Chương 202, Cửu Hạn Xương chương 202, Cửu Hạn Xương cái này cùng cổ điện thời đại chiến tranh không kém cạnh. Lính là không lo, khắp nơi đều có. Ngược lại là vũ khí trang bị quá mắc. Ách, như thế xem xét, chiến tranh hiện đại giống như cũng là như thế. Bất quá cũng may một trận trung quy là đánh thắng. Cái thời khắc kia uy hiếp Lý Gia Trang, thậm chí cả Thanh Bạch Hương Dạ Xương Quỷ Vương cũng được giải quyết. Ngày sau không cần lo lắng gia hỏa này lúc nào sẽ nhảy ra gây sự. Đây cũng là thật đáng mừng chuyện. Trừ cái đó ra, trận này thắng trận một cái khác thu hoạch khổng lồ, chính là Giang Bình cho hũ kia Cửu Hạn Xương. Lý Trường Phong phát hiện cái này Cửu Vũ Hạt Xương dùng để rửa mặt tâm thần, có lợi ích cực kỳ lớn. Hắn hiện tại tu luyện Tam Quang Luyện Thần pháp, mỗi lần thi triển Tam Quang Luyện Thần đều xem như đối với mình âm thần một lần luyện hóa. Cái này khiến Lý Trường Phong âm thần không ngừng sinh ra một loại chất biến, mà Cửu Vũ Hạt Xương lại có thể trợ giúp tăng tốc loại này chất biến. Đây là Lý Trường Phong chỗ không có nghĩ tới. Khá lắm, cái đồ chơi này tuyệt đối là đồ tốt. Sau đó chính là kia Giang Bình đưa tới một cái quỷ. Kia là một cái đội trưởng cấp bậc cấp mình, lực lượng mạnh mẽ, đạt đến ác quỷ cấp độ. Mặc dù cũng chính là gần ác quỷ, ngự vật chi lực ra mặt một hai, nhưng là tuyệt đối là hợp cách âm binh đội trưởng, trừ cái đó ra, cái này còn là một vị lao quân quan. Nghe nói sinh tiền chính là một vị sĩ quan, sau khi chết lưu lạc âm phủ, bị Giang gia mời chào. Cũng chính là Giang gia loại này âm phủ đại tộc, mới có loại này thâm hậu nội tình, tùy tiện liền có thể xuất ra các loại nhân tài tới. Vị này âm binh đội trưởng không chỉ có thể bổ túc Lý Trường Phong thủ hạ âm binh khuyết thiếu sĩ quan cao cấp không đủ, càng quan trọng hơn là, còn có thể huấn luyện những này âm binh quân sự kỹ năng, để bọn chúng trở thành hợp cách âm binh. Tóm lại, đây tuyệt đối là Giang Bình nhìn thấy Lý Trường Phong thủ hạ thiếu khuyết người tài giỏi như thế, ách, quỷ tài. Chuyên môn đưa cho Lý Trường Phong. Duy nhất đáng tiếc là, vị này gọi là Trương Doãn âm binh đội trưởng cũng không phải anh hùng đơn vị, chưa hoàn chỉnh hồn phách linh trí. Không phải hình trí văn loại kia một mình gánh vác một phương nhân tài. Đương nhiên cũng có thể là Giang Bình cố ý đưa tới loại này. Bởi vì có hoàn chỉnh hồn phách trí tuệ, rất có thể là nhà khác đưa tới nội ứng thám tử loại hình. Giang Bình lo lắng Lý Trường Phong để ý, cho nên dứt khoát đưa tới dạng này một vị quân sự tố chất quá cứng, lực lượng không sai, lại chưa hoàn chỉnh trí tuệ âm binh sĩ quan. Cứ như vậy, Lý Trường Phong liền không cần lo lắng nhiều một chút có hay không sự tình. Tóm lại, Giang gia thành ý mười phần, các mặt đều cân nhắc tới. Nhưng Lý Trường Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán Song Yêu thực là cái phúc hậu người a. Thật đúng là bạn chí cốt. Bằng hữu như vậy đóng yên tâm. Sau đó Lý Trường Phong ánh mắt liền chuyển di hướng Vũ Kiêu Cửu Vũ Hạt Xương. Mi tâm của hắn có hơi hơi nhảy, Bảo Châu hóa thành âm thần, đã nhảy ra đỉnh đầu, rơi vào Vũ Kiêu Cửu Vũ Hạt Xương ở trong. Không sai, Cửu Vũ Hạt Xương mặc dù có thể nhường quỷ vật ăn, nhưng là tác dụng chân chính vẫn là đang tắm, tẩy luyện. Chỉ có điều, bình thường quỷ vật rất khó thu thập được nhiều như vậy Cửu Vũ Hạt Xương mà thôi. Theo Lý Trường Phong âm thần nhảy vào trong vỏ, một cỗ băng lạnh đến cực điểm cảm giác tự nhiên sinh ra, từ chân đến cùng, nhường hắn trong nháy mắt một cái giật mình. Bất quá rất nhanh loại này băng lạnh thấm người cảm giác đã từ trong ra ngoài lan tràn ra, dường như gột rửa thể xác tinh thần trong ngoài. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu vận khởi Tam Quang luyện thần pháp tới. Chỉ có điều lần này, luyện hóa đối tượng không còn là cái khác âm binh, cũng không còn là ngoại vật, mà là tự thân. Trước kia Lý Trường Phong sở dĩ không dám trực tiếp vận chuyển Tam Quang luyện thần pháp luyện hóa tự thân, mà chỉ có thể khai thác gián tiếp hình thức, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cái này thuộc về Tam Quang luyện thần pháp lớn nhất cấm kỵ. Tam Quang luyện thần pháp tác dụng với mình, loại đau khổ này là không cách nào hình dung. Bởi vì đây là trực tiếp tại thần hồn bên trên tổn thương. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng một bên đỉnh lấy loại thống khổ này, một bên hoàn mỹ vận chuyển Tam Quang luyện thần pháp. Một khi bởi vì thống khổ xuất hiện bất kỳ sai lầm, kia đều có thể sẽ mang đến không lường được hậu quả. Cho nên chỉ có thể gián tiếp sử dụng Tam Quang luyện thần pháp rèn luyện chính mình âm thần. Nhưng là có Cửu Vũ Hạt Xương tình huống liền không giống nhau. Cửu Vũ Hạt Xương tác dụng lớn nhất là khôi phục, có thể khôi phục quỷ vật linh thể, thậm chí cả âm thần thụ vết thương. Giờ phút này, Lý Trường Phong ngâm tại cái này Cửu Vũ Hạt Xương bên trong, tu luyện lên Tam Quang luyện thần pháp, liền không cần lo lắng chịu đựng được, chống đỡ không nổi vấn đề. Hắn vừa mới vận khởi Tam Quang luyện thần pháp, liền nghe đến đinh một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên. Hắn nguyên bản dần dần thủy tinh lưu ly hóa âm thần trên người lập tức đã nứt ra một cái khe, một cỗ khói đen mở mịt mà ra. Đây là âm thần chỗ sâu tạp chất, bị lưu ly bề ngoài phong tỏa vào trong. Nguyên bản chỉ có thể dựa vào Tam Quang luyện thần đến chậm chậm tẩy luyện, dùng mài nước công phu đem thể nội chỗ sâu tạp chất tẩy luyện sạch sẽ. Nhưng là giờ phút này, theo bên ngoài thân vỡ ra, tạp khí tiêu tán ở bên ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn đau nhức tự nhiên sinh ra. Tốt sau đó một khắc, theo Cửu Vũ Hạt Xương phát huy tác dụng, hắn âm thần thể xác bên trên tổn thương liền được chữa trị. Đi theo Lý Trường Phong lần nữa thi triển Tam Quang luyện thần pháp, Tam Quang thần hỏa tại thể nội nổ tung, lại là một chỗ bên ngoài thân nổ tung khe hở, phun ra một cỗ hắc bạch hỗn hợp lực lượng, tựa như núi lửa bộc phát. Bất quá rất nhanh, cái khe này lại lần nữa bị Cửu Vũ Hạt Xương cho chữa trị. Như thế, trên thân Lý Trường Phong hết thể nổ bể ra 18 chỗ. Mỗi một lần trên thân nổ tung đều là âm thần ẩn chứa tạp khí được phong thích. 18 lần về sau, Lý Trường Phong âm thần thể xác lần nữa bị Cửu Vũ Hạt Xương chữa trị. Giờ phút này, Lý Trường Phong âm thần thể xác đã tựa như lưu ly, toàn thân tinh khiết, lại không bất kỳ tì vết. Hắn nhảy lên mà ra, nhảy ra cái bình. Kia một vò đen nhánh tinh khiết Cửu Vũ Hạt Xương, giờ phút này đã tản mát ra hôi thối đến. Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, âm thần trong nháy mắt hư hóa thành một chùm sáng sương mù, trực tiếp xuyên thấu nóc nhà, đi tới nóc phòng. Tối nay gió lớn, gió núi gào thét, nhưng mà Lý Trường Phong âm thần lại là như sương như khói, cái này đoàn màu bạc trắng sương mù nhưng lại hết sức trầm trọng, dường như thủy ngân sương mù đồng dạng, căn bản không nhận gió núi ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả trên trời ánh trăng phía dưới, âm thần cũng cơ hồ không bị ảnh hưởng. Lý Trường Phong lộ ra vẻ vui mừng, hắn âm thần đã hoàn thành chất biến. Ngày sau thậm chí có thể tại ban ngày lớn mặt trời dưới đáy ngắn ngủi xuất hiếu. Càng quan trọng hơn là, tu luyện đến một bước này, hắn đã có thể truy cầu lượng bên trên tăng lên. Nói cách khác, hắn trúc cơ hoàn thành, có thể tăng lên âm thần ngự vật chi lực. Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong âm thần lần nữa từ hình người hóa thành một chùm sáng sương mù, đột nhiên hướng về không trung bổ nhào về phía trước, sau đó một cái chuyển hướng, liền đã bay ra Lý Gia Trang. Hắn tại Đại Thanh Sơn giữa núi rừng nhanh chóng du đãng, tại rậm rạp rừng cây ở trong xuyên thẳng qua. Sau một khắc, Lý Trường Phong đã nhào tới một đầu ngay tại xuất ngoại kiếm ăn rắn độc trên thân. Cái kia độc xà toàn thân cứng đờ, đi theo nhanh chóng khô cắt xuống, rất nhanh liền biến thành lắm xác. Lại là đầu này rắn độc toàn thân trên dưới huyết đục đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chương 203, ác quỷ chi lực chương 203, ác quỷ chi lực từng tia màu đỏ xương mù bắt đầu trộn lẫn tại Lý Trường Phong âm thần màu trắng bạc quang vụ ở trong tràn ngập ra. Dường như một giọt đỏ mực nước, tại một chậu thanh thủy ở trong mở mịt ra. Lại là con độc xà kia toàn thân khí huyết đục đều bị Lý Trường Phong cướp đoạt không còn. Giờ phút này Lý Trường Phong âm thần chính là bá đạo như vậy. Đồng thời, kia thuộc về rắn độc huyết khí lực lượng, bị ngân quang một đợt rửa, liền biến mất không thấy hình bóng, hoặc là nói là hoàn toàn đồng hóa vào âm thần bên trong, trở thành âm thần một bộ phận. Giờ phút này, Lý Trường Phong lộ ra nét mừng đây là ngự vật vượt qua 1-2 trở lên ác quỷ đẳng cấp mới có lực lượng. Mỗi một cấp bậc quỷ vật đều có khác biệt năng lực. Càng cao cấp hơn khác quỷ vật, năng lực càng cường đại. Giá quỷ đẳng cấp cơ hồ không có hại người năng lực, đơn giản chính là nhất điểm không gian tàn ảnh mà thôi. Cơ hồ vô hại. Đương nhiên nếu là có người làm việc trái với lương tâm, hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy người bị hại suốt ngày cùng ở sau lưng mình, cuối cùng chính mình dọa chính mình, dọa ra cái gì mà bệnh đến ngoại lệ. Nhưng là giá quỷ thật không có cái gì chủ động hại người năng lực. Tới hoán quỷ đẳng cấp, mặc dù còn không có ngự vật chi lực, nhưng là bởi vì tinh thần lực tương đối mạnh, liền có thể chế tạo không ít hiện tượng đến hại người. Tỷ như bờ sông nhìn thấy ngâm nước hài đồng, có người xuống dưới cứu, kết quả căn bản không có hài đồng, chỉ là mình bị cây rong cuốn lấy. Còn nữa phía trước là vách núi, có người ở nơi đó đi. Người chưa quen thuộc con đường, cùng đi theo qua, trực tiếp ngã xuống vách núi ngã chết. Thậm chí trên đường cao tốc đống nhiên thoát ra một bóng người, sợ hãi đến ngươi vội vàng đánh tay lái, kém chút xảy ra tai nạn xe cộ. Về sau lại phát hiện chỉ là hoa mắt, căn bản không ai. Đây đều là oán quỷ năng lực, dân gian thông tục tới nói, chính là tìm kẻ chết hay. Bởi vì oán quỷ cũng không có chủ động năng lực giết người, chỉ có thể bố trí cạm bẫy, lợi dụng ảo giác giết người. Mà tới được lệ quỷ cảnh giới chính là một cái đường ranh giới, lệ quỷ nắm giữ ngự vật chi lực, liền có thể chủ động giết người. Nhưng là lệ quỷ ngự vật chi lực cũng không tính là mạnh, nhiều lắm là tá lực đả lực, đống nhiên che mắt, để cho người ta xảy ra tai nạn xe cộ. Hoặc là mượn nhờ gió thổi thôi động chậu hoa té xuống nện người vân vân. Lệ quỷ có ngự vật chi lực, có thể quỷ nhập vào người, cũng chính là phụ thân người sống. Không sống qua trên thân người khí huyết dương hỏa thiêu đốt phía dưới, quỷ nhập vào người đối với người sống lệ quỷ tới nói đều là tổn thương, bởi vậy lệ quỷ phụ thể thời gian không có khả năng quá dài. Lại thêm người sống cùng lệ quỷ tinh thần lẫn nhau xung đột, cho nên lệ quỷ thân trên thường thường biểu hiện điên điên cùng, tựa như tên điên. Nhưng đã đến hung quỷ cấp độ, hung quỷ có thể trường kỳ phụ thể thân người, thậm chí có thể mượn nhờ thân người chi khí huyết đến lớn mạnh chính mình lực lượng. Cũng có thể chầm chậm hút khô phụ thể người trên thân khí huyết lực lượng, để cho người ta suy yếu mà chết. Bất quá cái này phải cần một khoảng thời gian, lâu là mấy tháng, ngắn thì mấy ngày công phu. Nhưng mà tới ác quỷ cấp độ, lại đem xảy ra một lần chất biến, ác quỷ có thể trực tiếp hút khô sinh linh khí huyết trên người, cướp đoạt sinh linh trên người sinh cơ. Tựa như là Lý Trường Phong vừa rồi kia con độc xà kia làm như thế. Nhưng mà ác quỷ ngự vật chi lực vượt qua 1-2, Lý Trường Phong ngự vật chi lực cũng chính là một tiền tả hữu. Xa xa không đạt được ác quỷ cấp độ. Nhưng là bởi vì Lý Trường Phong tu luyện Tam Quang luyện thần pháp, dẫn đến chính mình âm thần sinh ra chất biến, chân chính hóa thành Bảo Châu âm thần. Bởi vậy, dù chỉ là hung quỷ cấp độ lực lượng, nhưng cũng là có thể vượt cấp làm được các quỷ cấp độ chuyện. Trên thực tế, tu luyện đến một bước này, không nên nhìn Lý Trường Phong âm thần ngự vật chỉ có một tiền, nhưng là dù là không cách dùng khí, chính diện đều có thể đánh bại một chút không quá mạnh ác quỷ. Lý Trường Phong âm thần biến thành quang vụ lần nữa đằng không mà lên, chỉ là một con rắn độc, có thể cung cấp khí huyết thật sự là có hạn. Thế là Lý Trường Phong âm thần liền hướng về Đại Thanh Sơn đối diện, Thụy Dương huyện phương diện quần sơn mà đi. Âm thần phi độn tốc độ nhanh bực nào, lại căn bản không nhận địa hình hạn chế, rất nhanh đã tìm được một tổ lợn rừng. Lý Trường Phong âm thần quang vụ cấp tốc đến, lập tức kinh hãi cái này ổ lợn rừng riêng phần mình chạy trốn. Người có lẽ không nhìn thấy âm thần tung tích, nhưng là động vật cảm giác bén nhạy lại có thể cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Lý Trường Phong cũng mặc kệ cái khác chạy trốn lợn rừng, để mắt tới lớn nhất một đầu. Đầu kia lợn rừng tối thiểu hơn 200 cân, bị quang vụ âm thần bao phủ lại, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, bốn vó có gáp. Từng tia màu đỏ xương mù từ lợn rừng thể nội bị rút ra, tràn vào tới trong màn xương lấp loá. Đây là lợn rừng huyết khí đang bị Lý Trường Phong rút ra. Bất quá Lý Trường Phong rất nhanh liền ngừng lại, đầu này lợn rừng khí huyết sinh mệnh cường đại, hoàn toàn không phải vừa rồi rắn độc có khả năng so sánh. Cái này khiến Lý Trường Phong âm thần quang vụ rất nhanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, hơn nữa càng ngày càng đỏ, dần dần đều muốn biến thành màu đen. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong bắt đầu sinh ra một loại u ám cảm giác đến, dường như ăn quá no bụng, mong muốn đi ngủ đồng dạng. Đồng thời một chút đến từ lợn rừng mảnh vỡ ký ức, cùng máu tanh bạo ngược loại hình cảm xúc đều thản nhiên xông lên đầu. Cái này khiến Lý Trường Phong không thể không ngừng lại, bắt đầu thi triển Tam Quang luyện thần pháp. Quang vụ dập dần, hóa thành hào quang óng ánh. Rất nhanh tất cả màu đỏ xương mù đều bị toàn bộ luyện hóa, chuyển hóa làm ngân bạch quang vụ một bộ phận. Loại kia vừa mới hiện lên bạo ngược cảm xúc chờ một chút cũng rất nhanh biến mất sạch sẽ. Lý Trường Phong có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tại tăng lên. hắn lần nữa bắt đầu rút ra lợn rừng thể nội khí huyết, đợi đến không chịu nổi, lại lần nữa luyện hóa. Như thế đứt quãng, mãi cho đến phản phục 3-4 lần. Kia lợn rừng thi thể đã làm sẹp hơn phân nửa. Mà Lý Trường Phong cũng đã tinh bị lực tấn, con mèo bay trở về Lý Gia Trang. Âm thần một lần nữa trở về thân khiếu, sau một khắc, hắn liền nằm ngáy ho ho, xâm nhập mộng đẹp. May mắn Lý Trường Phong có bố trí, không đến mức tại loại này ngủ say ở trong rơi vào tới kia mộng hiểm thế giới ở trong. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời sáng rõ. Lý Trường Phong lần nữa khôi phục long tinh hổ mãnh. Hắn thử một cái âm thần xuất hiếu, dùng thần hoành đến ước lượng một chút chính mình ngự vật chi lực, liền phát hiện pháp lực của mình tăng trưởng tới 1/3. Nói cách khác, đêm qua kia hơn phân nửa con lợn rừng sinh mệnh khí huyết, cho hắn cung cấp đại khái 2 điểm ngự vật chi lực. T. Lý Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chuyển hóa thẳng thắn không thấp a. Khó trách những cái kia âm phủ quỷ vận động một chút lại mong muốn giết vào dương gian, cướp đoạt người sống sinh linh khí huyết sinh mệnh. Ngày hôm qua đầu lợn rừng đại khái hơn 200 cân, Lý Trường Phong cuối cùng không thể đem lợn rừng khí huyết rút sạch, đại khái là rút 2/3 dáng vẻ. Ân, liền xem như 200 cân tốt. 200 cân liền có thể cung cấp cho mình 2 điểm ngự vật chi lực. 100 cân sinh linh khí huyết sinh cơ liền có thể cung cấp 1 phần ngự vật chi lực. Khó trách nhiều như vậy quỷ thần nữa thích huyết thực. Nhìn xem linh thực loại đồ vật này, 50 thạch không sai biệt lắm cũng liền luyện hóa thành 1 cân khí huyết. Lý Trường Phong đương nhiên có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trùng cổ trước kia, kỳ quỷ thần cường đại như vậy, không phải là bởi vì huyết tế huyết thực quan hệ a, mà cùng linh khí mạnh yếu không quan hệ. Chương 204, một khoản đồng tiền lớn. Chương 204, một khoản đồng tiền lớn. Sau đó Lý Trường Phong liền nghĩ tới tham tu nhục đến, lúc trước chính mình ăn 6-70 cân tham tu nhục, tu thành ngàn cân chi lực, lại chuyển hóa làm ngự vật pháp lực, cũng có 7-8 phần. Như vậy tính lên, một cân tham tu nhục chẳng phải là thắng qua 10 cân bình thường vật sống huyết thực. Ân, đoán chừng còn không chỉ. Lúc trước, Lý Trường Phong lấy tính mệnh song tu chi pháp chuyển hóa tới lui, kỳ thật hiệu suất không cao, ở giữa tất nhiên hao tổn rất lớn. Tham tu nhục cần trước luyện hóa thành tự thân khí huyết lại dung hợp tinh thần lực, khả năng chuyển hóa làm ngự vật chi lực. Cái này chuyển hóa 2 lần, ở giữa hao tổn tất nhiên nhiều. Nếu như mình hiện tại trực tiếp dùng âm thần cấp đoạn, lại lấy tam quang luyện thần pháp luyện hóa, đoán chừng tiêu hao tất nhiên ít hơn nhiều. Nói cách khác, rất có thể 7-8 lượng tham tu nhục liền vượt qua 10 cân vật sống huyết đủ. Chậc chậc, khó trách đều nói tham tu nhục là đồ tốt. Tham tu nhục đều như vậy, thật không biết kia thịt tham gia lại là cái gì dạng bà bối. Lý Trường Phong nhịn không được suy nghĩ. Đúng, đã ta âm thần hoàn thành chất biến, như vậy cũng nên giúp Giang Bình hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Cùng ngày ban đêm, Lý Trường Phong tại chân núi chờ đợi, sương mù tràn ngập ở giữa, có cỗ xe ngựa thanh âm không ngừng truyền đến. Đợi đến những âm thanh này biến mất, sương mù cũng đi theo tiêu tán. Lý Trường Phong trước mắt bỗng nhiên thêm ra 5 cái dương tới. Cái này 5 cái dương cực lớn, cũng không phải cái gì hộp nhỏ. Bên trong đựng thế mà tất cả đều là nén bạc, mỗi một cái đều là 50 lượng lớn nhỏ, lại có trên 100 cái nhiều. Những này thế nhưng là hàng thật giá thật nhân gian bạc, cũng không phải âm phủ tài bảo tiền âm phủ. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong nhịn không được âm thầm tắc lưỡi, nghĩ không ra cái này Giang gia thế mà còn có tiền như vậy, hơn nữa còn là nhân gian thiên tài. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa bên đầm nước lão Liêu thụ, nói, cái này Liêu bà là như thế này, những này sông yêu thế mà còn muốn càng thêm có tiền. Phương này thiên địa dùng chính là thuật toán, mà không phải hệ thập lục phân. Bởi vậy, cái này 5000 lượng bạc chính là 500 cân. Tiếp trước đọc tiểu thuyết phim gì gì đó, giống như bạc không đáng tiền, động một chút thì là 10 bạc lượng, 100 bạc lượng. Trước kia tiểu thuyết võ hiệp càng là khoa trương, nhắm rượu quán ăn một bữa cơm động một chút thì là mấy chục lượng, mấy trăm lạng bạc dòng. Quả thực nói đùa, cái này bạc sức mua thế nhưng là tương đối cao. Tính như vậy đi, đặt ở Lạc Nguyên huyện thành bên trong, một đồng tiền có thể mua một khối bánh nướng, mà một lượng bạc tiêu chuẩn là có thể hối đoái 1000 đồng tiền. Nói cách khác, một lượng bạc có thể mua 1000 cái bánh nướng. Đơn giản như vậy thu bạo so sánh một chút, tiếp trước một cái bánh nướng liền xem như một khối tiền. Cái này một lượng bạc cũng kém không nhiều tương đương 1000 khối. Ai mẹ nó một người hạ tiệm ăn cơm có thể ăn được mấy chục bạn. Chớ đừng nói chi là cái này 5000 lượng bạc, đây chẳng phải là tương đương tiếp trước 5 triệu. Đối với Lý Trường Phong cái này tiếp trước tiền tiết kiệm đều không có vượt qua 6 chữ số tuyển thủ tới nói, cái này cũng chưa tính là một khoản đồng tiền lớn. Cũng liền khó trách hắn trong lòng thầm đủ. Lập tức bị người phó thác một khoản tiền lớn như vậy tài, cũng làm cho trong lòng của hắn quả thực hơi khẩn trương lên. Hắn từ Lý Gia Trang hoán người đến giúp đỡ đặt lên sơn, hảo hảo cất giữ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền từ trang tử ở trong tuyển chọn hơn 10 cái thanh niên trai tráng, còn có Tường tiểu công hỗ trợ nhất hàng, tiến đến mua sắm tham tu nhục. Chỉ có điều, hắn lần này tiến đến mua sắm tham tu nhục, định đi cũng không phải là Lạc Nguyên huyện thành, mà là Vĩnh Đức huyện thành. Tham bang nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, mà là chia làm mấy đại thế lực. Lúc trước Phúc Y Tiêu cục đắc tội là Lạc Nguyên huyện bên này tham bang thế lực, cùng Vĩnh Đức huyện bên kia không có đã từng quen biết. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, hắn dứt khoát cũng không đi Lạc Nguyên huyện, mà là chuẩn bị tiến về Vĩnh Đức huyện. Dù sao 5000 lượng bạc lớn như thế số lượng, Lý Trường Phong thật đúng là lo lắng có thể hay không phức tạp. Mặc dù Vĩnh Đức huyện bên này khả năng cũng tại triệu tập pháp sư đoàn công gì đó, nhưng là Lý Trường Phong tại Vĩnh Đức huyện trung quy là gương mặt lạ, hành động tất nhiên là an toàn rất nhiều. Đến lúc đó, Lý Trường Phong cũng không định tự mình ra mặt, để cho thủ hạ người hỗ trợ ra mặt đi mua sắm tham tu đủ. Hắn lần này mang theo hơn 10 cái người, hỗ trợ nhấc đưa ngân lượng. Ngoại trừ mang lên chỉ tượng điển nâng đỡ trương ra mấy cái nhi tử cùng đồ đệ bên ngoài, lại mang tới chính mình nhị ca, cùng lúc đầu hỗ trợ xây tường tiểu công. Hắn cho người ta nói xong lần này tiến về Vĩnh Đức huyện, toàn bộ đều cho tiền công, hơn nữa cho tiền công rất cao, so xây tường cũng cao hơn ra gấp đôi. Bởi vậy người người đều là vui vẻ, chính là ruộng Trương hai nhà người cũng đều cao hứng, dù sao Lý Trường Phong đối xử như nhau, mỗi người đều cho cao như vậy tiền công. Ngược lại là hắn nhị ca Lý Bạch Gió có chút nhìn không được, cho rằng cho tiền công quá cao vân vân. Lý Trường Phong cười không nói, lần này xuất hành mang theo nhiều bạc như vậy. Mặc dù cái dương trang nghiêm mật, người khác không biết rõ, nhưng là tiền công vẫn là phải mở cao một chút, tránh khỏi phiền toái. Hắn từ phụ cận hương nhân trong nhà cho mượn mấy chiếc xe ngựa, liền mang theo người lên đường. Lần trước, Lý Trường Phong đi qua một lần Vĩnh Đức huyện con đường. Lần này lại đi, liền quen thuộc nhiều. Hắn cảm giác đầu này từ Thanh Bạch Hương tiến về Vĩnh Đức huyện con đường phồn hoa không ít. Đại khái là không ngừng có vận lương thương đội trải qua loại hình nguyên nhân, cũng hay là thời tiết ấm áp. Tóm lại, người đi đường rất nhiều, dọc theo đường không ít giá điếm cũng đều mở lên. Dọc theo con đường này đi tới, cũng là không quá mức phong hiểm. Chỉ là ở nửa đường bên trên cái nào đó giá điếm ở một đêm, mặc dù hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì, nhưng là cũng coi là an toàn. Ngày thứ hai trước giữa trưa, liền chạy tới Vĩnh Đức huyện thành, đồng thời thuận lợi mua được tham tu nhục. Hiện tại tham bang ngay tại làm lấy mưu phản chuẩn bị, thông qua thương đội đại lượng mua sắm lương thực các loại vật tư, hao tốn đại lượng tiền tài, chỉ có thể thông qua buôn bán tham tu nhục loại hình đi bổ sung tài chính. Bởi vậy, kia tham tu nhục là rộng mở tới bán, chỉ là giá cả thoáng tăng một chút, hiện tại là 8 lượng bạc một cân. Lúc trước thế nhưng là 7 lượng. Bất quá không trọng yếu. Lý Trường Phong một hơi mua 625 cân tham tu nhục, kinh động đến tham bang cái nào đó quản sự, trực tiếp tới hỏi thăm tình huống. Dưới tay hắn người không có một cái nào có thể ứng phó loại tràng diện này, nhường nguyên bản không có ý định lộ diện Lý Trường Phong không thể không ra mặt. Hắn nói mình đây là giúp người mua sắm, không phải là chính mình dùng vân vân. Kia tham bang quản sự cũng không có truy đến cùng, dù sao giang hồ ở trong kiêng kỵ nhất hiếu kỳ, tìm hiểu người khác tư ẩn. Ngược lại người ta là đến đưa tiền, ngươi thu là được. Đồng thời cái này tham bang quản sự cũng không có nhận ra Lý Trường Phong tới. Dù sao lúc trước Lý Trường Phong tại Phúc Y Tiêu cục thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có người chân chính đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Huống chi nơi này vẫn là Vĩnh Đức huyện, mà không phải Lạc Nguyên huyện. Bởi vì Lý Trường Phong một lần mua sắm quá nhiều, vị này tham bang quản sự làm chủ, lại đưa 5 cân tham tu nhục. Như thế, cái này tiếp cận một cái số nguyên, tổng cộng là 630 cân tham tu nhục. Kia quản sự lại để cho tham bang bang chúng hỗ trợ, đem những này tham tu nhục đóng gói tốt. Đem tham tu nhục đóng gói, cái này có thể tuyệt đối là một vấn đề lớn, không chút nào có thể khinh thường. Tham tu nhục cần dùng vật liệu ra đóng gói, không thể lộ ra mảy may khe hở tới. Một khi đóng gói không tốt, nhường tham tu nhục khí tức phóng xuất ra, có thể kinh hãi lôi kéo con ngựa đều kinh hoàng chạy loạn, càng không biết sẽ chọc cho ra loạn gì tới. Chương 205, người tên ngựa gọi chương 205, người tên ngựa gọi bên này vẫn còn đang đánh bao, một bên khác từ Lý Bạch Gió, tới ruộng chương hai nhà tử đệ, hay là thuê tới tiểu công, tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nhóm người mình một đường mà đến, trên xe thế mà chứa 5000 lượng bạc. Đây chính là 5000 lượng bạc a. Rất nhiều người cả một đời liền 100 lạng bạc dòng đều chưa từng gặp qua, huống chi là 5000 lượng bạc. Lý Bạch Gió càng là khiếp sợ lắp bắp hỏi, "Trường Phong, ngươi nơi nào có nhiều bạc như vậy?" Lý Trường Phong kỳ thật cũng đang vì nhiều tiền như vậy mà cảm giác được thấp thỏm bất an trong lòng. Trong miệng lại là nói, ta đều nói đây không phải tiền của ta, là giúp một cái ông chủ lớn mua tham tu nhục. Không sai, cái này Giang Bình Sông năng lượng tình yêu xuất ra nhiều tiền như vậy, không phải ông chủ lớn lại là cái gì? Được nghe số tiền này không phải Lý Trường Phong, Lý Bạch Gió mới phát giác lấy sơ qua thở dài một hơi. Nhưng là hắn hay là lo lắng nói nhiều tiền như vậy. Nhiều như vậy tham tu nhục. Trường Phong, ngươi làm sao dám? Cũng không sợ trên nửa đường bị người đoạn. Lý Trường Phong cười nói yên tâm đi, xưa nay chỉ có ta đoạt người khác, vẫn chưa có người nào có thể cướp ta. Trên nửa đường thật muốn có cường đạo tới, các ngươi chỉ quản trốn đi, bảo vệ tốt chính mình, không cần các ngươi liều mạng. Lý Bạch Gió bọn người nghe được bán tín bán nghi, nhưng nhìn Lý Trường Phong lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhưng cũng là thở dài một hơi. Tham tu nhục đóng gói tốt, đã chậm trễ tới lúc xế chiều. Lý Trường Phong cũng không muốn tại huyện thành qua đêm, hắn theo bản năng mong muốn khoảng cách tham bang xa một chút. Đến mức ngủ ngoài trời dã ngoại chuyện, Lý Trường Phong cũng không thèm để ý ngược lại bất luận tính thế nào, một ngày đều là không thể quay về, khẳng định là phải ở bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm. Không phải hôm nay, cũng là ngày mai. Lúc này hắn mang theo đội xe xuất phát, đi ra 10, 20 dặm, sắc trời cũng đã bắt đầu biến thành màu đen. Đêm đó, Lý Trường Phong mang theo ban một người liền dừng chân tại giã ngoại. Cũng may hiện tại đã tiếp cận tháng 5, thời tiết đã không có lạnh như vậy. Hơn nữa lần này, cỗ xe nhiều, mang lều vải chăn lông những vật này cũng là đầy đủ. Chính là ngủ ngoài trời giã ngoại, cũng là không thế nào chịu tội. Cũng chính là sắc trời vừa mới đen xuống, hắn mang theo người tại mắc lều đồng, chuẩn bị dừng chân thời điểm, đột nhiên ở giữa, tiếng vó ngựa kinh thiên động địa vang lên. Thanh thế lớn như vậy, đương nhiên sẽ không là một hai con tuấn mã lao vụt có khả năng tạo thành động tĩnh, mà là 10 con ngựa, 20 tớt, thậm chí cả càng nhiều đàn ngựa ngay tại phi nước đại khả năng tạo thành thanh thế. Không tốt, đây cũng là hướng về phía chúng ta đội xe tới. Có người kêu lên. Bọn hắn hiện tại cũng biết, bọn hắn mang theo thế nhưng là giá trị 5000 lượng bạc hơn 600 cân tham tu nhục. Một khoản tiền lớn như vậy, đủ để kinh động bất kỳ cường đạo mã tặc. Lý Trường Phong lúc này cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bất quá hắn cân nhắc lại là, cái này Vĩnh Đức huyện thế nào còn có cường đạo tồn tại. Không phải là tham bang người đến cái trước bán sau đó ta. Vừa mới nghĩ, chỉ thấy mấy chục thất tuấn mã điên cuồng mà đến, hoàng hôn ở trong đã nhanh nhanh tới phụ cận, khoảng cách chỉ có 100-200 mét. Khoảng cách càng gần, con tuấn mã kia phi nước đại thanh thế càng là kinh người. Mặt đất dường như đều đang đánh trống, nhỏ bé tảng đá đất cắt đều bị chấn nhảy dựng lên. Mấy cái thuê tiểu công đều là phát một tiếng hô, tim mật câu hàn, quay người liền phải chạy trốn. chính là Lý Trường Phong đều kinh ngạc kỵ binh. Từ đâu tới kỵ binh? Mặc dù sắc trời đã biến thành màu đen, nhưng là lấy tu vi của hắn, lại đủ để nhìn ra, giờ phút này cưỡi ngựa công kích mà đến đội ngũ, mặc dù nhân số không tính quá nhiều, cũng không có mặc áo giáp, nhưng là xem xét loại kia chiến mã hùng tráng, thuật cưỡi ngựa tinh thục bộ dáng, liền biết tuyệt sẽ không đơn giản. Không phải nói, cưỡi lên ngựa liền gọi là kỵ binh. Bình thường ngựa cùng chiến mã khác nhau còn là rất lớn, mặc dù không có kiếp trước xe bình thường cùng xe tăng khổng lồ như vậy, nhưng là chỉ cần mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra. Đường đường chính chính chiến mã đều là ngựa cao to, hơn nữa trải qua huấn luyện đặc thủ tuấn mã. Dạng này một nhóm chiến mã, giá cả có thể so với bình thường ngồi cưỡi ngựa mắc hơn mấy lần. Lại thêm lập tức kỵ binh cái chủng loại kia bản lĩnh, căn bản không phải nói, ngươi tùy tiện tìm mấy người, ngồi trên lưng ngựa liền có thể giảm mạo. Mặc kệ là khí chất, vẫn là thân hình động tác, đều giảm mạo không được. Hết lần này tới lần khác Lạc Nguyên huyện thậm chí cả càng cao hơn một cấp rộng an phủ, thậm chí liền anh quan tỉnh, vị trí địa lý đều dựa vào gần phương nam, hiếm khi thấy kỵ binh rong ruổi. Càng là rất ít nghe nói có loại này tinh nhuệ kỵ binh xuất hiện. Giờ phút này, một chi số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại đầy đủ nhanh nhẹn dũng mãnh tinh nhuệ kỵ binh lại xuất hiện ở hắn Lý Trường Phong trước mắt, thậm chí đối Lý Trường Phong đội xe phát khởi tiến công. Một màn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là người êm đẹp ngồi xe lửa, ăn nồi lẩu, hát tiểu khúc, kết quả bị mã phỉ. Không, là bị xe tăng cho đánh tới như thế. Quá mẹ nó hoang đường. Đến mức, Lý Trường Phong có một nháy mắt chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến hắn chú ý tới, có cầm đầu kỵ binh ngay tại lập tức dương cung cài tên, nhắm ngay đội xe bên này liền phải bắn tên. Lúc này, Lý Trường Phong trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ý thức được không ổn. Một khi bị những kỵ binh này xông lại, toàn bộ đội xe đều muốn hỏng bét, tất cả mọi người đem xong đời. Mặc kệ những kỵ binh này là từ đâu tới, sợ là đều sẽ không bỏ qua hắn, cùng đội xe những người khác. Lý Trường Phong phun mạnh một hơi, âm thần một nháy mắt xuất hiếu, hóa thành một đoàn ngân sắc quang vụ nhào ra ngoài. Bên trên khoảng trăm thước, chỉ là trong nháy mắt liền đã bay đến. Cái kia lập tức hoàn thành kỵ binh đều còn chưa kịp buông tay bắn tên, Lý Trường Phong đã nhào vào trên người đối phương. Màu bạc trắng quang vụ vô cùng bất nhập, trong nháy mắt chui vào người kia thể nội, cũng trong nháy mắt phụ thể, chiếm đoạt ý thức của đối phương. Lúc này sắp kỵ binh cung tên trong tay rốt cục bắn ra, bất quá bắn về phía lại không phải là đội xe, mà là bắn tại bên người nguyên bản đồng bạn trên mặt. Mũi tên từ hai gò má xuyên thấu đi vào, vậy cái kia đồng bạn kêu thảm một tiếng, liền từ cao tốc phi nước đại trên chiến mã ngã xuống. Bởi vì chân còn giẫm tại bàn đạp bên trên, thi thể của hắn bị chiến mã kéo lấy vọt tới trước hơn 10 bước, cơ hồ trên mặt đất mài nát. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Trên thực tế, Lý Trường Phong tại một tiễn giải quyết bên người một cái đồng bạn về sau, âm thần hóa thành quang vụ bay ra, nào về phía một cái khác kỵ binh. Cùng lúc đó, bị hắn vừa mới phụ thể qua kỵ binh, cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, ngay tại đất trời tối tăm ở giữa quằn xuống ngựa đi. Trong nháy mắt, liền nghe nhân mã từ tê mình, nhanh chóng biến thành gào thét. Xông lên phía trước nhất mấy cái kỵ binh, cả người lẫn ngựa té ngã trên đất. Con ngựa phát ra rên rỉ, lập tức kỵ binh bị ngã xuống, lại bị con ngựa thể trọng đặt ở trên thân, lập tức thổ huyết, hẳn là sống không được. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem kỵ binh phía sau nhóm giật nảy mình, rất nhiều cũng bắt đầu giảm tốc. Hoài nghi phía trước là không phải có cái gì cản ngựa tác, hố bấy ngựa loại hình cả bấy. Bọn hắn nghi hoặc không thôi, chậm lại ngựa tốc độ, thậm chí dừng ở nửa đường, hoảng sợ ngây ngốc dò xét đội xe phương hướng. Kể từ đó, vừa rồi phi nước đại tập kích đội xe khí thế đột nhiên giảm bớt xuống tới. Những kỵ binh này nhìn ra xa ở giữa, đột nhiên có nhân khẩu bên trong phát ra sợ hãi quái khiếu quỷ a. Chương 206, tinh nhuệ kỵ binh chương 206, tinh nhuệ kỵ binh thật mỏng sắc trời hoàng hôn bên trong, không biết rõ lúc nào đã nổi lên sương mù. Núi rừng bốn phía bên trong, không biết rõ nhiều hơn rất nhiều ở mình, nguyên một đám nắm lấy cung nỏ mũi tên, hướng về những kỵ binh này bắn tên. Lại là Lý Trường Phong đầu tiên động thủ, cũng bất quá chỉ là kéo dài thời gian, thả ra âm binh, cho âm binh nhóm cơ hội động thủ mà thôi. Hiện tại âm binh nhóm như là đã chuẩn bị xong, Lý Trường Phong âm thần biến thành quang vụ đột nhiên ở giữa đã một lần nữa bay trở về thân khiếu ở trong. Cũng chính là ở đây đồng thời, âm binh nhóm mũi tên bắn ra ngoài. Mấy chục mũi tên nhọn nhau nhau bắn trúng những kỵ binh kia trên thân, tối thiểu 4-5 cái kỵ binh trúng tên, xui xẻo càng là bên trong 7-8 tiễn. Phải biết Lý Trường Phong thủ hạ âm binh trô bắn ra cung tiễn, đó cũng đều là lệ cấp binh khí, có ngự vật chi lực. Không chỉ có thể giết quỷ, chính là giết người cũng không một chút ma bệnh. Từng nhánh tên nọ cung tiễn bắn ra, không ngừng liền có kỵ binh kêu thảm xuống ngựa. Những này mũi tên bắn tại bọn kỵ binh trên thân, bề ngoài nhìn không ra thương thế quá nặng, nhưng là thường thường tạng phủ thậm chí cả đại não đều sẽ nhận to lớn thương tích. Đến mức chúng tên kỵ binh thường thường trong miệng chảy ra đen nhánh máu tươi, thống khổ ngã lăn trên mặt đất, quả thực tựa như là chúng độc. Thấy một màn này, những kỵ binh kia nhao nhao hoảng hốt, có chút đánh ngựa liền muốn chạy trốn. Đừng sợ, chỉ là quỷ vật mà thôi. Chúng ta đều luyện võ qua, khí huyết cường đại. Mau thả máu, bước lui những này âm binh. Một người cầm đầu kỵ binh lớn tiếng kêu lên, ngay lúc này từ trên ngựa nhảy xuống tới, dùng eo đao vạch phá bàn tay, bôi ở lưỡi đao bên trên. Đến a, ta nhìn các ngươi những này quỷ vật ai dám tới. Cái này cầm đầu kỵ binh chính là ngàn cân võ giả, khí huyết cường đại, lại đem máu tươi bôi ở lưỡi đao bên trên, giờ phút này vung vẩy trường đao, đặt ở âm binh trong mắt, trên đao kia dường như liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đồng dạng do người. Kia kỵ binh bản thân, theo phồng lên tự thân huyết dũng, quanh người ánh sáng màu đỏ cũng là đại thịnh. Nhưng vào đúng lúc này, hơn 10 mũi tên nhọn bắn tới, bắn thủng kia cầm đầu kỵ binh thân thể. Hắn mỗi bên trong một tiễn, trên người hừng hực khí huyết dương hỏa liền suy yếu mấy phần. Bên trong 7-8 tiễn về sau, toàn thân dương hỏa liền đã hoàn toàn dập tắt. Lại trúng thứ 9 tiễn thời điểm, toàn thân đã rét run, trái tim cũng là ngừng đập. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc ngã lăn trên mặt đất. Cái này kỵ binh thủ lĩnh vừa chết, dưới tay hắn vừa mới bị lấy dũng khí bọn kỵ binh trong lòng lập tức sợ hãi. Những này quỷ vật thật là lợi hại, không phải bình thường quỷ vật. Vừa mới nghĩ, lại nghe thấy hai tiếng kêu thảm. Kia là hai cái kỵ binh chống dũng tiến lên, quanh thân khí huyết dương hỏa khuấy động, mong muốn chém giết mấy cái âm binh lập uy, nhưng mà bọn hắn đầu tiên là bị âm binh bắn trúng mấy mũi tên. Miễn cưỡng dùng đến khí huyết phồng lên, áp chế âm binh mũi tên tạo thành thương thế, tiếp tục hướng phía trước sông. Âm binh vũ khí tạo thành thương thế cũng không phải là hữu hình tổn thương, vật lý tổn thương. Càng quan trọng hơn là những vũ khí kia phía trên lực lượng. Âm trầm lực lượng theo mũi tên bắn vào thân thể, rất nhanh nước vọt khắp thân thể, bay thẳng tạng phủ tâm mạch. Lúc này, dựa vào tự thân phồng lên khí huyết dương khí, tạm thời xác thực có thể ngăn chặn thương thế. Nhưng là qua đi, chỉ có thể tổn thương càng thêm tổn thương, nhường thương thế càng thêm nghiêm trọng. Bất quá kia hai cái kỵ binh lúc này lại lộ ra vô cùng dũng mãnh, căn bản không lo được nhiều như vậy. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Bọn hắn là cái gọi là quốc tộc trấn quân. Bọn hắn càng là biết, không thể đánh bại những này âm binh, liền xem như bọn hắn có thể chạy thoát, nhưng cũng sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Một chi triều đình tinh nhuệ nhất quốc tộc trấn quân tập kích bất ngờ một chi dân gian thương đội, còn không thể giết người cướp hàng, ngược lại bị dân gian thương đội đánh bại. Cho dù là bởi vì dân gian thương đội có âm binh, nhưng là tin tức truyền đi, bọn hắn những này quốc tộc trấn quân sợ là cũng sẽ trở thành trên đời này buồn cười lớn nhất. Cho nên, hai cái này kỵ binh không nguyện ý trốn. Bọn hắn muốn liều mạng. Giống như là tổ tiên bọn họ như vậy liều mạng. Tổ tiên của bọn hắn chính là dựa vào tự thân vũ dũng, chinh phục mảnh đất này, thành lập tiên tân vương triều. Nhưng mà, bọn hắn còn không có tiến vào công kích khoảng cách, một chi tiếp lấy một chi tên nọ liền bắn tới. Lý Trường Phong thủ hạ khác không nhiều, cung nỏ là thật nhiều. Đồng thời tất cả đều là lệ cấp cung nỏ. Cho dù là ngàn cân võ giả, những này lệ cấp binh khí cũng có thể tạo thành chí mạng thương hại. Hai cái này kỵ binh có thể bằng vào khí huyết dương khí, ngăn chặn một nhánh hai nhánh mũi tên mang tới tổn thương. Nhưng là ba chi năm chi đâu? Hoặc là càng nhiều cung nỏ bắn tới lại là như thế nào? Mỗi một mũi tên nhọn bắn vào thân thể của bọn hắn, liền sẽ có lấy một đạo âm lãnh sắc bén lực lượng chui vào toàn thân, xung kích tâm mạch. Để bọn hắn không tự chủ được đánh dùng mình, cảm giác thấu xương phát lạnh, toàn thân cơ hồ đều bị đông cứng. Rốt cục có một cái kỵ binh chống đỡ không nổi, toàn thân cứng ngắc, ngã xuống ngựa. Một cái khác tại tối hậu con đầu, nhìn thấy đồng bạn tử vong, rốt cục lại ngẩng đầu không được cái gì quốc tộc trấn quân binh dự. Hắn sợ, sợ hãi, hắn quay người bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, lại một chi mũi tên phóng tới, bắn vào hậu tâm của hắn. Cái này kỵ binh dũng khí một tiết, dương hỏa liền suy. Bị một tiễn này bắn trúng, toàn thân lập tức cứng ngắc. Đi theo lại có một tiễn bắn trúng áo lót của hắn, cái này quốc tộc trấn quân kỵ binh cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống khỏi ngựa. Chết cùng đồng bạn của hắn, sắc mặt trắng bệnh mang thanh, liền bờ môi đều không một tia huyết sắc. Rất nhanh thi thể của bọn hắn bên trên liền sẽ mọc ra thi ban đến. Nhanh căn bản không giống như là vừa mới tử vong, chỉ là trong nháy mắt, hai cái này kỵ binh cũng bị âm binh chém giết. Thấy thế, còn lại kỵ binh vong hồn đại mạo, sĩ khí hoàn toàn không có, riêng phần mình quay người chạy trốn, có kỵ binh còn tú chính mình sát thuật, trở lại trên ngựa bắn tên. Đáng tiếc, nếu như hắn ngưng thần tinh khí, khí huyết dương hỏa bám vào trường tiễn, nói không chừng còn có thể tổn thương tới âm binh. Nhưng là giờ phút này khiếp đảm đảo vong thời điểm, xoay người bắn tên, mũi tên này chi nhẹ nhàng, bị âm binh dùng đao vẩy một cái, liền đánh bay ra ngoài. Kia kỵ binh gặp hoảng hốt, không dám tiếp tục khoe khoang, đội vàng quay đầu trở về, không ngừng đánh ngựa chạy trốn. Kết quả sau lưng truyền đến bén nhọn quái khiếu thanh âm, kia là tên kêu mũi tên bắn tới, bắn trúng kỵ binh phía sau. Kia kỵ binh lập tức toàn thân lạnh cứng, ngồi không yên chiến mã, ngã xuống, chân vẫn còn cắm ở bàn đạp phía trên, bị chiến mã kéo đi mấy chục bước. Liền xem như cái này kỵ binh xuống ngựa thời điểm vốn là không chết, hiện tại cũng là chết hẳn. Trong nháy mắt, khắp nơi trên đất chỉ còn lại có tử thi cùng ngựa chết. Còn có mấy thất ngựa nhi đã mất đi chủ nhân, chạy trong chốc lát lại ngừng lại tại phụ cận du đãng. Từ đầu tới đuôi 10 phút không đến, một trận đột nhiên xuất hiện tập kích, liền lấy kẻ tập kích tổn thất nặng nề, chật vật chạy trốn mà kết thúc. Nhưng lại cho Lý Trường Phong lưu lại rất nhiều nghi vấn, những này là ai? Có phải hay không tham bang người? Tham bang sẽ có tinh nhuệ như vậy kỵ binh a? Đừng xem hắn xuất lĩnh thủ hạ giống như tùy tiện giải quyết cái này một đội kỵ binh, liền cảm thấy những kỵ binh này dường như không có cái gì ghê gớm. Nhưng là trên thực tế, tinh nhuệ kỵ binh xa xa muốn so tinh nhuệ bộ binh khó mà huấn luyện. Cùng âm binh một cái đạo lý, tinh nhuệ bộ binh cần tinh lương áo giáp cùng vũ khí. Nhưng mà tinh nhuệ bộ binh ngoại trừ những này bên ngoài, còn cần phân phối ít nhất một thất chiến mã. Chương 207, quốc tộc trấn quân chương 207, quốc tộc trấn quân căn cứ rất nhiều cổ đại binh thư ghi chép, một thất chiến mã mỗi ngày đều muốn ăn mấy chục cân đồ ăn, hơn nữa còn không thể dựa vào ăn cỏ. Thảo cái đồ chơi này không có dinh dưỡng, ăn cỏ chiến mã không có khí lực. Bởi vậy chiến mã phải dùng tinh liệu tới nuôi dưỡng, cần nhiệt độ cao lượng lòng trắng trứng đồ ăn, cái gì các loại đậu liệu, gạo lúa mạch vân vân. Một thất chiến mã hao phí tối thiểu vượt qua 5 cái bình thường bộ binh. Chớ đừng nói chi là nuôi 10 con ngựa bên trong, có thể xung làm hợp cách chiến mã có lẽ cũng liền 1-2 thất. Một khi sử dụng quá độ, chịu điểm tổn thương loại hình, cái này chiến mã liền phải đào thải, cần mới chiến mã. Lại thêm vấn luyện thời điểm vô số nan đề, nhường nuôi tinh nhuệ kỵ binh chi phí càng là cao đáng sợ. Có thể nói, liền vừa rồi Lý Trường Phong đối phó kia 30-50 cái kỵ binh tốn hao, nếu như đổi thành bộ binh, nói ít cũng có thể nuôi 300, thậm chí tới 500. Lý Trường Phong kiếp trước, một cái cổ điện vương triều thời điểm hưng thịnh, nếu là có thể nuôi nổi mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh, kia mẹ nó đều đủ để quét ngang tứ di, uy áp trong nước. Đợi đến vương triều thực lực quốc gia thoáng suy sụp, kỵ binh số lượng lập tức dần đổi dường như ngã xuống. Đương nhiên, trở lên giảm đều là tinh nhuệ kỵ binh. cũng không bao quát trên thảo nguyên những cái kia dân tộc du mục xây dựng nửa dân binh tính chất kỵ binh. Loại kia nửa dân binh dường như kỵ binh, liền xem như có 10 vạn số lượng, gặp phải tinh nhuệ kỵ binh cũng sẽ bị một đợt đánh sập. Chuyên nghiệp đối với không chuyên nghiệp, nửa chuyên nghiệp tới nói, mãi mãi cũng là nghiền ép cục. Lý Trường Phong vừa rồi gặp phải kia một đám kỵ binh số lượng mặc dù thiếu, tổng số cũng liền 3 40 cái, nhưng lại tất cả đều là chuyên nghiệp tinh nhuệ kỵ binh. Cái này hoàn toàn không phải tham bang hẳn là có thể nuôi nổi, nuôi được đi ra tinh nhuệ binh mã. Liền xem như Thiên Tân triều đình, Lý Trường Phong dám khẳng định, lấy hiện tại Thiên Tân triều đình tính tình, loại này chuyên nghiệp tinh nhuệ kỵ binh đều sẽ không vượt qua 10.000. Lại nhiều sợ là cũng nuôi không nổi. Dù sao Thiên Tân triều đình cũng hơn 200 năm, tới vương triều nửa đoạn sau, tài chính chi tiêu ngày càng khó khăn, rất khó lại bảo trì càng lớn tinh nhuệ kỵ binh quy mô. Lý Trường Phong tra xét hai thất chiến mã thi thể, khóe mắt ngay tại có chút nhảy lên. Bởi vì hắn tại tuấn mã trên mông phát hiện bàn ủi lưu lại ấn ký. Những này tuấn mã không chỉ có tựa như là con ngựa, hơn nữa thoạt nhìn cũng đều là quân mã. Là tham bang người vụng trộm mua được quân mã, vẫn là cái gì khác tình huống? Hoặc là nói, cái này căn bản là quan quân. Cũng thế, thật chỉ có triều đình quan quân mới có thể nuôi nổi dạng này tinh nhuệ kỵ binh đến. Trong lòng Lý Trường Phong hiện lên bất an cảm xúc, chuẩn bị tìm một cỗ thi thể, nhìn trộm một chút thi thể ký ức, nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng những kẻ tập kích này đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn lấy tự thân bảo châu qua mang, chiếu nhập người chết ngay trong thức hải, tìm kiếm những cái kia đã ngưng kết mảnh vỡ ký ức. Rất nhanh làm rõ ràng tình huống, nhường Lý Trường Phong không biết rõ là nên vui hay nên buồn. Nhường hắn vui sướng, hoặc là thở dài một hơi chính là, những người này không phải tham bang. Không phải tham bang trước bán đồ vật, sau đó lại ngụy trang thành mã phỉ, lại đem hàng hóa cướp bóc trở về. Nhưng là nhường hắn sầu lo chính là, những người này mặc dù không phải tham bang, nhưng là phiền phức hơn. Bởi vì những người này là triều đình quan quân, hơn nữa còn là tân tộc nhân. Phương thế giới này đương kim triều đình gọi là Thiên Tân Vương triều, chính là vực ngoại du mục tân tộc nhân nhập quan sở kiến. Tân tộc nhân cũng là Thiên Tân Vương triều cái gọi là quốc tộc, mới vừa rồi bị Lý Trường Phong giết chết những người kia, không chỉ có là Thiên Tân Vương triều quốc tộc binh ngựa, hơn nữa còn là cái gọi là quốc tộc trấn quân. Cái gọi là quốc tộc trấn quân, đại khái cùng loại với kiếp trước toàn thành bát kỳ không sai biệt lắm. Là Thiên Tân Vương triều phái đến thiên hạ các nơi trọng trấn thành thị đóng giữ binh mã, cũng là Thiên Tân Vương triều trọng yếu nhất, tinh nhuệ nhất lực lượng quân sự. Thì ra là thế. Ta nói tinh như vậy duệ kỵ binh là nơi nào xuất hiện? Lý Trường Phong tự lẩm bẩm, đồng thời nhìn trộm tới càng nhiều tình báo. Hiển nhiên, tham bang mong muốn tạo phản. Đủ loại dị động đã là không thể gạt được quan phủ. Những này Thiên Tân Vương triều quốc tộc trấn quân đều đã điều động tại tham bang địa bàn chung quanh, tùy thời trấn áp bạo loạn. Nói đến, cũng là tham bang không quá sảng khoái, tạo phản chính là phải xuất kỳ bất ý. Kết quả cái này tham bang lề mà lề mề, đều kéo hơn nửa năm, đều từ đầu đến cuối không có thể nâng cờ tạo phản. Triều đình quan phủ bên kia liền xem như phản ứng chậm nữa, cũng kịp phản ứng. Những này quốc tộc trấn quân chính là bị điều động, trú đóng ở Vĩnh Đức huyện phụ cận quân đội, là tùy thời động thủ trấn áp tham bang tạo phản trọng yếu bộ đội. Kết quả những này cái gọi là quốc tộc trấn quân thấy lợi tối mắt, nghe nói Lý Trường Phong bên này mười mấy người áp vận giá trị 5.000 lượng bạc tham tu nhục về sau, thế mà trực tiếp đi ra cướp bóc, càng làm cho người ta không nói được lời nào vẫn là, bọn hắn thế mà liền cướp bóc đều không có đoạt lấy. Đụng đầu vào Lý Trường Phong cái này trên miếng sắt, chết 7-8 cái binh sĩ không nói, còn chết một cái doanh tướng. Nhất là làm Lý Trường Phong biết, mới vừa rồi bị giết cái kia kỵ binh thủ lĩnh lại là một cái doanh tướng về sau, nhường trong lòng của hắn còn có 10.000 cái MMP mong muốn nhà ránh. Doanh tướng A. Đây chính là tứ phẩm doanh tướng, là thống lĩnh mấy trăm quốc tộc trấn trong quân sĩ quan cao cấp A. Liền mang theo 30-50 cái kỵ binh chạy tới ăn cướp chính mình, kết quả còn bị chính mình cho xử lý. Trong lòng của hắn im lặng tới cực điểm, thầm nghĩ đây không phải buộc lao ra tà tạo phản A. Giết một cái tân người quốc tộc trấn quân doanh tướng, lần này mong muốn không đếm xỉa đến, không đi tạo phản cũng không được. Càng làm cho Lý Trường Phong không biết nên nói cái gì chính là, mẹ nó tham bang mong muốn tạo phản, kết quả không có chút nào sảng khoái, kéo dài cho tới bây giờ, đều còn tại lề mà lề mề. Nhưng là cái này Thiên Tân triều đình lại là nghĩ như thế nào? Ngươi cũng phát hiện tham bang không thích hợp, mong muốn tạo phản, ngươi đại quân trực tiếp vây quét ta. Kết quả ngươi đại quân điều động tới, vây quanh ở tham bang chung quanh cũng không động thủ. Làm cái gì vậy? Cái này Thiên Tân triều đình phương diện lại là nghĩ như thế nào? Lý Trường Phong cũng không biết, nhiều khi, cơ sở làm việc cân nhắc cùng cao tầng hoàn toàn không giống. Cũng hoặc là tôi nói, quan địa phương cùng trong triều đình trụ cột cân nhắc hoàn toàn không giống. Quan địa phương nhiều khi đều ưa thích che cái nắp, nhiều khi biết do cái mông dưới đấy là tạc đạn, nhưng là đều chỉ ngóng nhìn chỉ cần phản loạn không phát sinh ở ta giữ trước, chỉ cần ta từ nhiệm về sau lại buộc phát vậy thì không liên quan chuyện ta. Đến mức kiếp trước nhìn xét xử, có vô số để cho người ta huyết áp tiêu thăng không hợp thói thường thao tác, cứ như vậy xảy ra. Đối mặt lớn lôi, quan biên địa phương nhóm thao tác thường thường đều là bình định, kéo dài, thậm chí cả thu mua. Không đến cuối cùng một khắc, đao gác ở trên của mình đều không muốn nhìn thẳng vào phản loạn. Thậm chí có đôi khi, trong triều đình trụ cột còn phối hợp địa phương quan phủ diễn kịch, tất cả mọi người xem như không có việc gì xảy ra. Quan địa phương là sợ gánh chịu trách nhiệm, mà trong triều đình trụ cột nhiều khi là không có tiền. Vậy nếu như trong triều đình trụ cột nhìn thẳng vào việc này, liền phải cấp phát, triệu tập quân đội đến giải quyết. Cái gọi là đại pháo một bang, hoàng kim và lượng. Triều đình trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi tiền, dứt khoát giả bộ như nhìn không thấy. Một mực kéo tới phản loạn bộc phát, không cách nào, mới chắp vá lung tung gạt ra tiền đến trấn áp. Nhìn xem kiếp trước Thái Bình Thiên Quốc khởi sự trước đó, địa phương quan phủ các loại thao tác biểu diễn, chính là như vậy, tuyệt đối để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chương 208, đã lâu không gặp chương 208, đã lâu không gặp Lý Trường Phong không rõ lắm trong đó nội tình đạo lý, nhưng là hắn cũng biết lúc này oán trời trách đất vô dụng. Ngược lại hiện tại cái này lớn lôi bị chính mình đục lên. Trong lòng của hắn mắng to, hắn à, những này cái gọi là quốc tộc trấn quân, là Thiên Tân Vương triều đáng tin hoa mẫu. Cũng không phải nghèo đến điên rồi quỷ nghèo, cần phải chạy tới cấp ta nơi này 5000 lượng bạc tham tu nhục a. Bất quá suy nghĩ lại một chút 5000 lượng bạc a, một khoản tiền lớn như vậy, đối với cái này mười mấy cái quốc tộc trấn quân tới nói, sức hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Bọn hắn chỉ là đem Lý Trường Phong xem như bình thường thương nhân, căn bản không có để vào mắt. Bất quá tùy tiện cướp bóc một thành, một người liền có thể phân đến mấy chục lượng bên trên trăm lạng bạc dòng, cái này thoải mái chuyện, ai không tâm động. Huống chi vẫn là tại tham bang loại này khu địch chiếm cướp đến tay bạc, cho dù là triều đình biết, cũng sẽ không trách tội. Cho nên, trực tiếp đoạt liền đoạt thôi. Ai biết Lý Trường Phong bên này lại là kẻ khó chơi, dẫn đến những này quốc tộc trấn quân một cước đá vào trên miếng sắt. Chuyện bây giờ đã xảy ra, thở dài thở ngắn vô dụng. Lý Trường Phong rất nhanh tỉnh táo lại, đem tất cả thi thể đều nhét vào nguyên địa không quan tâm. Thậm chí ngay cả những cái kia phụ cận ăn cỏ chiến mã đều không có thu nạp, liền xuất lĩnh lấy đội xe chuyển di. Nói đùa, những này muốn mạng đồ chơi dám mang đi về nhà a? Ngày sau bị xem như bị xét nhà diệt tộc chứng cứ. Lại đi hơn nửa canh giờ, một lần nữa tuyển một chỗ doanh địa đặt chân. Hắn cũng không nói cho Lý Bạch Gió các cái khác người tình hình thực tế, miễn cho bọn hắn tất cả đều dọa sợ. Chỉ nói cho Lý Bạch Gió bọn người, một đám mã tặc đến đây cướp bóc, bị đánh chạy. Bao quát Lý Bạch Gió đang bên trong, đều bị Lý Trường Phong làm cho sợ hãi. Nguyên bản những kỵ binh kia xông tới thời điểm, bọn hắn đều đã dọa sợ, không ít người đều muốn chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới, Lý Trường Phong thủ hạ lại có mạnh như vậy âm binh, tùy tiện đánh chạy những kỵ binh kia. Chính là Lý Bạch Gió vị này Lý Trường Phong thân nhị ca, hiện tại đối với hắn cũng đều là kính sợ có phép, thấy Lý Trường Phong tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, cũng không dám nhiều rông dài. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, sắc trời đã rất muộn. Ngày mai cũng còn muốn đứng lên đuổi đường xa, tất cả mọi người tùy tiện ăn một chút đồ vật, sớm nằm ngủ. Lý Trường Phong lại không có ngủ. Hắn cảm giác nỗi lòng khó có thể bình an. Cũng không biết là bởi vì giết những cái kia trấn quân nguyên nhân, vẫn là cảm giác tối nay sẽ không như thế thái bình đi qua. Cùng lắm thì thực sự không được, liền theo tham bang tạo phản là được. Ta nhìn những cái được gọi là quốc tộc trấn quân, chiến lực cũng là bình thường rất. Kia trấn quân bên trong, một doanh ngạch định số lượng không phải 400 binh sĩ a. Kết quả mới xuất động mấy chục người. Là số người còn thiếu quá nhiều, vẫn là thế nào? Liền Thiên Tân Vương triều quốc tộc trấn quân đều dạng này, những bộ đội khác sức chiến đấu tất nhiên chẳng ra sao cả. An ủi chính mình một phen, làm xong xấu nhất dự định, thật sự là không được, chính mình liền đi đầu nhập vào tham bang, cùng theo tạo phản. Có loại này quyết định, Lý Trường Phong lúc này mới nhiều ít yên tâm lại. Hắn ngủ không được, dứt khoát dò xét một chút doanh địa, lại phát hiện không biết rõ chừng nào thì bắt đầu có ám lam sắc sương mù tràn ngập, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Âm khí, nặng như vậy âm khí. Lý Trường Phong âm thầm giật mình. Âm khí hắn nhìn lắm thành quen, cũng không đáng giá giật mình. Nhưng là hắn hảo hảo ở tại trên đường này, như thế nào sẽ có nồng như vậy trọng âm khí? Hẳn là quỷ môn mở. Trong lòng nghiêm nghị ở giữa, đã đứng dậy, xem xét doanh địa. Doanh địa bên ngoài lại liền lộ ra càng là âm khí lan lộn. Hình bóng lay động ở giữa, dường như vô số quỷ ảnh bao vây. Đương nhiên, Lý Trường Phong biết rõ cái này hơn phân nửa bất quá chỉ là tâm lý tác dụng, bóng cây lắc lư, thảo mộc giai binh. Nhưng là những người khác không rõ ràng, liền lộ ra càng phát ra khẩn trương lên. Cùng lúc đó, theo sương mù nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập, nặng nề sương mù kề sát đất lưu động, từ bốn phương tám hướng, hội tụ đến doanh địa phụ cận ở trong đến. Đội ngũ ở trong có người trực đêm, chiếu khán đống lửa. Nguyên bản đống lửa coi như sáng tỏ, nhưng mà một khi tiếp xúc cái này sương mù, ngọn lửa kia lập tức tái đi phát lam, đến mức chiếu rọi sương mù đều dường như nhiễm lên nhàn nhạt màu lam. Từng kia khí tức ấm lãnh, không ngừng xâm nhập doanh địa bên trong, dường như sương đêm lạnh, nhường nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó, u lục sắc quỷ hỏa sinh ra, khoảng cách Lý Trường Phong đám người cắm trại doanh địa càng ngày càng gần. Quỷ hỏa chiếu rọi ở giữa, nguyên một đám mặt xanh lanh vàng, mặc trên người dị xét thanh đồng áo giáp các quỷ binh đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía cái này phía doanh địa. Doanh địa bên trong, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh cũng lần lượt hiện hiện, tay cầm trường đao, bắt đầu cùng những này thanh đồng các quỷ binh giằng co. Lúc này, thanh đồng các quỷ binh ở trong liền có cả người lượng cao lớn tướng linh đứng ra, nhìn về phía âm binh nhóm ánh mắt lấp lóe. Khi nó nhìn thấy Lý Trường Phong thủ hạ âm binh nhóm tất cả đều trang bị lệ cấp vũ khí, cơ hồ nhân thủ một cây cung nỏ thời điểm, lông mày liền không nhịn được nhíu lại. Đồng thời, trong mắt cũng hiện lên một chút kiêng kỵ. Nhưng khi kia thanh đồng quỷ tướng phát hiện, Lý Trường Phong thủ hạ những này âm binh chỉ có 30, hơn nữa binh khí cũng không đầy đủ hết thời điểm, trong mắt nhưng lại hiện lên kinh ngạc. Bởi vì nó thủ hạ thanh đồng quỷ binh số lượng tối thiểu trên trăm, đồng thời toàn bộ vũ khí đều đủ. Lý Trường Phong lần này đi ra ngoài, cũng không mang theo tất cả âm binh. Bởi vì trước đây không lâu từ Dạ Xương Sơn bắt trở lại kia hơn 50 cái lệ quỷ, Lý Trường Phong còn không có thời gian đi hàng phục, đem nó chuyển hóa làm âm binh, chỉ là tạm thời trấn áp tại pháp đàn bên trong. Hắn lưu lại 20 âm binh trông coi, chỉ dẫn theo 30 âm binh đi ra ngoài. Lý Trường Phong thủ hạ hết thảy lúc đầu có 57 cái âm binh quỷ buộc, Dạ Xương Sơn một trận chiến, nhìn đơn giản như bẻ cánh khô. Nhưng là trên thực tế, trận chiến kia nhưng cũng có chút hung hiểm. Nhường dưới tay hắn âm binh giảm quân số đạt đến 7 cái. Nhường dưới tay hắn tiêu chuẩn chỉ còn lại có 50 cái. Đương nhiên, nếu như lại bài trừ 4 cái quỷ buộc, nhưng thật ra là 46 cái. Đến mức Lý Trường Phong lần này đi ra ngoài, chỉ có thể mang lên 30 âm binh quỷ buộc. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, nhìn thấy Lý Trường Phong thủ hạ chỉ là hơn 30 âm binh, kia thanh đồng quỷ tướng liền đã hạ quyết tâm. Nó trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên, vẫy tay một cái, liền phải nhường thanh đồng các quỷ binh phát động công kích. Lại tại lúc này, một tiếng cười sang sảng từ trong hắc ám truyền đến. Lý Trường Phong từ trong bóng tối đi ra, đi theo phía sau bốn cái quỷ bộ, bưng lấy Phượng Hồn Tác, Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn Đao, cùng Trấn Quỷ Lệ. Một vòng quang mang nhàn nhạt từ Lý Trường Phong đỉnh đầu toát ra, đột nhiên xem xét, liền để hắn dường như giống như là thần Phật đồng dạng. Kia thanh đồng quỷ tướng thế mà một cái đem Lý Trường Phong nhận ra sơ quân. Nguyên lai những này thanh đồng quỷ binh, thanh đồng quỷ tướng, chính là ban đầu ở kia tham bang trong thôn có gặp mặt một lần, cổ Nhược Quốc chi quỷ. Lý Trường Phong đối với kia Nhược Quốc quỷ tướng chào hỏi như vậy: "Bác tướng quân, đã lâu không gặp." Kia quỷ tướng như vậy bắt nhìn chằm chằm Lý Trường Phong nhìn, ánh mắt lấp loé không yên. Lần trước nó như vậy cho Lý Trường Phong mặt mũi, chủ yếu là giữa song phương không có xung đột lợi ích, không cần đến đắc tội với người. Nhưng là lần này lại là khác biệt, hơn 600 cân tham tu nhục a. Đây chính là một khoản trọng yếu vật tư. Chương 209, Giang Gia Nội Tỉnh chương 209, Giang Gia Nội Tỉnh hơn 600 cân tham tu nhục, đây chính là một khoản không nhỏ số lượng, đối với toàn bộ âm như vậy tới nói, đều là vô cùng trọng yếu một khoản tài nguyên. Cho nên, vị này như vậy bác quỷ tướng trong lòng hơi hơi do dự, lại liền đã mở miệng, nói: "Sơn quân các hạ xin lỗi. Lần này tham tu nhục đối ta âm như vậy vô cùng trọng yếu, chúng ta là không phải không thể lấy. Chẳng qua nếu như Sơn quân không chống cự, như vậy ta có thể cam đoan sẽ không đả thương cùng Sơn quân các hạ mảy may." Lý Trường Phong trong lòng thầm than một tiếng, lần này bán mặt xem ra là không thành công. Sự thật như thế, tại nhiều như vậy tham tu nhục trước mặt, chân chính Sơn quân tới, mặt mũi đều không tốt dùng. Huống chi tại như vậy bắt trong mắt, Lý Trường Phong là thuộc về loại kia còn không có chính thức đăng vị Sơn quân. Cái này cũng như vậy bác quỷ tướng đối với Sơn quân khách khí, kia là tại bọn hắn thời đại thượng cổ, Sơn quân địa vị vô cùng cao, so hiện tại cao nhiều lắm. Thời đại thượng cổ, nguyên một đám Sơn quân kỳ, chính là âm thế người thống trị. Tới cận đại đến nay, Sơn quân chức quyền đã suy yếu quá nhiều, trên cơ bản cũng đã là thuần túy quản lý trong núi rất nhiều sự vụ kỳ. Hiện tại to lớn lợi ích trước mặt, như vậy bác đã quyết định không cho Lý Trường Phong mặt mũi. Lý Trường Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu đâu. Dù sao, lần trước thế nhưng là cầm ngươi nhóm không ít đồ tốt." Như vậy bác quỷ tướng thản nhiên nói: "Chỉ cần Sơn quân rời đi, chúng ta vẫn như cũng là bạn tốt. Lý Trường Phong, nếu như ta không đi đâu, như vậy bác quỷ tướng vậy thì thật không tiện." Nó quát giết. Một chữ giết vừa vặn ra khỏi miệng, đâm nhiên bên trong đống nhiên bắn ra mười mấy cây mũi tên, mỗi một cây mũi tên đều là lực lớn vô cùng. Cho dù là thanh đồng các quỷ binh người mặc thanh đồng giáp trụ, nhưng cũng không có đưa đến nửa điểm phòng ngự tác dụng. Càng thêm những này mũi tên cực chuẩn, một cây mũi tên bắn giết một cái thanh đồng quỷ binh, chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 cái thanh đồng quỷ binh bị bắn giết tại chỗ. Loại này thế công, bất luận là Lý Trường Phong, vẫn là kiếp như vậy bác đều là giật nảy cả mình. Chính là Lý Trường Phong kỳ thật sớm đã có lấy chuẩn bị tâm tư, nhìn thấy như thế một màn, cũng kinh ngạc lợi hại như vậy sao? Kiếp như vậy bác quỷ tướng càng là trong lòng kinh hãi có phục binh. Hơn nữa đều là hung quỷ, ác quỷ. Có thể vô cùng đơn giản, một tiếng bắn giết một cái toàn thân giáp trụ quỷ binh, vậy tuyệt đối không phải lệ quỷ đẳng cấp có thể làm tới. Tất nhiên là lệ quỷ trở lên hung quỷ, hay là lợi hại hơn ác quỷ gây nên. Hơn nữa trang bị quỷ khí, tuyệt đối cũng là lệ cấp trở lên, đạt tới hung cấp mới có thể làm tới. Bởi vì những này âm như vậy quỷ binh, mặc trên người mang thanh đồng áo giáp, mặc dù không sánh bằng Lý Trường Phong từ mộng hiểm thế giới đạt được 9 phần giáp, nhưng là cũng tuyệt đối là ngự vật cấp bậc quỷ khí, bình thường các tiểu binh trên người giáp trụ cũng là 3 phần lực lượng, sĩ quan trên người chính là 5 phần giáp, 7 phần giáp. Lại điệp ra bên trên âm binh bản thân lực phòng ngự, liền xem như 9 phần công kích, đều rất khó một kích mất mạng. Tuyệt đối chỉ có một tiền trở lên, nói cách khác hung cấp công kích mới có thể tùy tiện giết chết những này âm như vậy quỷ binh. Từ đâu tới cường đại như vậy hung quỷ, ác quỷ? Kia như vậy bắt trong lòng kinh nghi không chừng. Vừa mới nghĩ, kia bên trái trong hắc ám liền xông ra 10 cái đồng dạng toàn thân bị hắc khí bao khỏa, tạo thành áo giáp quỷ vào tới. Nhìn thấy như thế một màn, nguyên bản còn có thể bảo trì chấn định như vậy bác đã kêu sợ hai ác quỷ. Nhiều như vậy, lần trước vị kia cái gọi là Dạ Xương Quỷ Vương, kỳ thật chính là ác quỷ đẳng cấp, mà trước mắt lập tức xuất hiện hơn 10 cái có thể so với Dạ Xương Quỷ Vương cường đại quỷ vật. Phải biết ác quỷ cấp bậc ngự vật đều tại 1-2 trở lên, đặt ở âm binh ở trong đều có thể đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Đồng thời, ác quỷ cùng hung quỷ lệ quỷ điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, ác quỷ không chỉ có thể trực tiếp thôn vệ hấp thụ sinh linh khí huyết, hơn nữa cũng chỉ có tới ác quỷ loại này đẳng cấp mới có thể có này lực lượng. Giờ phút này, hơn 10 cái ác quỷ lao ra, cái này khiến như vậy bổ bị thấy được thiên quân vạn mã còn muốn cho nó sợ hãi. Nó mong muốn đầu hàng, mong muốn nhận vua, để tránh dưới tay mình quỷ binh lọt vào tàn sát, nhưng lại đã tới không kịp. Những này ác quỷ như là mũi tên đồng dạng vào tới, một đao một cái, đối với âm như vậy quỷ binh đại khai sát giới. Trong đó một cái càng là hướng về phía như vậy bác mà đến, như vậy bác phẫn nộ đau lòng gầm thét. Nó cũng là ác quỷ đẳng cấp, nơi nào sẽ sợ đối phương? Chỉ bất quá hắn thủ hạ quỷ binh, cũng bất quá lệ quỷ, hung quỷ mà thôi. Đối diện với mấy cái này ác quỷ, chỉ có bị tàn sát phần. Như vậy bác chu lên, phóng tới đối phương. Nhưng mà vậy đối phương không tránh không né, chém tới một đao. Như vậy bác nghiêm nghị kêu to, tương tự xuất đao cùng nhau chạm. Hai đao tương giao, nổ thật to âm thanh truyền khắp toàn trường, mà tiếp như vậy bác tức thì bị đánh bay vài chục bước ra ngoài. Nó không dám tin, nó nói thế nào, cũng là âm như vậy binh mã quỷ tướng, mặc dù còn không có chân chính đạt tới quỷ tướng cấp độ. Nhưng là nó ngự vật chi lực cũng có 7 lượng trở lên, làm sao lại so cái này không rõ lai lịch giá hỏa trên lệch kia không bao xa. Giá hỏa này ngự vật chi lực là nhiều ít? Là hơn 9 lượng, vẫn là vượt qua 1 cân. Nếu là vượt qua 1 cân, vậy thì đã không phải là ác quỷ cấp độ, đạt tới mạnh hơn sát quỷ cấp độ. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó muốn xong, kia địch nhân đã lấn người mà lên, trường đao vung ra, đem như vậy bắt chém làm hai nửa. Cơ hồ cùng lúc đó, cái khác những này ác quỷ chiến đấu cũng đều kết thúc, lại là đã đem tất cả âm như vậy quỷ binh cho tàn sát trong không. Những này ác quỷ giải quyết xong tất cả đối thủ về sau, hướng về Lý Trường Phong không người thi lễ, sau đó một lần nữa lui trở về trong hắc ám. Lý Trường Phong thấy thế, thật sâu thở ra một hơi, đến cái này giang gia quỷ bộ, thế mà đều mạnh như vậy. Vừa rồi những này ác quỷ, không cần suy nghĩ nhiều tự nhiên là giang gia quỷ bộ. Lý Trường Phong đến đây trợ giúp giang gia mua sắm tham tu nhục, cái này giang gia tự nhiên không có khả năng không lo lắng trên đường phong hiểm. Phải biết, hơn 600 cân tham tu nhục, bất luận là ở nhân gian, vẫn là tại âm thế, đều là một món của cải khổng lồ. Giang gia không có khả năng không phái ra nhân mã một đường hộ tống. Trên thực tế cũng là như thế, Lý Trường Phong vừa mới mang theo tham tu nhục từ Vĩnh Đức huyện đi ra, đầu tiên là gặp trấn quân ngụy trang thành mã tặc đến cướp bóc, sau đó lại là âm như vậy quốc quỷ binh đến đoạn. Không biết rõ nửa đêm về sáng, thậm chí cả ngày mai, vẫn sẽ hay không có người đến đoạn. Bất quá cái này giang gia quỷ bộ thế mà cường đại như vậy, vẫn là vượt ra khỏi Lý Trường Phong ngoài dự liệu. Quả thực quá bất hợp lý. Lý Trường Phong nguyên bản suy đoán giang gia quỷ bộ đều là hung cấp, cái này đã đánh giá rất cao giang gia một cái. Căn bản không có nghĩ đến, người ta quỷ bộ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là đẳng cấp lại là cực cao, thế mà tất cả đều là ác quỷ cấp bậc. Thật là có chút khinh thường giang gia nội tình a. Hơn nữa Lý Trường Phong vừa mới nhìn rõ ràng, chém giết kia quỷ tướng như vậy bác, là giang gia quỷ bộ thủ lĩnh. Kỳ thật đối phương ngự vật chi lực hẳn không có vượt qua một cân. Nhưng lại như thế nhẹ nhõm chém giết như vậy bác, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì kia giang gia quỷ khí vô cùng lợi hại, so âm như vậy các quỷ bình trang bị lợi hại nhiều lắm, cũng muốn so như vậy bác cái này quỷ tướng trang bị lợi hại. Chương 210, thế cục hỗn loạn chương 210, thế cục hỗn loạn giang gia kia quỷ bộ thủ lĩnh sử dụng quỷ khí, hẳn là tại năm lượng trở lên, nói không chừng càng mạnh. Mà kia như vậy bác vũ khí hiển nhiên kém quá xa. Bất quá chỉ là âm binh chế thức vũ khí mà thôi, cho nên thực lực của nó mặc dù chỉ so với giang gia quỷ bộ yếu cái hai lượng tả hưu, hết lần này tới lần khác liền bị giang gia quỷ bộ hai đao chém giết. Cho nên nói, chiến đấu nhìn vẫn là vũ khí, thực lực bản thân mặc dù trọng yếu, nhưng là lại không có trọng yếu như vậy. Ta vẫn còn có chút khinh thường giang gia a. Cái này âm như vậy quỷ quốc lại chẳng ra sao cả, cũng là một cái cổ đại các nước chư hầu. Nhưng mà âm như vậy quỷ quốc binh mã lại bị giang gia quỷ bộ dễ dàng như thế xử lý, cái này cũng giải thích rõ giang gia đủ cường đại. Lý Trường Phong thầm nghĩ, hắn cũng không biết là cơ hội cùng lúc đó, ngay tại hắn vừa mới đánh chạy những cái được gọi là quốc tộc trấn quân thời điểm, hắn bị trấn quân cướp bóc tin tức đã sớm chuyển đến Vĩnh Đức huyện Tham Bang trong hai. Được nghe trấn quân cướp bóc không thành, thế mà còn tổn thất nặng nề về sau, Tham Bang lập tức hành động, thừa dịp ngày này ban đêm, đối với phụ cận triều đình chú quân phát động tập kích bất ngờ. Nguyên bản, Tham Bang một mực tại chuẩn bị, cũng không dám chính thức tạo phản. Có nguyên nhân rất lớn, là kiêng kỵ quan phủ điều khiển tới, chú đóng ở bên người những cái kia quốc tộc trấn quân. Lý Trường Phong còn không biết là, quan phủ phương diện biết rõ Tham Bang muốn tạo phản, lại không có chủ động trấn áp, chỉ là phái binh uy hiếp nguyên nhân, lại là quan phủ phương diện thế mà còn muốn cùng Tham Bang đàm phán. Quan phủ phương diện không muốn đem chuyện này làm lớn, còn muốn dùng vũ lực trấn nhiếp, nhường Tham Bang trung thực nghe lời. Mà Tham Bang một bên lá mặt lá trái, một bên lại là đối những cái kia quan phủ triệu tập tới triều đình binh mã cảm thấy kiêng kỵ, nhất là đối những cái được gọi là quốc tộc trấn quân kiêng kỵ nhất. Hiện tại phát hiện, những này cái gọi là Thiên Tân Vương triều cái gọi là quốc tộc trấn quân chiến lực không gì hơn cái này. Vậy dĩ nhiên e ngại toàn bộ tiêu tán, trong đêm đối Vĩnh Đức huyện quanh mình những cái được gọi là quốc tộc trấn quân phát động công kích. Hắn càng không biết, Tham Bang tạo phản, lại có hắn thúc đẩy nguyên nhân. Bất quá hắn cũng biết thế cục hỗn loạn không ổn, thế là tranh thủ thời gian thúc giục thủ hạ một đoàn người lên đường. Kỳ thật đi đường phương pháp nhanh nhất vẫn là cản âm lộ, nhưng là những này tham tu nhục lại là không thể tiến vào âm thế. Cái đồ chơi này đối với âm thế quỷ hồn lực hấp dẫn quá lớn, một khi tiến vào âm thế, không chỉ là sẽ hấp dẫn vô số cô hồn dã quỷ, sợ là còn muốn hấp dẫn âm thế chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại. Phải biết, âm thế ở trong còn nhiều liền giang gia cũng không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Giang gia lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là thanh bạch hương kia một vùng xương hùng mà thôi. Liền xem như giang gia quan hệ thông gia, trong truyền thuyết La An Hầu Lưu gia, nhiều lắm là cũng chỉ là tại một phủ chi địa xương hùng. Tại toàn bộ âm phủ cũng không thể coi là cái gì khó lường thế lực lớn. Cho nên, kia Giang Bình mới có thể bị thác Lý Trường Phong thay mua sắm tham tu nhục, còn muốn hỗ trợ vận chuyển mà quay về. Trong ngày này, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tham Bang chính thức khởi binh tạo phản nguyên nhân. Cho nên Lý Trường Phong cái này một đội nhân mã trên đường đi, thế mà đều không có gặp phải nửa điểm nguy hiểm ngăn cản. Trước lúc trời tối, một đoàn nhân mã liền đã đi đường tới khoảng cách Thanh Bạch Hương chỗ không xa. Lý Trường Phong dứt khoát quyết định đi đường suốt đêm, hắn cho đám người tiền công lần nữa để cao gấp đôi. Liền để đã mệt mỏi chi cực đám người đều là mặt mày hớn hở, nhiệt tình mười phần tiếp tục đi đường. Ngay cả Lý Bạch Gió đều không ngoại lệ. Lý Trường Phong đối xử như nhau, cho lần này trong đội ngũ tất cả mọi người phát tiền công. Hắn không chỉ là cho những cái kia thuê tiểu công phát tiền, chính là hắn nhị ca Lý Bạch Gió, dụ Trương hai nhà tử đệ chờ một chút, tất cả đều cấp cho tiền công, một cái đãi ngộ. Lý Bạch Gió nói trắng ra là, cũng chính là bình thường hộ nông dân hắn tử. Tầm mắt vốn cũng không tính quá cao. Nguyên bản chỉ nói là cho tam đệ Lý Trường Phong hỗ trợ, bây giờ còn có thể cầm tới nhiều như vậy tiền công, cũng thực sự cao hứng. Đêm đó, bọn hắn liên tục đi đường đại khái nhanh đến giờ tí, mới thật không dễ dàng chạy tới Tiểu Bạch Sơn. Lý Trường Phong để cho người ta đem những hàng hóa này tất cả đều đưa đến Giang Gia mộ địa phụ cận. Giang Gia tự nhiên có biện pháp đem những này tham tu nhục lấy đi, cũng là không cần Lý Trường Phong quan tâm. Làm xong đây hết thảy, hắn lại dẫn người đi suốt đêm về thành Bạch Hương. Trở lại Lý Gia Trang thu xếp tốt thời điểm, đã là sau nửa đêm. Bất quá trong đội ngũ tất cả mọi người mặc dù đều là mệt mỏi, nhưng là hào hứng lại đều rất cao. Dù sao, lần này qua lại một chuyến Vĩnh Đức huyện, cầm tới tiền công đều có 1-2. Phải biết hộ nhà nông dân, một năm làm ruộng thu nhập cũng bất quá 3-2. Đây chỉ là vất vả 2-3 ngày, liền kiếm lời mấy tháng tiền. Những đội ngũ này đám người làm sao không cao hứng? Về phần bọn hắn áp giải hàng hóa giá trị 5.000 lượng, bọn hắn chỉ có thể cầm một lượng bạc tiền công, sẽ có người cảm thấy không cam lòng. Cái này cũng là không có, bởi vì tiền tài quá nhiều, đã vượt qua bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Có câu nói thế nào, nói một người cùng ngươi không sai biệt lắm, liền sẽ sinh ra ganh đua so sánh tâm thái tới. Nhưng là ngươi nếu là thắng qua đối phương quá nhiều, đối phương ngược lại sẽ không lại cùng ngươi dựng lên. Cái này 5.000 lượng bạc, thắng qua người bình thường mấy trăm năm tích lũy, đối với bình thường nông dân tới nói là thiên văn sổ tự, ngược lại không cảm giác chân thực. Chỉ có kia bóng loáng lạnh lẽo cứng rắn một lượng bạc, giữ tại trong tay mình mới có thực cảm giác. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là vừa ra Vĩnh Đức huyện thời điểm tao ngộ hai trận chiến đấu, cũng đã đem những người bình thường này dọa sợ. Nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ minh bạch, 5.000 lượng bạc là đồng tiền lớn, là đáng giá mã tặc cùng bảy quỷ đến công. Loại này đồng tiền lớn, vốn cũng không phải là bọn hắn những này phổ thông bách tính có khả năng nắm giữ. Bởi vậy, đội ngũ này bên trong tất cả ân tình tự cũng còn ổn định. Lý Trường Phong giao phó bọn hắn, chuyện lần này không cho phép ra bên ngoài nói, đồng thời còn dọa hù bọn hắn lần này tại Vĩnh Đức huyện giết nhiều như vậy mã tặc. Vạn nhất những cái kia mã tặc nghe được phong thanh, đánh tới Thanh Bạch Hương trả thù làm sao bây giờ? Cho nên đám người nghe vậy đều là rất tán thành, hạ quyết tâm chuyện lần này không thể ra bên ngoài lộ ra được câu. Đến mức về sau có người hay không uống say loại hình, ra bên ngoài tiết lộ tin tức, kia liền không nói được rồi. Kỳ thật, thật truyền ra đi, Lý Trường Phong cũng không lớn quan tâm. Tối thiểu tham bang mong muốn điều tra bọn hắn đoàn người này lai lịch, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá bây giờ người ta tham bang đều đã tạo phản, việc cần phải làm vô số, quan tâm chút chuyện này khả năng không lớn. Huống chi, theo Lý Trường Phong biết, tham bang nội bộ đỉnh núi săn sát. Hiện tại một khi tạo phản, lòng người khác nhau, chỉ sợ lại càng không có nhiều ít người nghĩ đến tới thu thập hắn Lý Trường Phong. Mà chỉ cần không phải tham bang quy mô xâm phạm, hắn Lý Trường Phong cũng không phải bùn nặng, càng không phải là dễ đối phó như vậy. Lý Trường Phong hiện tại tu vi khá cao, tinh thần cường đại, ban đêm nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, liền đã khôi phục lại. Ngày thứ 2 sớm rời giường, do xét một chút lý gia trang tưởng vây xây dựng, thấy đã tu lên hơn phân nửa. Lý Trường Phong lắc đầu biểu thị bất mãn, giao phó mấy cái dẫn đầu đại tượng, để bọn hắn tìm thêm tiểu công, đem công trình trước thời gian kết thúc. Chậm nhất 7 ngày, hắn liền phải nhìn thấy tường vây hoàn toàn xây xong. Tham bang như là đã chính thức tạo phản, không biết rõ lúc nào chiến loạn liền phải lan đến gần Thanh Bạch Hương tới. Nếu như đến lúc đó cái này tường vây còn không có xây xong, kia tránh không được khôi hải. Chương 211, ăn uống no đủ chương 211, ăn uống no đủ mấy cái kia dẫn đầu thợ đã còn chờ tranh luận, cho rằng Lý Trường Phong là cố tình gây sự, 7 ngày thời gian đem tất cả công trình đổi xong, kia lại làm sao có thể? Lý Trường Phong nghiêm túc nói cho bọn hắn, tham bang đã tạo phản. Chiến loạn lúc nào cũng có thể sẽ tác động đến Thanh Bạch Hương. Bọn hắn những này thợ đá đều có thể đem ra quyến tiếp vào Lý gia trang đến ở lại. Thế là những này thợ đá cũng không oán giận, thậm chí liền tiền công đều không nhắc, bắt đầu liều mạng xây dựng lên Lý gia trang tường vây đến. Nói đùa, cổ điện thời đại chiến loạn có nguy hiểm cỡ nào, không cần kinh nghiệm, mỗi người đều là tinh tường. Chiến tranh hiện đại có lẽ còn muốn giảng cứu một cái không lan đến bình dân. Nhưng là cái này cổ điện thời đại, vừa có chiến tranh, cái thứ nhất xui xẻo chính là dân chúng vô tội. Hiện tại Lý Trường Phong bằng lòng để bọn hắn cả nhà lao tiểu trốn Lý gia trang đến, đây chính là bảo toàn bọn hắn cả nhà lao tiểu hứa hẹn. Ai còn dám không bán mạng? Tiếp xuống, bọn hắn kêu đèn đánh đêm, liền đêm làm không nghỉ, thế mà chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem tường vây cho tu lên. Có thể thấy được một việc tính năng động chủ quan quan trọng đến cỡ nào. Đương nhiên, 5 ngày thời gian, đối với Lý Trường Phong tới nói, đều là nói sau. Lý Trường Phong tại đã phân phó những cái kia thợ đá về sau, liền đi tới pháp đàn ở trong. Cái này pháp đàn bên trong còn giam giữ lấy Dạ Xương Sơn bắt trở lại 53 cái lệ quỷ. Hiện tại tham bang đã tạo phản, Lý Trường Phong nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực của mình. Hắn phải nắm chặt thời gian, đem những này lệ quỷ hàng phục trở thành âm binh. Đã có rất nhiều lần ví dụ, Lý Trường Phong hiện tại còn muốn hàng phục những này lệ quỷ, đã vô cùng thuần thục. Đơn giản là cà rốt và cây gậy mà thôi. Đầu tiên là dùng sơn thần ấn uy áp, thét ra lệnh những này lệ quỷ đầu hàng. Nếu là không chịu đầu hàng liền dùng đả quỷ tiên đến quất, mãi cho đến đánh phục mới thôi. Nếu là từ đầu đến cuối không chịu đầu hàng, vậy thì đánh chết sự tình. Bất quá còn tốt, Lý Trường Phong cho tới nay còn không có gặp phải loại kia thà rằng bị đả quỷ tiên đánh chết, cũng không chịu đầu hàng quỷ vật. Làm những này lệ quỷ bằng lòng đầu hàng về sau, tiếp xuống cũng liền đơn giản. Tiếp lấy dùng thống binh lệnh tại những này lệ quỷ trên thân đánh xuống là ấn, sơ bộ đem nó thu phục làm âm binh. Sau đó liền có thể uy mấy củ cà rốt. Chỉ là những thủ đoạn này chỉ có thể cam đoan tạm thời đem những này âm binh thu phục, đến mức bọn hắn sẽ làm phản hay không phản, thậm chí cả phản vệ pháp sư, cái này liền không nói được rồi. Cũng may Lý Trường Phong trong tay có một cái trấn quỷ lệnh, đây là Vương Hồng Bảo chuyển cho hắn sư truyền trọng bảo. Chính là một cái ngự vật lực lượng cao đến một cân sát cấp bảo vật. Chỉ cần thủ hạ âm binh lực lượng siêu không ra cái này trấn quỷ lệnh, những cái kia bị trấn quỷ lệnh đánh lên dấu vết âm binh, liền mơ tưởng tạo phản. Thậm chí liền phản loạn ý niệm đều không sinh ra. Cái này trấn quỷ lệnh chính là bá đạo như vậy. Nếu là không có cái này trấn quỷ lệnh, nói thực ra, Lý Trường Phong thật đúng là không dám làm loạn, đống chốc tử lần nữa thu phục nhiều như vậy âm binh. Tóm lại, lúc này, Lý Trường Phong dùng trấn quỷ lệnh tại tất cả tân thu phục âm binh trên người chúng lưu lại là cấn về sau, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lấy ra mộng yểm đồ ăn, cho những này vừa mới thu phục âm binh đến ăn. Âm phủ vật tư thiếu thốn, tất cả vật tư đều cần Dương Gian có người cung phụng. Kia Dạ Xương Sơn trên dưới đều là chút giá quỷ, tại âm phủ đều là đói một bữa no một bữa, nói lên thời điểm, đành phải thôn phệ một chút oán quỷ đỡ đói. Hiện tại gặp phải Lý Trường Phong không hạn lượng rộng mở mộng hiểm đồ ăn hướng bọn hắn cung ứng, mỗi một cái đều là liệu mạng ăn uống. Đợi đến ăn uống no đủ, đối với Lý Trường Phong cưỡng bách oán hận liền tiêu tan mấy phần. Ngược lại bắt đầu cảm thấy đi theo Lý Trường Phong có ăn có uống, kỳ thật làm âm binh cũng không cái gì không được. Những này âm binh liền chân chính bị sơ bộ thu phục, bắt đầu nhập ra tùy tục, trung thực tại đàn trận ở trong nước hạ. Đó lấy, Lý Trường Phong bắt đầu sử dụng Tam Quang luyện thần pháp, luyện hóa những này âm binh trên người lệ khí hoàn khí, đem Bảo Châu quang mang hóa thành Cam Lâm Vũ Lộ cho những này âm binh ướt. Những này mới âm binh cũng liền chậm chậm bắt đầu chân chính tiếp nhận, cam tâm tình nguyện làm cái này âm binh. Lý Trường Phong chọn bện hao tốn tiếp cận 20 ngày, ngày đêm thi triển Tam Quang luyện thần pháp, cũng mới đem những này âm binh trên người hoàn khí lệ khí hóa giải 7-8 phần. Đem những này Dạ Xương Sơn lệ quỷ chuyển hóa làm chân chính âm binh. Những này Dạ Xương Sơn lệ quỷ thuộc về âm phủ giá quỷ, mặc dù cũng không so cái khác lệ quỷ càng thêm lợi hại, nhưng là giá quỷ lại là càng thêm hung ác, hoang khí, lệ khí càng nặng. Mong muốn luyện hóa tự nhiên không dễ, nhưng là tại Lý Trường Phong Tam Quang luyện thần pháp phía dưới, cuối cùng đem bọn nó trên người lệ khí, hoang khí chờ một chút cho luyện hóa 7-8 phần. Đến tận đây, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh số lượng liền đạt tới 107 cái. Đương nhiên, cái này phải thêm bên trên 4 cái quỷ bộ, cho nên chân chính âm binh chỉ có 103 cái. Kia 4 cái quỷ bộ hiện tại không sai biệt lắm cũng đã có đoán quỷ đẳng cấp thực lực, bàn về ngự vật chi lực đến, cũng có 1-2 phần, 2-3 phần. Nhưng là bọn hắn cũng không am hiểu chiến đấu, càng nhiều vẫn là phụ trách hầu hạ Lý Trường Phong, giúp hắn làm các loại tạp vụ. Trừ cái đó ra, quỷ cửa hàng bên kia còn có Hình Chí Văn, cùng 4 cái viên gia phụ nữ trẻ em. Đồng thời, cũng bởi vì luyện hóa nhiều như vậy lệ quỷ quan hệ, Lý Trường Phong ngự vật chi lực cũng đột phá đến 3 tiền 4 phần. Tóm lại, một trận chiến này diệt Dạ Xương Quỷ Vương về sau, Lý Trường Phong cùng với thủ hạ thực lực có to lớn tăng lên. Đáng tiếc còn chưa đủ. Bởi vì Dạ Xương Quỷ Vương vốn là một cái quỷ nghèo, nó thủ hạ âm binh cũng không có cái gì vũ khí trang bị. Lý Trường Phong mặc dù thu hàng hơn 50 cái lệ quỷ, nhưng lại không có đạt được bao nhiêu vũ khí. Nói cách khác, hắn đến là cái này mới hàng phục 53 cái Dạ Xương âm binh trang bị lệ cấp vũ khí. Trừ cái đó ra, Lý Trường Phong thủ hạ bản thân hơn 60 cái âm binh, mặc dù đều đã có vũ khí, nhưng là hơn phân nửa đều chỉ có cung tiễn, không có cận chiến đao thương loại hình vũ khí. Chớ đừng nói chi là áo giáp. Mặc dù hồi trước lợi dụng thôn vệ mộng hiểm lão hổ lực lượng, chế tác 230 bộ 3 phần giáp, nhưng là món đồ kia thật không trải qua dùng, tiêu hao thật nhanh. Liền xem như dạng này, đem 3 phần giáp tăng thêm, dưới tay hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 30 biện pháp áo giáp. Lý Trường Phong còn phải nghĩ biện pháp, là thủ hạ âm binh nhóm trang bị áo giáp mới là. Đến mức ở nơi nào nghĩ biện pháp? Đó là đương nhiên là tại mộng hiểm thế giới ở trong. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn lại tiến vào mấy lần mộng hiểm thế giới. Cũng không biết có phải hay không là toàn bộ mộng hiểm thế giới khắp nơi đều tại mốc meo hư thối, ngược lại hắn nhìn thấy đều là cảnh tượng tương tự. Hơn nữa cái này hai lần đi vào, liền người sống đều chưa bao giờ gặp. Cũng may, cũng không phải không thu hoạch được gì. Khắp nơi đánh quái thăm dò, cũng là thu được một chút chiến lợi phẩm. Bất quá tổng thể tôi nói, những chiến lợi phẩm này cũng không tính là nhiều. Trên cơ bản không đổi kịp tiêu hao. Dù sao, Lý Trường Phong mỗi lần xuất binh về sau, đều là muốn khao âm binh, cho phép bọn hắn có một bữa cơm no đủ. Theo Lý Trường Phong thủ hạ âm binh số lượng tăng nhiều, không thể nghi ngờ sinh ra một vấn đề mới, cái kia chính là mộng hiểm đồ ăn tiêu hao gia tăng thật lớn. Hiện tại xem ra, điểm này chiến lợi phẩm cũng không đổi kịp khao tiêu hao. Chương 212, tùy tâm sở dục chương 212, tùy tâm sở dục hơn nữa đàn trận ở trong chứa đựng mộng hiểm đồ ăn cũng là càng ngày càng ít, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lý Trường Phong trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hắn nghĩ đến, muốn hay không lại tốn hao một cái phúc đức thiết điện, tiến vào đặc thù cảnh tượng nhìn xem. Nhưng là cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hiện tại lệ cấp cảnh tượng bên trong, không chỉ có mộng hiểm đồ ăn khó mà thu hoạch được, chính là mộng hiểm thế giới châu báu tiền tài, cũng đồng dạng khó mà thu hoạch được. Trong tay hắn đã không có phúc đức thiết tiền. Ngay tại Lý Trường Phong lâm vào hỗn loạn khốn cảnh ở trong thời điểm, nhưng hắn cảm giác được ngoài ý muốn chuyện cũng đã xảy ra. Cái kia chính là Tham Bang thế mà chỉ hoãn thời gian dài như vậy cũng còn không có tạo phản. Nguyên bản Lý Trường Phong nghe được tin tức, Tham Bang xuất binh đánh lén Thiên Tân Vương triều cái gọi là quốc tộc trấn quân, giết mấy ngàn quốc tộc trấn quân toàn quân bị diệt. Hắn coi là ra loại chuyện này về sau, Song Vương tất nhiên trở mặt, muốn đánh ngươi chết ta sống. Tham Bang tất nhiên sẽ chính thức khởi binh tạo phản, chiến lược châu quận. Nhưng là trong mấy ngày này, tất cả rõ ràng đều là gió êm sóng lặng. Mắt thấy bốn phía hồi hương y nguyên, một mảnh thái bình cảnh tượng. Thậm chí Thanh Bạch Hương bên trong, kia 5 ngày một lần đại tập đều không có chậm trễ. Càng không có người nghe nói Tham Bang tạo phản tin tức. Cái này khiến Lý Trường Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tham Bang làm cái quỷ gì? Đều đã xử lý nhiều như vậy quốc tộc trấn quân, thế nào còn không tranh thủ thời gian tạo phản? Nhất cổ tác khí quét sạch bốn phía phủ huyện, kiến tạo không gian sinh tồn. Bọn hắn còn đang chờ cái gì? Chờ lấy triều đình trinh phạt bình loạn đại quân đến đây a. Lý Trường Phong thực sự không thể lý giải. Hắn tại hoang mang không hiểu thời điểm, kia Vương Ngũ Công đống nhiên đã lên núi. Lý Trường Phong đối với hắn vẫn là rất tôn kính, vội vàng đi ra ngoài đó lấy. Đây chính là ngươi kinh doanh Lý gia trang. Khá lắm tu cao như vậy tưởng đây, ngươi đây là tu thành lũy a. Vương Ngũ Công vừa mới đến, thấy Lý gia trang tường đây, nhịn không được phát ra cảm thán. Toàn bộ Lý gia trang vây lên một vòng tường đây, đã tu cao hơn 2 mét. Toàn bộ đều là nặng đến mấy chục cân núi đá lũy thêm mà thành, ở giữa còn cần vôi thêm mét tương xem như chất keo dính, lộ ra 10 phần rắn chắc. Tường bây có thể nói một chút không thể so với triều đình quân sự thành lũy kém, tường cơ đạt đến rộng hơn 2 mét độ, chính là đầu tường cũng có chừng 1 mét, thuận tiện trang người có thể lên tới đầu tường phòng thủ. Loại này tường bây, không cần nói cổ điện thời đại các loại khí giới công thành, chính là hỏa pháo mong muốn oanh mở, đều cần đại đường kính. Đương nhiên, mong muốn tu kiến cái này một vòng tường bây, cũng không dễ dàng, tốn hao cực lớn. Vẹn vẹn chính là thành thục thợ đá liền mời hơn 10 cái, mặt khác hỗ trợ tiểu công cũng có 2-30 cái, lại thêm ruộng trương hai nhà một ít nhân thủ, khai sơn phá thạch, lũy thế tường bây. Vẹn vẹn tiền công, mỗi ngày đều muốn thanh toán mới hai. Lại thêm vật liệu tiền gì gì đó, cái này tường vây dựng lên chỉ sợ đều phải tốn 700-800 lạng bạc ròng. Cái này sợ là muốn so toàn bộ Lý Gia Trang cũng còn đáng tiền một chút. Ngay từ đầu, Lý Trường Phong nguyên bản trong nhà người sẽ ghét bỏ chính mình xài tiền bậy bạn, sẽ lại ngại. Nhưng không ngờ trong nhà người đối với cái này mười phần duy trì. Thương nhân đối thổ địa khát vọng là không cần nói cũng biết. Đối với Lý Trường Phong dùng tiền tu kiến tường vây, đem toàn bộ Lý Gia Trang vây quanh, Lý Gia đám người đều cảm thấy là phải làm. Dường như chỉ có vây quanh, đó chính là chính mình, người khác rốt cuộc đoạt không đi. Giờ phút này Vương Ngũ Công nói lên cái này tường vây, Lý Trường Phong cũng cảm giác được ý, hắn nói, không có cách nào. Lần trước ta cũng cùng lão nhân gia ngài nói qua, tham bang người nhìn quá mức phách lối, liền huyện nha đều không để vào mắt. Ta sợ bọn hắn tạo phản sinh loạn, cho nên sớm làm điểm chuẩn bị. Muốn ta nói à, lão nhân gia ngài dứt khoát cũng đem người một nhà đem đến trên núi đến, cũng an toàn một chút. Vạn nhất tham bang thật nổi lên, cũng tốt có địa phương tránh né. Vương Ngũ Công khoát khoát tay, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhìn a, tham bang là không tạo được phản. A, nói thế nào? Lý Trường Phong ngay tại hiếu kỳ, tham bang vì cái gì đều tới cái này phần bên trên, thế mà còn không có tạo phản. Mong muốn nghe một chút Vương Ngũ Công cách nhìn. Vương Ngũ Công nhẹ giọng nói, ngươi còn trẻ, căn bản không biết, tham bang những người này cùng quan phủ những người kia đều là quan hệ mật thiết. Song phương liên quan rất sâu, Lý Trường Phong nói, cái này ta tự nhiên biết. Tham bang trước kia kỳ thật chính là giúp đỡ mặt những cái kia quan lão gia đào sâm, kiếm cái bất vả tiền mà thôi. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, Song Vương đã sớm trở mặt hắn, lời nói đều còn chưa nói hết, Vương Ngũ Công đã xen lời hắn, ngươi biết cái gì? Thì tham gia mua bán, trước kia là triều đình lũng đoạn. Dựa theo triều đình chế độ, một phân một hào tham tu nhục đều không cho phép bán cho dân gian, toàn bộ muốn lên giao nộp tới hoàng đế bên trong nô kho ở trong. Triều đình kim cố chia làm hai loại, một loại là quốc cố, chính là toàn bộ triều đình quan phương cố phòng, thiên hạ các nơi phủ huyện thu được thuế ruộng vật tư, đều muốn cất giữ với đất nước kho ở trong. Một loại khác chính là bên trong nô kho, đây là hoàng đế người mang kho. Ân, nhiều lắm là cũng liền lại phụ trách một chút toàn bộ hoàng cung chi tiêu, hoặc là một bộ phận hoàng tộc thành viên chi tiêu. Nói cách khác, Thiên Tân Vương triều hoàng đế lao nhi lại muốn đem tất cả tham gia thịt, bất luận là tham tu nhục vẫn là thịt tham gia, toàn bộ đều thu đến chính mình tư nhân nhà kho ở trong. Cái này sao có thể? Người hoàng đế lao tử một người ăn thịt, thiên hạ quan viên tất cả đều trơ mắt nhìn. Phải biết trong thiên hạ Tham Sơn không phải chỉ là bọn hắn Lạc Nguyên huyện, Vĩnh Đức huyện bên này có, trên thực tế, thiên hạ các nơi Tham Sơn nói ít cũng có vài chục trên trăm tòa, phân bố các nơi. Nhiều như vậy đồ tốt, ngươi nhường khắp thiên hạ những người khác nhìn xem, một mình ngươi độc chiếm. Dù là ngươi là hoàng đế lao tử cũng làm không được a. Rất nhiều người kỳ thật không rõ một cái đạo lý, cái kia chính là quyền lực đến từ dưới, mà không phải đến từ bên trên. Rất nhiều người cho là ngươi có danh phận, chức quan, ngươi liền có quyền lực. Cho nên mới náo ra đích thứ thần giáo loại vật này. Càng có người hỏi ra, thủ hạ ta tư nhân nắm giữ 10 vạn thiết kỵ, hoàng đế nhất định để ta giao ra binh quyền làm sao bây giờ cho cười. Căn bản không biết rõ quyền lực đến từ lực lượng, quyền lực đến từ phía dưới người duy trì. Không phải nói ngươi là hoàng đế, liền chân chính có thể nhất ngôn cửu đỉnh, tùy tâm sử dụng. Ngươi chính là hoàng đế động người khác bánh gà tổ, làm không tốt cũng sẽ chết không minh bạch. Giống như là Thiên Tân Vương triều hoàng đế, mong muốn một người độc chiếm trong thiên hạ tham gia thịt món chỗ, lại làm sao có thể làm được? Cái thứ nhất cho hắn cản trở, đào chân tường chính là những cái kia triều đình đám quan chức. Mà một cái hoàng đế làm sao có thể đối phó được thiên hạ quan viên? Tự nhiên chậm chậm, tham gia thịt tất cả đều lên giao nộp bên trong nô kho, cái mệnh lệnh này liền thành cái thùng rỗng. Hiện tại đã sớm tạo thành mới cách cục, cái kia chính là tốt thịt tham gia đều bị phía trên đám quan chức chia cắt. Bình thường tham tu nhục có thể tại dân gian mua bán, nói không chừng bán đi những số tiền kia tài đều bị các cấp quan lại chia cắt. Đã hiểu đi, không nên nhìn hiện tại tham bang gây hung ác như thế, làm sao ngươi biết cái này phía sau không phải quan viên địa phương nhóm giật dây tham bang đang nháo sự tình, lại đối kháng triều đình, đối kháng hoàng đế. Chương 213, sống không bằng chết. Chương 213, sống không bằng chết. Ta cho ngươi biết, mỗi lần hoàng đế mong muốn đúng tay cái này tham gia thị, phía dưới đều sẽ xảy ra chuyện. Lúc đầu hoàng đế điều động nội giam đóng quân các nơi tham sơn đến giám thị những này tham gia thị, nhưng là về sau đóng quân thiên hạ các nơi tham sơn nội giam có thể tất cả đều gặp quỷ dị, không minh bạch chết một cái sạch sẽ. Ngoa tào, Lý Trường Phong một chút liền hoàn toàn hiểu rõ ra. Khó trách những cái được gọi là quốc tộc trấn quân sẽ bị điều động xuống lại tại tham bang trung quanh. Lại vì cái gì những cái kia quốc tộc trấn quân bị xử lý về sau, tham bang cũng không có nâng cờ tạo phản. Ha ha, thứ này lại có thể là Thiên Tân hoàng đế cùng quan viên địa phương nhóm ở giữa đấu pháp à? Lần này kia Thiên Tân hoàng đế thật có thể nói là tổn thất nặng nề, ném gà thức mét, mất cả chỉ lẫn trải. Có lẽ có người sẽ cảm thấy loại chuyện này khoa trương, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhưng là Lý Trường Phong kiếp trước lại mình, quay chung quanh hoàng đế điều động nội giam, tới các nơi thị trường vặn mỏ thu thương thuế mỏ thuế thời điểm. Hoàng đế cùng quan lại ở giữa đấu pháp đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Các nơi không ngừng có các loại đình công, bạo loạn đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Ngay cả kinh thành bên trong đều có thợ mỏ tổ chức du hành. kia mỏ dám thuế dám bị bạo loạn dân chúng đánh chết cũng khối người như vậy. Cho nên nói, mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Kiếp trước, vì đặc quyền, thương nghiệp lợi ích, các nơi quan lại cùng thương gia cùng mở ruộng, đối kháng Đại Minh hoàng đế. Tới một thế này, vì những cái kia tham gia thị khổng lồ lợi ích, quan lại nhóm tổ chức đối kháng Thiên Tân hoàng đế, tự nhiên cũng là có thể suy ra sự tình. Lý Trường Phong muốn cho là tham bang liền quốc tộc trấn quân đều dám giết, như vậy ngoại trừ tạo phản khởi sự bên ngoài, hẳn là không có thứ hai con đường dễ đi. Nhưng là hiện tại mới hiểu được, cái này làm không tốt chính là những cái kia quan lại mượn nhờ tham bang tay tại suy yếu Thiên Tân hoàng đế thực lực a. Ngươi không phải tại thiên hạ các nơi trọng trấn bố trí quốc tộc trấn quân, trấn áp tứ phương a? Đây là ngươi Thiên Tân hoàng đế chi phối cơ sở. Hiện tại, giết chết ngươi một chi quốc tộc trấn quân cho ngươi một bài học. Ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, tiếp tục suy nghĩ muốn hướng Tham Sơn nhúng tay, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lòng Lý Trường Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vương Vũ Công lại là khoát tay chặn lại, nói: "Đi, hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải cùng ngươi nói cái này." Hắn nói: "Ta tới tìm ngươi là xin ngươi giúp một tay." Lý Trường Phong cười nói: "Ngũ Công mời nói, chỉ cần có thể làm được chuyện, ta tuyệt không chối từ." Chỉ bằng lao nhân già kia giúp mình giải thích nghi hoặc, hắn cũng không tốt chối từ vị này tình cầu chuyện a. Vương Vũ Công nghiêm mặt nói rằng: "Gần nhất, chúng ta Thanh Bạch Hương bên trong ném đi tốt mấy đứa bé." Lý Trường Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, hỏi: "Như thế nào dỡ?" Vương Vũ Công nói: "Ta hoài nghi chúng ta trong thôn gần nhất tới một nhóm người què." "Người què? Chuyên môn lừa gạt hài đồng bọn buôn người?" Lý Trường Phong nheo mắt lại, hỏi: "Vũ Công nhưng có manh mối?" "Kiếp trước, lừa gạt hài đồng còn chủ yếu là bán đến địa phương khác đi, cho người ta làm hài tử. Nhưng lại như vậy cổ điện thời đại, bị bắt cóc hài đồng hạ chẳng thường thường cần phải bi thảm nhiều. Cái này thời đại không có kế hoạch hóa gia đình, một nhà ở trong thường thường có tốt mấy đứa bé. Căn bản không cần dùng tiền từ nơi khác mua hài tử, cái gì đồng tông nhận làm con thừa tự, huynh đệ nhận làm con thừa tự loại hình biện pháp còn nhiều. Mà bị bắt cóc hài tử thường thường có chỗ dùng khác, cái gọi là thải sinh gãy cắt tìm hiểu một chút." Vương Vũ Công nói: "Có nhà dài tìm ta hỗ trợ tìm về mất đi hài đồng, ta hỏi thăm một chút tình huống, tựa hồ là lần trước phiên chợ ở trong rớt." Lý Trường Phong lập tức biết Vương Vũ Công dụng ý, hắn hỏi những cái kia người quẻ từ trước đến nay là lưu động gây án, đánh một thương đổi chỗ khác. Bọn hắn lần trước tiếp tục ở chỗ này gặp người, lần này phiên chợ còn sẽ tới a? Vương Vũ Công thở dài, nói: "Ta cũng không có những biện pháp khác. Những cái kia người quẻ nếu là thật rời đi chúng ta Thanh Bạch Hương, chỉ có thể nói những cái kia các con không may. Nhưng là nếu như những cái kia người quẻ nhóm còn không có đi, Lý Trường Phong tiếp lời nói: "Ta để bọn hắn sống không bằng chết." Ánh nắng sáng sớm rơi tại Thanh Bạch Hương một mảnh trên đất trống. Nơi này tại tầm thường thời điểm chỉ là một mảnh đất trống lớn, ước chừng dài 2-3 dặm, rộng mấy trăm mét. Ngày mùa thu hoạch thời điểm, nơi này vẫn là phụ cận người ta phơi lương thực địa phương. Nhưng là mỗi qua năm ngày, nơi này liền sẽ biến thành phiên chợ. Là toàn bộ Thanh Bạch Hương 10 dặm 8 thôn dân chúng tới đi chợ địa phương. Hôm nay chính là hội nghị thời gian, sáng sớm, các loại con lừa con la tử gia súc liền lôi kéo đủ loại đi tới nơi đây, bắt đầu bày quầy bán hàng bán hàng. Đương nhiên cũng có phụ cận sân dân bán trong nhà mình một chút nông sản phẩm phụ, cái gì lương thực, trứng gà, rau quả trái cây, hoặc là thảo dược, thịt rừng gì gì đó. Đương nhiên cũng có cái gùi, khung, ki hốt rác chờ một chút hàng che trúc, hoặc là gỗ chế tác một chút đồ dùng trong nhà. Tóm lại, nơi này phiên chợ vừa mở, đa số bách tính nhân gia cần có các loại thương phẩm cơ hồ đều là cái gì cần có đều có. Đây cũng là rất nhiều hương nhân cả một đời đều chưa đi ra mấy chục dặm bên ngoài, thậm chí nhập qua huyện thành nguyên nhân. Trên cơ bản đa số vật tư thương phẩm, kỳ thật tại quê hương đều có thể thu hoạch được thỏa mãn. Đương nhiên, cũng có một chút đi khắp hang cùng ngõ hẻm biểu diễn lưu động, bắt đầu biểu diễn một chút xiếc khỉ, gánh xiếc, võ kỳ vân vân. Tự nhiên cũng không thiếu được có kia sách theo ngụy trang, thiết khẩu trực đoạn, áo vải thần tướng loại hình đoán mệnh mù lòa. Tóm lại, cái này Thanh Bạch Hương phiên chợ vừa mở, lại là 10 phần náo nhiệt. Nếu như chỉ dựa vào mặt ngoài, để cho người ta một chút cũng nhìn không ra nguy cơ đang nổi lên, kia tham bang bất cứ lúc nào cũng sẽ tạo phản dấu hiệu. Lý Trường Phong mang theo đại ca nhị ca nhà mấy cái tiểu mao đầu đi vào phiên chợ bên trên dạ phố, thỉnh thoảng cho kia mấy đứa bé mua lấy một chút kẹo mạch nhà, mứt quả, tượng đất loại hình đồ ăn đồ chơi. Khiến cái này tiểu mao hải nguyên một đám tam thúc kêu thân mật. Thỉnh thoảng gặp phải quê hương người quen, gặp mặt gật đầu chào hỏi. Lý Trường Phong bây giờ tại hương bên trong danh khí không nhỏ, đoạn thời gian trước cho người ta nhìn qua mấy lần tà. Danh khí đã đánh ra ngoài. Rất nhiều người gặp, đều gọi hô một tiếng pháp sư. Hay là Trường Phong pháp sư. Lý Trường Phong đều là gật đầu cười cười. Nếu là trùng hợp, đối phương cũng mang theo hải tử, tiện tay nhiều mua mấy cái mức quả, tượng đất gì gì đó. Cái này khiến rất nhiều người ở sau lưng mắng Lý Trường Phong là cái bại gia tử sau khi, nhưng lại cũng thích hắn hào phóng. Nhưng hắn danh tiếng tại hồi hương vẫn là tổng thể không sai. Chỉ là lại không có bà mối nguyện ý lên cửa cho Lý Trường Phong làm mai kéo thuyền. Nói cho cùng, Lý Trường Phong không phải một cái nghiêm chỉnh hộ nhà nông dân, lại là làm thầy cúng đoan công. Đại đa số hộ nhà nông dân cũng không nguyện ý cùng Lý Trường Phong kết thân. Đương nhiên, người bình thường hắn cũng chướng mắt là được. Liên tại thích ý như vậy đi dạo thời khắc, đột nhiên dòng người cuộn cuộn, chen chúc ở giữa, kém chút đem Lý Trường Phong bên người mấy đứa bé đều cho gần mở. Liên ở thời điểm này, Lý Trường Phong đột nhiên toàn thân rung động, gạt ra chung quanh mấy người, trong khi xuất thủ, tựa như tia chớp chụp vào một cái đưa tay bắt lấy Lý Ma Bản nam nhân. Chương 214, tội ác chồng chất. Chương 214, tội ác chồng chất. Lý Ma Bản là Lý Thanh Phong tiểu nhi tử, cũng là Lý Trường Phong chất tử. Giờ phút này người kia thừa dịp đám người hỗn loạn, bắt lấy Lý Ma Bản, che miệng, liền phải hướng giữa đám người chen, lại bị Lý Trường Phong bắt lại bả vai. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lý Trường Phong bắt lấy bả vai lập tức sững sờ, tiếp lấy liền kịp phản ứng. trong nháy mắt từ trong ngực móc ra một cây dao găm, đâm hướng Lý Trường Phong bụng dưới. Trong mắt Lý Trường Phong nổi lên lanh ý muốn chết. Mặc dù hắn không thế nào luyện võ, nhưng là tu luyện đến Bảo Châu nhập diệu cảnh giới, hắn khí huyết dương hỏa lại là đã sớm tới ngàn cân trở lên. Chớ đừng nói chi là, hắn đều đã tu thành âm thần ngự vật chi lực, chính là không cần âm binh. Đối phó loại này cướp còn nhỏ hài ra hỏa, cũng không phải việc khó gì. Ánh mắt của hắn như băng, bắt lấy đối phương bả vai lỏng tay ra, từ chảo hóa trưởng, nhẹ nhàng chém vào bả vai của đối phương bên trên. Lần này, nhìn dường như vô dụng cái gì lực lượng, nhưng mà đối phương đã kêu thảm một tiếng, đâm ra dao găm cứng đờ, chính là ánh mắt cũng đều biến mông lung. Đi theo, cả người hắn liền lảo đảo ở trung quanh treo lên chuyển đến, nhìn xem tựa như là không đầu con rồi, lại giống là uống say. Đây là lục hồn đao lực lượng. Sợ là rất nhiều người cũng đã quên đi, lục hồn đao ngoại trừ có thể đối phó quỷ vật bên ngoài, cũng có thể tổn thương nhân chi thần hồn. Chỉ có điều trước kia, không có cơ hội thi triển loại thủ đoạn này mà thôi. Còn có, chính là loại thủ đoạn này quá mức các động. Trên cơ bản, người bình thường bên trong lục hồn đao, hồn phách bị thương, cơ hội có thể nói không có còn sống khả năng. Đây là một loại tất sát kỹ. Hơn nữa lợi hại hơn là, bên trong lục hồn đao trên thân người không có nửa điểm vết thương. Cho dù là lợi hại hơn nữa pháp y liễu, nô tác cũng tìm không ra nửa điểm thương thế. Giờ phút này, người này con buôn hồn phách bị Lý Trường Phong gây thương tích, giờ phút này mặc dù còn chưa chết, nhưng lại liền đã giống như là con rùa bị rút ra đầu, là tuyệt đối đã sống không được. Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, đã mang theo Lý Ma Bản mấy người một lần nữa lẫn vào giữa đám người, mặc cho người kia con buôn tại nguyên chỗ mò mẫm bay. Biển người phun trào, chen vai thích cánh phiên chợ bên trong, cũng không biết là ai đụng người kia con buôn một chút. Người kia con buôn lúc này không chuyển, mềm nhũn nằm trên mặt đất, không có khí tức. Bên này phát sinh động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn người chung quanh động tĩnh. Có người hiểu chuyện tiến lên xem xét, rất nhanh liền có một tiếng kêu sợ hãi truyền ra người chết. Có người chết đại lượng nhân khẩu tụ tập phiên chợ bên trong, người chết mặc dù không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng lại cũng không hiếm thấy. Bên trong phiên chợ có thành thủ cứng đối, thi thể rất nhanh liền bị đem đến một bên, chờ đợi thân nhân nhận lãnh. Mà phiên chợ ở trong vẫn như cũ biển người mãnh liệt, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cổ điển thời đại, nhân mạng yếu đất. Hôm nay êm đẹp một người, ngày mai đi đường thời điểm bị rắn độc cắn một cái liền chết. Hay là uống ngụm nước lạnh, kết lị kéo bụng liền chết. Ăn một chút qua đêm cơm, thậm chí là ăn một cái hoa quả, một cái êm đẹp người cứ như vậy chết. Tóm lại, cổ điển thời đại, hoàn cảnh nguyên thủy, chữa bệnh trình độ lại không cao, có quá nhiều ngoại ý muốn dẫn đến cái chết. Tất cả mọi người quá quen thuộc tử vong, cũng sẽ không làm sinh mệnh mất đi mà có cái gì xúc động. Vẫn như cũng là nên làm cái gì làm cái gì. Thậm chí không có ai biết tên buôn người này tên gọi là gì, cũng không người nào biết hắn là thế nào chết. Đúng vậy, Lý Trường Phong cũng không có đem người này con buôn tử vong tuyên dương ra ngoài. Mặc dù tuyên dương ra ngoài hắn cũng không sợ, dù sao tại loại này hồi hương, bắt được bọn buôn người căn bản sẽ không mang đến quan phủ, mà là sẽ trực tiếp đánh chết tươi. Nhưng là, Lý Trường Phong muốn nhìn một chút người này con buôn có hay không đồng bọn sẽ đến thay hắn nhặt xác. Nói chung, bọn buôn người sẽ không đơn độc hành động, mà đều là có đồng bạn phối hợp. Dù sao một đứa bé, lớn như thế mục tiêu, cũng không phải một người có thể mang đi. Lý Trường Phong mong muốn đợi đến người kia con buôn đồng bạn đi ra, một mẹ hút gọn. Những bọn người này tử vốn là đáng chết. Thế mà còn dám trộm nhà hắn hải tử, kia liền càng là nên chết. Nhưng mà một mực chờ tới tán tập, người đều đi hết sạch, thế mà cũng không có người đến thay người này con buôn nhặt xác. Được thôi. Xem ra những bọn người này tử thiên lương mất hết, tội ác chồng chất. Lẫn nhau ở giữa, cũng không có cái gì tình cảm, căn bản không thay đồng bạn nhặt xác. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta thẩm vấn hồn phách. Nói chung, người chết 7 ngày, hồn phách ly tán, hóa mà làm quỷ. Nhưng là thái chân giáo thủ đoạn bên trong, lại có thẩm vấn mới tử chi người thủ đoạn. Chỉ là kể từ đó, không chờ 7 ngày, sớm hồi hồn, thẩm vấn qua đi, người này con muốn ngay cả quỷ đều không làm được, trực tiếp liền phải hồn phi phách tán. Đã ngươi đồng bạn không chịu đi ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lý Trường Phong đối với người này con buôn không có nửa phần đồng tình, lạnh lẽo nói rằng, ở kiếp trước loại kia xã hội hiện đại, lừa bán nhi đồng thường thường là bán tới nông thôn cho người khác làm hải tử loại hình. Nhưng là cổ điển thời đại, bọn buôn người lừa bán nhi đồng lại thường thường là bán làm nô bộc, thậm chí là kỹ nữ, hoặc là trực tiếp cắt ngang hài đồng tay chân, nhường nó biến thành người tàn tật, lấy hấp dẫn người đồng tình đi xin cơm, lại có dưỡng dục trong vỏ, biến thành quỷ lùn, lấy hiếu kỳ vân vân. Hơn nữa còn có trực tiếp giết chết lừa bán hài đồng, lấy ngũ tạng luyện dược loại hình. Thủ đoạn thường thường tàn nhẫn đến cực điểm. Cái này tại cổ đại có một cái chuyên môn danh từ gọi là thải sinh gãy cắt. Đối phó những bọn người này tự coi là thật không cần có bất kỳ nhân từ nương tay. Liên ép những bọn người này tự đánh hồn phi phách tán, cũng đều không chút gì oan uổng. Giống như là Lý Trường Phong kiếp trước, lịch đại quan phủ đối với loại tội danh này, chỉ có một cái xử trí, vậy thì lăng trì xử tử. Người này con buôn thi thể không ai nhận lấy, thi thể này liền sẽ đặt mấy ngày. Nếu như từ đầu đến cuối không có người nhận lãnh, như vậy thì sẽ có Thanh Bạch Hương Lý chính bọn người ra mặt, đem nó vùi lấp. Loại chuyện này, một năm ra không đến một lần. Dù sao đi chợ phần lớn là quê hương người, thường thường chẳng mấy chốc sẽ chạy đến nhận lãnh. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nơi khác người bán hàng rong thương nhân chết tại bản địa, vậy thì cần Lý chính bọn người ra mặt tan táng. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn mời Lý Trường Phong làm một trận pháp sư, nhường người chết đi sạch sẽ, chớ nên ở lại cái gì tai họa ngầm đến. Nhưng là không chờ Lý chính bọn người ra mặt mời, nơi đó ban đêm, Lý Trường Phong liền đi tới kia đặt thi thể phòng rách nát ở trong. Thi thể bị đặt ở trên ván cửa, tử vong về sau sắc mặt trắng bệnh rất đáng sợ. Đây là bởi vì người này con buôn bên trong lục hồn đao mà chết, thương tới hồn phách, sau khi chết sắc mặt mới khó coi như vậy. Lý Trường Phong gặp có chút do dự, lại là lo lắng người này con buôn bị lục hồn đao hao tổn tinh thần hồn, không biết rõ còn có thể hay không thuận lợi tỉnh lại hồn phách, do xét ra thứ gì đến. Mặc dù ít nhiều có chút lo lắng, đã tới, luôn luôn cần thử một chút. Lý Trường Phong liền cải biến nguyên bản, đem người này con buôn hồn phách ngưng tụ, sớm nhường hắn hồi hồn hóa quỷ đến thẩm vấn kế hoạch, mà là muốn trực tiếp tiến vào người này con buôn ngay trong thức hải, xem xét ký ức. Chương 215, Đàn Nhi Quỷ chương 215, Đàn Nhi Quỷ lúc này Lý Trường Phong liền đến tới người này con buôn thi thể trước đó, chỉ tay một cái, đã điểm vào người này con buôn cái chán, trong miệng đã bắt đầu nói lẩm bẩm. Đi theo hắn hội tụ Bảo Châu thần quang, theo ngón tay chỉ chỗ, bảo quang đã chiếu nhập người kia con buôn mi tâm ở trong. Người sau khi chết, tư duy dừng lại tiêu tán, thức hải tự nhiên sụp đổ không còn. Bảo quang chiếu nhập tựa như là chiếu nhập hắc ám băng lãnh nhưng lại ngưng kết sâu dưới lòng đất. Chỉ là nương theo lấy Lý Trường Phong trong miệng niệm tụng mà ra chú ngữ, cái này hắc ám ngưng kết thức hải bị quái, cặn bã nổi lên, người chết sinh tiền một chút ký ức liên hiện, bị bảo quang bắt giữ. Thế là, Lý Trường Phong trước mắt liền triển khai từng màn ký ức cảnh tượng. Rất nhanh Lý Trường Phong liền đã cởi lạnh thu ngón tay về, Bảo Châu quang mang đã đi theo trở về. Mà thi thể kia hai mắt mũi miệng ở giữa, bắt đầu tràn ra một chút nửa ngưng kết thanh dòng máu màu tím. Đây là bởi vì Lý Trường Phong thủ đoạn quá bá đạo, trực tiếp đọc đến người chết ký ức, thương tổn tới thần hồn, thậm chí cả đại não tổ chức, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này ngược lại tốt, người này con buôn đừng nói toàn thây, chính là hồn phi phách tán, liền vị cũng đều không làm được. Bất quá Lý Trường Phong không có một chút hối hận, mềm lòng. Ngược lại cảm thấy người này con buôn chết quá dễ dàng. Hắn vừa rồi đã nhìn qua người này con buôn ký ức, trong lòng hận không thể đem người này con buôn làm thành sống tới, sau đó tra tấn cái 7 ngày 7 đêm lại giết chết. Những bọn người này tử thật sự là táng tận thiên lương a, còn không phải đơn giản lừa bán đứa nhỏ. Đây là cầm đứa bé kia tu luyện yêu pháp a. Chết tại bọn giá hỏa này trong tay đứa nhỏ thật không biết bao nhiêu. Lý Trường Phong sâu kín nói. Từ vừa rồi trong trí nhớ, hắn thấy được những bọn người này tử không biết rõ dùng tàn nhẫn thủ đoạn, hại chết nhiều ít hài đồng. Loại kia tàn nhẫn cảnh tượng, thấy Lý Trường Phong nổi giận phừng phừng sau khi, tim mơ hồ ngột ngạt, mong muốn nôn mửa. Chắc hẳn bất kỳ một người bình thường nhìn đều sẽ trong lòng khó chịu. Nhưng hắn càng thêm oán hận chính là, những bọn người này tử là lưu động gây án, tại thiên hạ các nơi bắt cóc đứa nhỏ, cũng không tại một chỗ dừng lại. Chắc hẳn những người này cũng biết mình sở tố sở vi, quá mức thương thiên hại lý, sợ bị bắt được người đi. Chỉ là kể từ đó, Lý Trường Phong muốn tìm được cái này một đám, lại cũng không dễ dàng. Những người này lúc này cũng đã rời đi thành Bạch Hương. Ngay tại lúc Lý Trường Phong phẫn hận thời khắc, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập mà tới. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng hơi động, nhanh chóng lộn ra ngoài. May mắn cái này nhà xác vốn là một cái phá lều cải tạo. Ba mặt liền vây quanh không sai biệt lắm cao một thước tường đất tới chặn gió, một mặt khác mở miệng, xem như môn hộ. Chỉ là cao một thước vách tường như thế nào chống đỡ được Lý Trường Phong. Tự nhiên bị hắn dễ như trở bàn tay lộn ra ngoài. Cơ hồ Lý Trường Phong chân trước lật ra, chân sau liền nghe tới một chút thanh âm kỳ quái, có chút thanh thúy, giống là cái gì va chạm. Sau đó thanh âm này rất nhanh tiếp cận, hai cái đất phó cái bình, nhanh chóng đến gần. Lý Trường Phong lại có thể thấy rõ ràng vò này bên ngoài vươn đầu tay chân, tựa như là một cái tinh lịch tiểu nhi, đem chính mình bọc tại trong bình, vươn tay chân. Nếu như không nhìn cái bình kia tiểu nhi trên mặt cái kia quỷ dị thật dày thoa phấn, cùng hiện hiện son môi cùng má đỏ lời nói, một khi thấy rõ ràng những này, liền sẽ làm cho người đấy lòng nhịn không được phát lạnh. Đàn Nhi Quỷ. Lý Trường Phong sâu kín thở dài một hơi. Đây chính là vừa rồi Lý Trường Phong từ người kia con buôn trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng. Những bọn người này tự bắt được đứa nhỏ về sau, ngoại trừ một bộ phận cơ linh, lại đánh gãy tay chân, chứa vào cái bình bên trong, dưỡng thành quỷ lùn. Còn lại thường thường ngược sát, chế tạo thành loại này đàn nhi quỷ. Đương nhiên, mặc dù gọi là quỷ, nhưng là cái này đàn nhi quỷ kỳ thật không nên gọi quỷ, càng tiếp cận với cương thi. Bởi vì cái này đàn nhi quỷ là vật hữu hình, rũa ra cái bình đầu tay chân, chính là thi thể của bọn nó. Mà bọn chúng hồn phách cũng bị pháp thuật vĩnh viễn vây ở vò này bên trong, vĩnh viễn không được giải thoát, chỉ có thể chịu khổ. Thấy một màn này, Lý Trường Phong trong lòng ngược lại là ha ha bật cười rất tốt, rất tốt. Xem ra những bọn người này tử đồng bọn còn không có đi, thật sự là quá tốt. Hai cái đàn nhi quỷ nhanh chóng tới gần người kia con buôn thân thể, một cái ngẩng đầu, một cái nhấc chân, liền giơ lên thi thể kia đi thẳng về phía trước. Vừa mới ra khỏi phòng tử, không có mấy bước liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Phong lặng lẽ đuổi theo, liền thấy như thế một màn. Hắn lông mày thoáng chọc lên đi âm đường. Làm người khác sẽ không a. Mặc dù không có mang giấy tiệu, kia giấy tiệu còn cung phụng tại pháp đàn ở trong. Bất quá đừng tưởng rằng hắn liền chỉ biết như thế một loại cản âm lộ pháp môn. Hắn cười lạnh một tiếng, bốn cái quỷ bộ tiến lên, bắt lấy Lý Trường Phong hướng phía trước kéo một bước, chung quanh lập tức liền biến sương mù tràn ngập, dưới chân hư hư lung đưa, dường như giẫm tại đám mây. Lý Trường Phong cũng không dãy rủa, mặc cho bốn cái quỷ bộ lôi kéo chính mình đi lên phía trước, chính hắn cũng vô dụng lực, chỉ là trong miệng nói lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn giật dây thu về, thần quang nội luyện, được không ngoại phóng, cũng không nhìn tới bốn phía bất kỳ cảnh tượng, mặc cho kia bốn cái quỷ bộ rơi vào hắn đi lên phía trước. Mà ở phía sau hắn, một đám cầm đao mang theo cùng tiễn âm binh đi theo sau. Loại chiến trận này đủ để chấn nhiếp phần lớn nguy hiểm. Sau một lát, Lý Trường Phong thân hình rung động, đột nhiên hai chân an tâm, liền đã cước đạp thực địa, trở về tới nhân gian ở trong. Bốn phía đen kịt một màu, rõ ràng tới một mảnh trong núi đất hoang. Phía trước mơ hồ có lấy ánh lửa, đó phải là bọn buôn người nhóm hội tụ địa phương. Giờ phút này, ngay tại một chỗ dốc núi cản gió chỗ, hai nam một nữ vây quanh đống lửa mà ngồi. Bọn hắn nghe được đàn nhi quỷ trở về động tĩnh, đội vàng đứng lên chờ đợi. Rất nhanh liền thấy hai cái đàn nhi quỷ đem người kia con buôn thi thể mang về. Thật xối quậy, cái này lão mã hôm nay chết như thế nào tại kia phiên chợ bên trên? Nghe nói chết trên thân một chút vết thương đều không có. Cái này lão mã không phải bị quái bệnh gì đi? Vậy ai biết ta? Trước kiểm tra một chút, xem hắn trên thân đến cùng có không có thương thế. Là thật chết bệnh, vẫn là bị người giết rất rõ ràng, những bọn người này tử cực kỳ cẩn thận. Ban ngày thời điểm không dám đi nhận lãnh thi thể, ban đêm phái đàn nhi quỷ đem thi thể này mang trở về. Còn phải hiểu rõ người này con buôn nguyên nhân cái chết, nhìn xem là có người cùng bọn hắn đối nghịch, vẫn là tự nhiên tử vong. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, kia nữ bọn buôn người liền đã kinh dị kêu lên không thích hợp a. Cái này thất khiếu chảy máu, thấy thế nào đều giống như bị người giết chết, không giống như là tự nhiên tử vong. Một cái khác nam bọn buôn người lại là nói, không, cái này thất khiếu chảy ra máu đều rất ít, vẫn là ngưng kết, giống như là sau khi chết mới chảy ra. Không phải là ngỗ tác kiểm tra qua, làm ra. Ba người này con buôn đều là kinh nghi bất định, còn muốn tiếp tục dò xét. Không sai mà vừa lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên không cần nhìn, đây là ta giết. Chương 216, phản vệ chương 216, phản vệ ba người con buôn nghe được thanh âm, tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo, cơ hồ một nháy mắt liền nhảy dựng lên, riêng phần mình để phòng hướng về phát ra tiếng chỗ trông đi qua. Kết quả tự nhiên thấy được Lý Trường Phong đang chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Ba người kinh hãi sau khi, lại cảm thấy bừng lòng. Trong đó một người con buôn thử thăm dò chỉ một mình người đến. Lý Trường Phong lại là quỷ dị cười một tiếng, nói, ngươi đoán. Đoán ngươi a đầu. Đậu thủ, giết hắn. Vẫn là nữ nhân kia con buôn đủ hung ác, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, lấy ra một cái trống lúc lắc, lắc lư mấy lần. Hai cái vừa mới rút tay về chân, một lần nữa biến thành cái bình đàn nhĩ quỷ, lại lần nữa vươn tay chân, lay động nhoáng một cái hướng về Lý Trường Phong vây quanh. Lý Trường Phong tử tốn nói ta đưa các ngươi giải thoát đi. Nói, trong tay đã lộ ra một thanh đao gỗ tới. Lớn chừng bàn tay đao gỗ nhìn càng giống là đồ chơi. Nhưng mà đây cũng là đường đường chính chính lục hồn đao. Theo Lý Trường Phong lục hồn đao nơi tay, hai cái đàn nhi quỷ theo bản năng cảm giác e ngại, dừng bước. Cơ hồ cùng lúc đó, liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển đến. Kia là Lý Trường Phong ngay tại hấp dẫn đàn nhi quỷ thời điểm, dưới tay hắn âm binh đã đánh lén ba người kia con buôn. Kỳ thật đối phó bọn hắn, hoàn toàn không cần đánh lén. Chỉ có điều Lý Trường Phong muốn người sống, hắn không muốn để cho ba tên này chết quá sảng khoái. Kỳ thật ba ngày bọn buôn người kia, nếu như Lý Trường Phong sớm biết giá hỏa này hành động, cũng sẽ không để hắn chết quá sảng khoái. A, nữ nhân kia con buôn phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay của nàng bị âm binh một đao chém trúng, phát ra khản cả giọng tiếng kêu. Mặc dù cánh tay của nàng cũng không có bị chém đứt, thậm chí không có máu chảy, nhưng là kia âm binh trường đao chém trúng địa phương, làn da cơ bắp bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen, rất nhanh lan tràn toàn bộ cánh tay. Lại là nàng toàn bộ cánh tay đều đã xong đời. Liền xem như hiện tại chạy trốn, cánh tay này cũng biết rất nhanh hoại tử. Nhưng mà nàng căn bản trốn không thoát, bởi vì một cây trường thương đã đâm xuyên đầu gối của nàng, nhường nữ nhân này con buôn không tự chủ được một gối quỳ xuống. Đi theo một cây khảm nạm lấy đá vụn tây gỗ, đập ầm ầm tại nàng cái chân còn lại đầu gối, sau đó nữ nhân này con buôn liền không tự chủ được hai chân chạm đất quỳ rạp trên đất. Ngay tại nữ nhân này con buôn bị chế phục thời điểm, hai nam nhân con buôn cũng bị chế phục, ép trên mặt đất. Ầm. Một thanh âm vang lên, kia là một cây thú bị man quỷ cây gỗ đập vào đã rơi trên mặt đất chống lúc lắc bên trên. Chống lúc lắc lập tức phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, bạo nổ. Chỉ là trong mấy mắt, hai cái này đàn nhi quỷ liền bộc lộ bộ mặt hung ác, tô son điểm phấn trên mặt biến mặt xanh lanh vàng. Bất quá hai cái đàn nhi quỷ cũng không phải là nhằm vào Lý Trường Phong, mà là nhằm vào mấy người này con buôn. Nguyên bản bọn buôn người là thông qua cái này chống lúc lắc khống chế đàn nhi quỷ. Hiện tại pháp khí này đã hư mất, đàn nhi quỷ lập tức triển khai phản vệ. Bọn hắn quay người mà quay về, nào vào bọn buôn người trên thân liền điên cuồng cắn cắn. Cứu mạng, tha mạng. Ba người con buôn sợ hãi đến vong hồn đại mạo, sợ hãi cầu xin tha thứ. Lý Trường Phong lại chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, nói, đã làm loại chuyện này, liền sớm nên sẽ nghĩ tới hôm nay loại kết cục này, không phải sao? Mặc cho ba người kia con buôn sợ hãi kêu rên tuyệt vọng, bị đàn nhi quỷ một chút xíu cắn nát, xé nát. Làm đàn nhi quỷ nhóm xé nát hai người con buôn, trên người hung tính càng là đại phát, lượn lờ tại bọn hắn trên người oán khí càng là đại thịnh. Những này đàn nhi quỷ đều là không biết rõ nhận qua bao nhiêu tra tấn mới được luyện chế mà thành, trên người hung ác lệ khí cực thịnh. Báo thủ phản vệ về sau, ngược lại sẽ mất đi trói buộc, hung uy bùng cháy mạnh. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn làm những gì, giang giác hai tiếng, lục hồn đao tại bọn hắn trên thân vừa gõ, hai cái bình đều vỡ vụn ra. Có thể nhìn thấy vỡ vụn trong bình, vẽ lấy rất nhiều cổ quái phù lục. Bất quá không chờ nhìn kỹ, lớn đồng hắc khí liền hướng về bốn phía tràn ngập ra. Hai cái đàn nhi quỷ lập tức ngã lăn trên mặt đất, mà hắc khí kia bên trong, lại là chân chính hai cái âm quỷ ngay tại thành hình. Đây là bởi vì những cái kia đàn nhi quỷ không chỉ có thi thể, ngay cả hồn phách đều bị vây ở cái bình kia ở trong. Hiện tại cái bình đánh vỡ, thi thể của bọn nó lập tức đã mất đi tất cả lực lượng, biến thành chân chính thi thể. Mà bọn chúng hồn phách lại tại cựu hận oán khí, cùng khổng lồ quỷ khí phía dưới, đang muốn hóa thành hai cái mới tinh lệ quỷ. Nhưng mà còn không có đợi lệ quỷ thành hình, hai cái phượng hồn tắc liền bay ra ngoài, đem hai cái tân sinh lệ quỷ trói lại. Lại là trong khoảng thời gian này, Lý Trường Phong lại nhiều tế luyện mấy cây phượng hồn tắc đi ra. Cái khắc pháp khí ngược lại cũng thôi, phượng hồn tắc dùng thuận tay, hắn liền tế luyện thêm mấy cây. Giờ phút này liền cử đi tác dụng. Hai cái hài nhi quỷ vừa mới bị phượng hồn tắc trói lại, hơn 10 cái âm binh cùng nhau tiến lên, đem hai cái còn tại dây rùa hài nhi quỷ cho tóm lấy. Hai cái này tân sinh lệ quỷ, dị thường hung hãn. Vừa mới sinh ra liền có 5-6 phần lực lượng, là tại lệ quỷ ở trong đều rất mạnh. Nhưng mà lại cũng ngăn trở Lý Trường Phong thủ hạ âm binh bắt. Dù sao, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh yếu nhất đều là lệ quỷ đẳng cấp, trong đó còn có 20-30 cái hung quỷ. Có thể nói, tùy tiện cử đi một cái âm binh không thể so với hai cái này tân sinh đàn nhi quỷ chênh lệch. Đương nhiên, hiện tại lại để đàn nhi quỷ đã không thích hợp. Bọn hắn hiện tại nên gọi là tiểu quỷ, hài nhi quỷ mới là. 4-5 cái đồng loạt ra tay, hai cái này tân sinh lệ quỷ dễ rủa thế nào đi nữa, cũng đừng hòng đào thoát. Lý Trường Phong chuẩn bị đem hai cái này hài nhi quỷ đệ nhập tế đàn bên trong, chậm chậm luyện hóa hàng phục. Có lẽ trước kia, Lý Trường Phong làm không được loại chuyện này, nhưng là hiện tại tu luyện tam quang luyện thần pháp về sau, nói không chừng liền có thể làm được. Đến lúc đó mặc kệ đưa bọn hắn đi đầu thai chuyển thế, vẫn là lưu lại xung làm âm binh đều có thể. Đáng tiếc, những này đàn bang bọn buôn người tại thiên hạ ở giữa còn có không ít, ta không thể một mẹ hốt gọn. Hắn tự lầm bầm nói, dùng lục hồn đao tại ba bộ thi thể trên thân riêng phần mình bổ một đao, cam đoan bọn hắn liền quỷ cũng làm không thành, lúc này mới xuất lĩnh lấy thủ hạ quỷ binh rút lui. Nơi này khoảng cách Thanh Bạch Hương tối thiểu hơn 10 dặm địa, vừa rồi thông qua cản âm lộ, vậy cơ hội là một nháy mắt liền đến. Lúc này lúc trở về, Lý Trường Phong không có cản âm lộ, lại là trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ mới trở lại Lý gia trang bên trong. Người không biết không sợ, đối với âm phủ càng là hiểu rõ, Lý Trường Phong càng là biết âm phủ kinh khủng. Lúc đầu hắn dám không hề cố kỵ đi âm đường, nhưng đã đến hiện tại, hắn đối với âm phủ nhiều ít có hiểu một chút. Hắn hiện tại lại là thà rằng tốn nhiều một chút thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng không chịu đi âm đường. Vừa mới trở lại Lý gia trang, Lý Trường Phong đem hai cái hải nhi quỷ đặt ở pháp đàn bên trong, liền bắt đầu thi triển tam quang luyện thần pháp, đến luyện độ hai cái này hải nhi quỷ. Âm binh pháp đàn cũng không chấn áp quỷ vật năng lực, hiện tại trói buộc chặt hai cái hải nhi quỷ, toàn bộ nhờ phượng hồn tác. Nhưng mà phượng hồn tác vây được hai cái hải nhi quỷ nhất thời, lại rất khó thời gian dài đưa chúng nó trói lại. Cho nên vừa về đến, Lý Trường Phong liền vội vã luyện độ hai cái này hải nhi quỷ. Chương 217, cầu cứu. Chương 217, cầu cứu. Đương nhiên, đây cũng là Lý Trường Phong nhìn hai cái này hải nhi quỷ thân thế đáng thương, rơi vào những bọn người kia tử thủ bên trong, gặp quá nhiều trả tấn, cho nên mới làm như thế. Nếu không, hắn trực tiếp liền đem hai cái này hải nhi quỷ cho giết là được. Ngược lại Lý Trường Phong hiện tại cũng không thiếu âm binh. Hắn bây giờ muốn mời chào âm binh, có rất nhiều biện pháp. Cũng chính là mong muốn trợ giúp hai cái này hải nhi quỷ, bằng không hắn đại khái có thể không làm như vậy. Hắn khoanh chân ngồi tại pháp đàn trước đó, đem nhập rượu Bảo Châu chuyển hóa ngày cùng nhau đến đốt cháy hai cái này hải nhi quỷ trên thân đoán độc chi khí. Lại lấy Bảo Châu Nguyệt Tương đến chiếu dọi hai cái hải nhi quỷ, hóa thành trời hạn gặp mưa bảo quang, vớt bằng hai cái này hải nhi quỷ trên thân đoán hận, vớt bằng trong lòng của bọn nó thương tích. Đây là một cái khó chịu dị thường quá trình. Luyện hóa thời điểm, Lý Trường Phong có thể nhìn thấy từng màn cảnh tượng, những cái kia đều là hai cái hải nhi quỷ gặp bọn buôn người tra tấn đủ loại ký ức. Những ký ức này, cùng kia hai cái hải nhi quỷ trong lòng oán độc, không ngừng xung kích Lý Trường Phong tâm linh. Cũng may, Lý Trường Phong muốn so bất kỳ một cái nào đơn độc hải nhi quỷ đều muốn mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn nhiều. Hai cái này hải nhi quỷ đều là 5-6 phần lực lượng, Lý Trường Phong âm thần chi lực lại là đã là tại 3-4 phần tả hữu. Hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản được hai cái này hải nhi quỷ thống khổ ký ức, cùng oán độc cảm xúc. Đem những vật này thông qua Bảo Châu ngày cùng nhau đến luyện hóa, chuyển hóa làm thuần túy sạch sẽ Bảo Châu Nguyệt Tương. Toàn bộ quá trình đối với Lý Trường Phong tới nói, cũng là một loại to lớn tra tấn. Hao tốn lúc nửa đêm ở giữa, Lý Trường Phong mới đưa hai cái này hài nhi quỷ trên thân âm khí luyện hóa hơn phân nửa. Tiếp xuống, chỉ cần lại luyện hóa cái mấy lần, hai cái này hài nhi quỷ liền có thể luyện hóa sạch sẽ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Ngũ Công liền dẫn người đến hỏi thăm Lý Trường Phong tình huống. Nghe nói là đàn ba người làm, đồng thời Lý Trường Phong còn đem những cái kia đàn ba người đều giết đi. Hắn đầu tiên là căm giận bất bình, nói: cứ như vậy giết những này vương bắt đạn, cũng quá mức tiện nghi bọn hắn. Hẳn là bắt trở lại nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, đốt đèn trời. Tiếp lấy lại mang một chút lo lắng nói: Trường Phong, ngươi phải cẩn thận. Đàn bang người cũng không dễ trọng, những người này mặc dù không làm tốt sự tình, nhưng là trong bang thật có thể tính là cao thủ nhiều như mây. Ngươi giết chết một chút đàn bang ban chúng, nói không chừng lúc nào liền sẽ có đàn bang cao thủ tới tìm ngươi trả thù. Lan lộn giang hồ, coi trọng nhất một cái mặt mũi. Có người giết bọn hắn ban chúng, nếu là không thể trả thù lại, cái kia chính là bị mất mặt. Sợ là đến lúc đó, liền phải cùng ngươi không chết không thôi. Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói: đàn bang lợi hại, tại hạ cũng không phải dễ chơi. Dưới tay hắn hơn 100 cái âm binh, dạng gì đàn bang cao thủ dám đến kiếm chuyện, đến lúc đó đều để bọn hắn chịu không nổi. Vừa vặn, Lý Trường Phong đang không quen nhìn đàn bang bọn gia hỏa này, bọn hắn đã mong muốn đến tìm cái chết, vậy thì tắc thành cho bọn hắn. Vương Ngũ Công kiến thức nhiều, kinh nghiệm phong phú, nhưng là tu vi quả thực chẳng ra sao cả. Lúc này cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhường Lý Trường Phong nhiều hơn cẩn thận vân vân, chớ có bị đàn bang ám toán. Giang hồ ở trong việc ngầm hại người mưu mẹo nham hiểm có thể thực không ít. Lý Trường Phong tự nhiên bằng lòng, hắn cũng không phải cái gì hạng người lỗ mãng, càng sẽ không cảm thấy dưới tay mình có hơn 100 âm binh, liền xem như vô địch thiên hạ. Đương nhiên sư phụ hắn Vương Hồng Bảo, thủ hạ liền có hơn 100 âm binh, hơn nữa còn tất cả đều là trang bị lệ cấp vũ khí. Kết quả thế nào, lên một chuyến thăm sơn, liền không có sống sót. Huống chi Lý Trường Phong hiện tại hơn 100 âm binh quỷ bộ, một nửa cũng còn không có vũ khí, đến mức áo giáp càng là chỉ có hơn 10 bộ. Thực lực của hắn bây giờ, so với Vương Hồng Bảo lúc trước, còn muốn kém xa lắc. Không được, vẫn là phải tranh thủ nghĩ biện pháp, lấy tới đầy đủ lệ cấp vũ khí lại nói. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Trường Phong trong lòng hơi động, đột nhiên lần nữa mang theo thủ hạ âm binh tiến vào mộng hiểm thế giới. Hắn cảm ứng được cái kia Võ Tiểu Hạo ngay tại triệu hoán chính mình, hoặc là nói là hướng mình cầu cứu. Một tòa cũ kỹ cư xá bên trong, Võ Tiểu Hạo trốn ở trên cầu thang, nghe tầng dưới kia ầm ầm cưa điện cắt tiếng cửa phòng âm. Cái kia đang chết cưa điện sát nhân cùng lại đổi mới. Cái này khiến qua mấy ngày an tâm thời gian Võ Tiểu Hạo đáy lòng thầm mắng. Nói thực ra đoạn này thời gian hắn trải qua không tồi, mặc dù sẽ còn làm ác mộng, bị kéo vào mộng hiểm thế giới. Nhưng làm mộng hiểm thế giới ở trong đã không có cưa điện sát nhân cùng, cho nên chỉ cần chính hắn không tìm đường chết chạy đến cư xá bên ngoài loạn đi dạo, hết thảy đều vẫn là rất an toàn. Mãi cho đến tối nay, cái kia đang chết cưa điện sát nhân cùng không biết rõ sao lại một lần nữa đổi mới. Cái này khiến Võ Tiểu Hạo nghiến răng không thôi. Bất quá kỳ thật hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Trên mạng vốn là có lấy các loại đối với mộng hiểm quái vật giới thiệu, phân tích vân vân. Trong đó đã sớm đề cập tới, rất nhiều mộng hiểm quái vật dù là sau khi bị giết chết, cũng vẫn như cũ sẽ còn trùng sinh. Quả thực như là trò chơi quái vật đổi mới. Cho nên mấy ngày nay, mặc dù khó được an toàn, nhưng là Võ Tiểu Hạo cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Nhận Lý Trường Phong thủ hạ âm binh dẫn dắt, hắn chợt phát hiện kỳ thật không lấy được súng ống, lại là có thể đi làm một cây cung nỏ. Hiện tại trong nước mặc dù vẫn như cũ cấm thương, nhưng là đối với vũ khí lạnh hàng Mỹ nghệ hạn chế lại cũng không cấm chỉ, thậm chí càng thêm mở ra. Cho nên Võ Tiểu Hạo làm một thanh nỏ đến. Hắn nghĩ tới dùng cung tiễn, nhưng là cung tiễn cũng không tốt luyện. Cổ đại huấn luyện một cái cung tiễn thủ đều cần thời gian mấy năm. Vẫn là tên nỏ càng dùng tốt hơn, trên cơ bản không cần huấn luyện như thế nào, liền có thể sử dụng. Đồng thời loại này viễn trình binh khí, cũng coi là dễ đối phó nhất kia cưa điện sát nhân cùng loại quái vật này. Võ Tiểu Hạo mai phục tại nơi này, chính là chờ lấy kia cưa điện sát nhân cùng đi lên thời điểm, cho nó một tiễn. Ngục hiểm thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia cưa điện tiếng ầm ầm âm hưởng cái không được. Kia cưa điện sát nhân cùng thế mà tại từng gian phá vỡ cửa phòng, tìm kiếm người sống, cũng chính là hắn Võ Tiểu Hạo tung tích. Khi nó đem tầng dưới toàn bộ đi tìm, tất nhiên trở lại phía trên một tầng tới. Võ Tiểu Hạo nghĩ như vậy, nhưng mà phía dưới lại truyền tới một nữ nhân thê lương tiếng kêu tha mạng, đừng có giết ta. Võ Tiểu Hạo ngẩn ngơ thế nào trừ ta ra, thế mà còn có người sống. Sau đó hắn nhanh chóng nghĩ đến một cái khả năng là ta chung quanh có hàng xóm cũng bị kéo vào mộng hiểm thế giới. Căn cứ trên internet giới thiệu đến xem, một người tại mộng hiểm thế giới sống càng lâu, chung quanh hắn mộng hiểm thế giới liền càng có khả năng sẽ đem người chung quanh cũng cho kéo vào cái này mộng hiểm thế giới ở trong. Ngược lại là nếu như người này chết rồi, thiếu khuyết neo điểm. Ngược lại nhường mộng hiểm thế giới không cách nào lan tràn người chung quanh mộng cảnh. Nói cách khác, chính vì hắn Võ Tiểu Hạo sống thời gian quá dài, cho nên đã bắt đầu đem các bạn hàng xóm kéo vào mộng hiểm thế giới ở trong. Nói chung, một người lâm vào mộng hiểm thế giới bên trong, nhưng thật ra là sống không được mấy ngày, đa số cùng ngày liền chết. Cho nên mộng hiểm thế giới tự nhiên không có khả năng lan tràn. Nhưng là Võ Tiểu Hạo sống quá lâu, đều đã hơn 10 ngày, trên người hắn mộng hiểm chi lực lại là đã bắt đầu lan tràn. Chương 218, viện binh chương 218, viện binh nghĩ đến có thể là bị chính mình liên lụy người, Võ Tiểu Hạo trong lòng nghiêm nghị, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Cưa điện sát nhân cũng rất dễ tìm, kia cưa điện to lớn tiếng ầm ầm âm tiếng vọng tại hành lang ở trong. Võ Tiểu Hạo bước nhanh chạy tới, chỉ thấy lây trong một gian phòng, huyết nhục vẩy ra, thoa khắp màu trắng vách tường, thậm chí là trần nhà. Cái kia mang theo mặt nạ cưa điện sát nhân cùng ngay tại phân thây. Võ Tiểu Hạo kêu một tiếng vương bát đạn. Kia cưa điện sát nhân cùng vừa mới quay đầu, một chi tên nọ đã bắn vào hai má của hắn ở trong. Võ Tiểu Hạo hô hô thở mạnh, trên mặt lộ ra vui mừng như điên vẻ mặt. Đây có thể giết chết gia hỏa này a. Nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn vui mừng như điên liền bắt đầu tiêu tán, bởi vì cái này cưa điện sát nhân cùng thế mà không chết, mà là trực tiếp từ trên mặt đem tên nọ cho rút ra. Mặt nạ đã vỡ vụn một bộ phận, máu chảy ồ ạt, nhường cái này cưa điện sát nhân cùng nhìn càng thêm như điên như ma. Nhưng mà cái này cưa điện sát nhân cùng lại là không phát ra gì, lần nữa cao cao giơ lên trong tay cưa điện, từng bước một hướng về phía trước bước ép tới. Một cỗ sợ hãi xâm nhập Võ Tiểu Hạo đại não, nhường hắn vừa rồi nâng lên phẫn nộ cùng sợ hãi toàn bộ đều tiêu tán trong không. Hắn không lo được lại cho cung nỏ bên trên tiễn, xoay người chạy. Phía sau kia tiếng ầm ầm càng ngày càng vang, hiển nhiên kia cưa điện sát nhân cũng đã đuổi theo. May mắn Võ Tiểu Hạo đã tránh thoát nhiều lần ra hỏa này truy sát, đã có kinh nghiệm, nhanh chóng chuyển biến, đã trốn vào bên cạnh lối đi nhỏ. Gần như đồng thời xoay tròn cưa điện đã vung vẩy tới cắt chém lên vách tường, nát mặt vẩy ra. Võ Tiểu Hạo vong hồn đại mạo, lộn nào, hắn một bên chạy vừa nghĩ là, lần trước người kia đưa ta một lá bùa, để cho ta gặp phải nguy hiểm, có thể tìm cầu mong gì khắc cứu. Hắn hiện tại đối với cái này cư xá các nơi đều là vô cùng quen thuộc, nhất cổ tác khí chạy đến dưới lầu, tìm tới một chỗ ngóc ngách trốn đi. Sau đó lấy ra lá bùa, dùng tay run rẩy đánh lấy bật lửa, đốt lên lá bùa. Hắn chỉ là thoáng chậm trễ như vậy một lát, kia cưa điện sát nhân cũng đã đuổi theo. Võ Tiểu Hạo hoảng hốt, không chờ lá bùa thiêu đốt sạch sẽ, quay người lại chạy. Mượn nhờ loại này đời cũ buồn hoa hàng cây xanh, Võ Tiểu Hạo cùng kia cưa điện sát nhân cùng bắt đầu chơi xoay quanh vòng trò chơi. Nhưng mà kia cưa điện sát nhân cùng lại căn bản không cùng hắn quậy tung vòng, mà là vung vẩy trong tay cưa điện, đem bùn hoa ở trong xanh hóa cây sồi xanh, tung bách chờ toàn bộ cắt nát, lao thẳng tới Võ Tiểu Hạo. Võ Tiểu Hạo tiếp tục đào mệnh, lại ngay lúc này, mấy chục mũi tên nhọn từ khía cạnh phong tới, tiếng ông ông vang, toàn bộ bắn vào cái này cưa điện sát nhân cùng thân thể. Viện binh đến rồi. Vừa rồi Võ Tiểu Hạo dùng cung nọ bắn vào cái này cưa điện sát nhân cùng gương mặt đều không có giết chết quái vật này. Hiện tại mấy chục mũi tên nhọn bắn vào kia cưa điện sát nhân cùng thân thể, cũng vẫn không có đưa nó giết chết. Bất quá sau một khắc, liền có một cây phượng hồn tác bay tới, cuốn lấy trên thân đã bị bắn thành con nhím cưa điện sát nhân cuồng. Sau đó lại là 20-30 mũi tên nhọn phóng tới, lít nha lít nhít bắn tại quái vật này trên thân. Cái này cưa điện sát nhân cuồng cũng liền bất quá chỉ là tương đương với lệ quỷ thực lực mà thôi, bị nhiều như vậy mũi tên bắn trúng, trên cơ bản một cái mạng đã đi hơn phân nửa. đi theo chính là âm binh nhóm cùng nhau tiến lên, đem cái này cưa điện sát nhân cuồng tháo thành tám khối. Thấy thế, Võ Tiểu Hạo rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù cái này cưa điện sát nhân cuồng tại về sau rất có thể sẽ còn phục sinh, nhưng là tối thiểu có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Hắn thở thở không ra hơi, vẫn là đối Lý Trường Phong cảm kích nói đa tạ. Lý Trường Phong chịu đựng trong lòng kích động, thản nhiên nói không cần. Giết như thế chỉ là một cái mạo hiểm quái vật, tự nhiên không đến mức nhường Lý Trường Phong kích động. Hắn chân chính kích động chính là, hắn lưu lại lá bùa lại có dùng. Thế mà thật sự có thể nhường Võ Tiểu Hạo liên hệ với hắn. Nói thực ra, lúc trước lưu lại tờ giấy kia phủ thời điểm, Lý Trường Phong chính mình cũng không có nắm chắc. Mà càng làm cho Lý Trường Phong hưng phấn là, Võ Tiểu Hạo có thể liên hệ với chính mình, đem chính mình kéo vào hắn mạo hiểm cảnh tượng bên trong, điều này đại biểu chính là cái gì? Như thế ngược lại giết chết cái này cơ điện sát nhân cuồng, thu hoạch được một thanh răng cơ đao, liền không coi vào đâu. Hắn thản nhiên nói ngươi cũng không cần miệng nói lời cảm tạ. Ta muốn cái gì ngươi cũng biết. Võ Tiểu Hạo liên tục gật đầu biết, biết. Lý Trường Phong có thể cứu hắn mệnh, chỉ là một chút đồ vật lại đáng là gì? Võ Tiểu Hạo đã sớm nhìn ra, Lý Trường Phong đối với các loại mộng hiểm vật tư 10 phần khao khát. Lần trước đem hắn mua mấy món dùng để phòng thân binh khí cung tiễn, còn có một số đồ ăn tất cả đều cầm đi. Liên hiện tại, hắn cũng nhìn thấy Lý Trường Phong thủ hạ âm binh nhóm giết chết kia cơ điện sát nhân cuồng về sau, liền bắt đầu sở thi. Không chỉ có đem cơ điện sát nhân cuồng cơ điện cho lấy đi, ngay cả cắm vào thân thể mũi tên, cũng muốn toàn bộ nổ đi. Nếu là lúc trước, Võ Tiểu Hạo không biết rõ lợi hại thời điểm, lúc này nói không chừng sẽ còn miệng tiện nhả dánh một câu, chỉ là mộng hiểm vật tư, cái này đáng ra à. Nhưng là, lúc này đã sớm trải qua mấy lần sinh tử nguy hiểm hắn, lại là đã mang theo Lý Trường Phong đi vào trong nhà mình. Võ Tiểu Hạo vẻ mặt đau khổ nói ta mua cho mình không ít đồ ăn, nhưng là không biết rõ sao lại, liền không ai có thể đủ đưa vào mộng cảnh ở trong. Chỉ có mấy cái cung nỏ, ngươi nếu là để ý, thì lấy đi đi. Đúng, ta dưới lầu còn có người một nhà, giống như cũng tiến vào mộng hiểm thế giới, bị quái vật kia giết chết. Trong nhà nàng giống như hẳn là một vài thứ mới đúng. Tại Võ Tiểu Hạo nói rông dài bên trong, Lý Trường Phong nhìn cái này Võ Tiểu Hạo trong nhà xác thực không có gì đồ ăn, cầm ba thanh vừa mua cung nỏ. Bất quá cái này ba thanh cung nỏ Lý Trường Phong thô thô xem xét, rõ ràng đều là 9 phần binh giáp, trong lòng hài lòng hưng phấn. Nghĩ không ra mộng hiểm thế giới sản xuất vũ khí chất lượng thế mà cao như vậy. 9 phần quỷ khí a. Ta hiện tại thế giới này cơ hồ đều rất khó nhìn thấy. Tại hắn hiện tại xuyên qua thế giới này bên trong, tốt nhất quỷ khí bình thường đều là 7 phần. Chỉ có pháp khí mới có 9 phần. Bởi vì pháp khí có thực thể vật liệu, tương đối dễ dàng đạt thành 9 phần lực lượng. Mà quỷ khí là lực lượng ngưng tụ, mong muốn đạt thành 9 phần rất khó. Bình thường đều là 7 phần. Nghĩ không ra mộng hiểm thế giới ra những vũ khí này, hẳn là cũng có thể tính là quỷ khí phạm chủ, nhưng là thế mà nắm giữ 9 phần lực lượng. Thật sự là có thể so với pháp khí a. Quả thực hiếm thấy. Hiếm thấy a. Lần trước, Lý Trường Phong thu được một thanh cơ điện biến thành răng cơ đao, là 9 phần quỷ khí. Lúc ấy Lý Trường Phong tưởng rằng lệ riêng, không nghĩ tới, lần này tùy tiện thu vào tay ba thanh cung nỏ, cũng đều là 9 phần. Hắn nguyên bản còn muốn lưu cho Võ Tiểu Hạo một thanh phòng thân, Võ Tiểu Hạo lại ngay cả liền khoát tay không cần không cần. Người giúp ta giết kia cơ điện sát nhân cuồng, tối thiểu nhất 10 ngày nửa tháng còn sẽ không phục sinh. Đến lúc đó chính ta lại mua mấy cái. Đã như vậy, Lý Trường Phong cũng không có nhiều lời. Đi theo Võ Tiểu Hạo đi xuống lầu dưới một gian phòng ốc ở trong. Quả nhiên chính như cùng Võ Tiểu Hạo nói, căn phòng này bảo trì còn tính là hoàn hảo. Vách tường trên trần nhà đều là thịt nát, đã bắt đầu mốc meo biến chất, mơ hồ có lấy lan tràn dấu hiệu. Nhưng là trong phòng địa phương khác cơ bản bảo trì hoàn hảo. Chương 219, khảo nghiệm chương 219, khảo nghiệm trong phòng này cũng có người chết, bất quá chết là một cái trung niên nữ nhân, có gia đình, tại trong nhà nàng phòng bếp, tủ lạnh, Lý Trường Phong tìm tới không ít đồ ăn, dự trữ khẩn cấp thực phẩm vân vân. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là cũng có hai đại túi 20 cân trang gạo, bột mì, cùng không ít rau quả, loại thịt, hoa quả vân vân. Còn có hai dương lương khô loại hình khẩn cấp thực phẩm. Những này cuối cùng là nhường Lý Trường Phong trầm một hơi. Bất kể nói thế nào, pháp đàn ở trong mộng hiểm đồ ăn đều nhanh phải dùng xong. Đang giàu không có chỗ bổ sung, lần này cuối cùng có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Đáng tiếc, chính là vũ khí không có tìm được. Hắn tại toàn bộ cư xá các nơi một lần nữa tìm một lần, cũng không có tìm được càng nhiều vật tư. Cái này khiến Lý Trường Phong rất không cam tâm. Hắn còn muốn càng nhiều vũ khí, nhất là mũi tên. Võ Tiểu Hạo nơi này hết thảy ba thanh cung nỏ, cũng chỉ có 50 mũi tên. Cũng chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không đi. Xem ra muốn làm đến số lớn vật tư vũ khí, chỉ sợ vẫn là muốn quay đầu đi kia đặc thù cảnh tượng, tìm kia A bị một nhà. Nhưng là không biết rõ thế nào làm, Lý Trường Phong theo bản năng né tránh cái lựa chọn này. Dường như sâu trong đáy lòng, cũng không nguyện ý lại đi tìm kia A bị một nhà. Mỗi lần vừa mới dâng lên ý nghĩ này, trong lòng của hắn liền sẽ theo bản năng né tránh, thậm chí sinh ra khó chịu, cảnh giác cảm giác tới. Nhiều lần về sau, Lý Trường Phong cẩn thận phân tích một chút tình huống. Hắn cho là hắn tất nhiên là ở đằng kia đặc thù cảnh tượng ở trong cảm nhận được dị dạng. Có lẽ loại này dị dạng Lý Trường Phong chính mình còn không có phát giác, nhưng là hắn tiềm thức, hoặc là nói là linh giác, đã nhận ra không đúng. Lúc này mới nhiều lần nhắc nhở Lý Trường Phong. Lý Trường Phong lại tại phụ cận mấy tòa nhà bên trong các nơi trong gian phòng tìm tòi một phen. Lại phát hiện phòng bọn khắc tử bên trong đã sớm cũng bắt đầu mốc meo hư thối. Chẳng lẽ chỉ có người sống trong phòng, mới sẽ không nấm mốc biến? Mới có thể tìm tới vật tư sao? Thật sự là tìm không thấy vật tư, Lý Trường Phong chỉ có thể lắc đầu, lại cho Võ Tiểu Hạo lưu lại một trường cầu cứu lá bùa. Nhưng hắn lần sau gặp phải nguy hiểm, lại liên lạc chính mình. Sau đó mang theo âm binh liền phải ra cư xá đi thăm dò một phen. ai biết kia võ tiểu hạo kiên trì cũng muốn đi, đồng thời đối Lý Trường Phong nói, lần sau gặp phải mộng nghiệm quái vật, có thể hay không chế phục về sau, để cho ta tới giết. Lý Trường Phong cười tủm tỉm hỏi một câu thế nào, mong muốn thu hoạch được năng lực. Võ tiểu hạo gãi gãi đầu, ngượng ngùng gật gật đầu, ngươi cũng nhìn qua trên mạng lưu truyền lời giải thích rồi sao? Nói là giết chết mộng nghiệm quái vật liền có thể thu hoạch được đủ loại khác biệt năng lực. Lý Trường Phong biết cái đấy gì, đơn thuần tại đoán đúng mà thôi. Lần trước hắn gặp phải A Bỉ một nhà, liền hoài nghi tới vấn đề này. Kia A Bỉ một nhà có nhiều người một nhà đồng thời nhập mộng, tiến vào cùng một giấc mơ cảnh tượng năng lực. Lúc ấy hắn liền hoài nghi, có khả năng hay không là giết chết mộng nghiệm quái vật về sau đạt được. Tại Lý Trường Phong xuyên qua trước đó, trên internet có thể không có bất kỳ cái gì có quan hệ giết chết mộng nghiệm quái vật về sau, liền sẽ thu hoạch được năng lực lời giải thích. Hiện tại liền xem như có, hắn cũng không cách nào đi xem không phải. Tại Lý Trường Phong ngôn ngữ hướng dẫn phía dưới, kia võ tiểu hạo rất mau đưa trên mạng lưu truyền lời giải thích nói ra. Trên internet lưu truyền, tại mộng nghiệm thế giới giết chết quái vật về sau, có khả năng thu hoạch được một loại nào đó kỳ lạ năng lực. Mặc dù không có một cái có thể xác nhận có siêu năng lực người, nổi danh thừa nhận qua cách nói này. Quan phương đối với cách nói này cũng hoàn toàn là không bình luận. Nhưng là hiện tại đã có không ít người, tại mộng nghiệm thế giới bên trong, gặp phải có năng lực đặc thù người. Thậm chí trên internet hiện tại có một loại luận điệu, cái kia chính là mộng nghiệm thế giới xuất hiện, cũng không phải là muốn hủy diệt nhân loại, mà là đối với nhân loại một cái to lớn khảo nghiệm lợi tốt, là trợ giúp nhân loại thu hoạch được các loại siêu năng lực, trở thành hoàn toàn mới nhân loại một loại khảo nghiệm. Chỉ cần nhân loại có thể thông qua lần thi này nghiệm, liền có thể làm cho nhân loại tiến vào hoàn toàn mới kỷ nguyên vân vân. Ngược lại tin tưởng một bộ này người vẫn là rất nhiều. Nếu là Lý Trường Phong, hắn cũng bằng lòng tin tưởng. Chú ý, là bằng lòng tin tưởng. Không phải có câu nói sinh hoạt tựa như là bị chất kiểm không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Mộng hiểm thế giới cũng là giống nhau đạo lý. Mộng hiểm thế giới đã xuất hiện, không lấy bất luận người nào ý chí là chuyện gì. Nhìn cũng tiêu diệt không được mộng hiểm thế giới. Vậy còn không như tin tưởng mộng hiểm thế giới là một loại khảo nghiệm tốt. Lý Trường Phong lại hỏi, như thế nào giết mộng hiểm quái vật mới có thể thu hoạch được năng lực đặc thù? Hay là giết dạng gì mộng hiểm quái vật mới có thể thu được năng lực đặc thù? Đối với cái này, Võ Tiểu Hạo lắc đầu biểu thị không biết rõ. Dù là liền xem như tại trên internet, cũng không có một cái nào xác định thuyết pháp. Ngay cả một cái thật sự xác định có năng lực đặc thù người, đều không có đứng ra thừa nhận qua chuyện này. Bởi vậy, ai cũng không biết năng lực đặc thù cụ thể là như thế nào thu hoạch được. Chỉ là nghe nói có người phát bài viết nói mình giết chết 7-8 cái mộng hiểm quái vật, cũng không có thu hoạch được bất kỳ một tia năng lực. Lý Trường Phong hỏi Võ Tiểu Hạo, người kia vì cái gì không có tiếp tục nếm thử giết chết càng nhiều mộng hiểm quái vật? Kết quả Võ Tiểu Hạo nói, phát bài viết người kia đã chết, hẳn là chết tại mộng hiểm thế giới ở trong. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Mộng hiểm thế giới nguy hiểm như thế, một khi ướt dày, cái kia chính là muốn mạng. Tóm lại, hiện tại không ai có thể nói rõ ràng đến cùng như thế nào mới có thể tại mộng hiểm thế giới thu hoạch được năng lực đặc thù. Các loại thuyết pháp đều có nói giết chết mộng hiểm quái vật chỉ cần đủ nhiều, tựa như là đánh quái thăng cấp đồng dạng, soát đủ kinh nghiệm, liền có thể thu hoạch được năng lực đặc thù. Cũng có nói pháp là, dường như chỉ có giết chết một ít đặc thù quái vật, khả năng nắm giữ năng lực đặc thù. Cũng có thể là những năng lực này là người tự thân tiên phú vấn đề. Chuyện này tạm thời còn không có tiêu chuẩn đáp án. Võ Tiểu Hạo cũng là nhìn thấy Lý Trường Phong một đoàn người lợi hại như thế, cho nên mong muốn đi theo thử một chút mà thôi. Với bạn, Lý Trường Phong đối với chuyện này cũng có rất lớn hứng thú. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này Võ Tiểu Hạo có thể hay không thu hoạch được năng lực đặc thù. Lại là như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được năng lực đặc thù. Sau đó hắn mang theo Võ Tiểu Hạo ra cư xá, ở bên ngoài nấm mốc biến hư thối trong thành thị lắc lư. Rất nhanh chọc tới một cái biến dị quái vật. Đây là lần trước Lý Trường Phong thấy qua, còn nắm giữ một bộ phận nhân loại hình thái, cũng đã biến thiên kỳ bách quái quái vật. Gia hỏa này đầu nhọn, đã có dài hơn nửa mét, tứ chi chạm đất, giống như là thạch sùng như thế bò. Nhìn thấy địch nhân càng là sẽ nhào tới, phản phất muốn dùng đầu đâm chết địch nhân. Nhìn thấy cái này biến dị quái vật, Võ Tiểu Hạo sắc mặt đại biến, kêu lên dị quỷ. Không nghĩ tới, thật là có dị quỷ. Trong lúc nói chuyện, cái này biến dị quái vật đã bị mũi tên bắn ngã, bị mấy cái âm binh dùng trường thương xuyên qua, đâm trên mặt đất, co quắp, trong lúc nhất thời còn chưa chết. Chỉ là một cái lệ cấp ngộng điểm quái vật mà thôi, tại nhiều như vậy âm binh trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lý Trường Phong tỉnh bơ hỏi, dị quỷ lại là cái gì? Võ Tiểu Hạo ngẩn ngơ, nói, ngươi không biết rõ. Trên mạng hẳn là đều có a. Chương 220, dị quỷ chương 220, dị quỷ. Lý Trường Phong không nói, cũng không giải thích, ánh mắt đe dọa nhìn đối phương hai mắt, cho đầy đủ áp lực tâm lý. Thật giống như lão bản hỏi tham thuộc, mà cũng không cần cho thuộc hạ giải thích cái gì. Võ Tiểu Hạo vốn là đối Lý Trường Phong tràn ngập kính sợ, theo bản năng liền nói, dị quỷ là trên mạng lưu truyền một loại thuyết pháp. Nói là có ít người tiến vào mộng hiểm thế giới ở trong về sau, bởi vì các loại nguyên nhân, ý thức không cách nào rời đi mộng hiểm thế giới, trở về thân thể. Dạng này thời gian dài, liền sẽ hóa thành loại này dị quỷ. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể như thế nào, không có người có thể nói được rõ ràng. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, như thế cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Dù sao, những này dị quỷ quái vật, xác thực xem xét tựa như là nhân loại biến dị mà thành. Hắn đối Võ Tiểu Hạo nói, ngươi có thể giết chết cái này dị quỷ. Võ Tiểu Hạo đại hỉ, tiến tới, sử dụng cung nỏ, đối với kia dị quỷ đầu liền xạ mấy mũi tên, lúc này mới đem dị quỷ bắn giết. Sau đó hắn nhắm mắt cảm ứng nửa ngày, mắt lộ ra thần sắc thất vọng không có. Ta không có cảm giác được cái gì lực lượng. Lý Trường Phong nghĩ, nói, vậy ta liền mang theo ngươi giết nhiều mấy cái. Chính hắn cũng từng giết không ít mộng hiểm quái vật, lệ cấp cũng từng giết. Chính hắn cũng không có thu hoạch được cái gì lực lượng. Ngay lúc này một đoàn người tiếp tục thăm dò, tìm khắp nơi tìm dị quỷ đến giết. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn ra cư xá về sau, gặp được đều là dị quỷ, không còn gặp phải cái khác ngộng hiểm quái vật nguyên nhân. Đáng tiếc, dị quỷ mặc dù giết tới mấy cái giết chết, cũng không có thu hoạch được cái gì lực lượng. Chẳng lẽ giết chết dị quỷ thu hoạch được không được lực lượng, nhất định phải giết chết ngộng hiểm quái vật mới được? Hoặc là nói cái này dị quỷ không tính là ngộng hiểm quái vật? Lý Trường Phong cùng Võ Tiểu Hạo thảo luận nửa ngày, cũng thảo luận không ra một cái nguyên nhân cụ thể tới. Nhưng là lúc này, Võ Tiểu Hạo lấy điện thoại di động ra đến nhìn thoáng qua, nói, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Nếu không, không ở nhà phụ cận, ta không biết mình còn có thể hay không trở về thân thể. Trên mạng có loại thuyết pháp nói đúng là, tiến vào mộng hiểm thế giới về sau, không thể rời nhà quá xa. Nếu không ý thức liền không trở về được thân thể, thời gian dài vây ở mộng hiểm thế giới, liền sẽ hóa thành dị quỷ. Lý Trường Phong hỏi hắn, vậy ngươi có thể tìm được đường trở về a? Võ Tiểu Hạo một chỉ, không phải liền là ở bên kia a? Theo hắn chỉ phong tuyến, hình bóng lay động một cái cư xá dường như liền từ hư vô ở trong nổi lên. Nguyên bản, Lý Trường Phong mang theo Võ Tiểu Hạo đi ra cư xá về sau, tiểu khu đó liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Trường Phong đang ngẩn người ở giữa, Võ Tiểu Hạo đã phất phất tay, không dám ở lâu, rất chạy mau về tới cư xá ở trong. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, đã sắc trời sắp sáng lên, ta cũng cần phải trở về. Thế là quỷ buộc mở cửa, Lý Trường Phong cùng một đám âm binh cũng lui ra ngoài. Võ Tiểu Hạo mở mắt thời điểm, thời gian đã hơn 6 giờ đồng hồ, sắc trời hơi sáng. Hắn đứng dậy, đi vào phòng bếp, liền thấy mình mua những cái kia đồ ăn, hơn 10 dương các loại khẩn cấp thực phẩm. Lần thứ nhất bị Lý Trường Phong cứu, Võ Tiểu Hạo liền biết Lý Trường Phong cần mộng hiểm đồ ăn. Hắn là cái người hữu tâm, nghĩ đến bạn nhất lần sau còn cần Lý Trường Phong cứu, luôn luôn muốn cho người chỗ tốt ta. Nếu không người ta không nguyện ý cứu làm sao bây giờ? Cho nên mua những này khẩn cấp thực phẩm, chuẩn bị là đưa cho Lý Trường Phong. Nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn mua cung nỏ đều đưa vào mộng cảnh bên trong, nhưng là những này khẩn cấp đồ ăn lại cũng không có khả năng đưa vào trong động. Cái này khiến hắn tương đối hoang mang buồn rầu. Hắn nhìn ra được, Lý Trường Phong dường như 10 phần để ý những này các loại thức ăn đồ vật. Thế là Võ Tiểu Hạo cầm điện thoại di động lên, tìm bọn như thế nào đem đồ vật đưa vào mộng hiểm thế giới. Liên quan tới mộng hiểm thế giới các loại công chúng hào văn chương, thiết mời, trả lời, video ngắn trở một chút rất nhiều. Các phương các mặt nội dung đều có. Nhưng là chính là bởi vì nội dung quá nhiều quá hỗn tạp, có nhiều thứ ngươi còn phải tìm tòi tỉ mỉ khả năng nhìn thấy. Mà rất nhanh Võ Tiểu Hạo liền tìm thấy được phương diện này nội dung, thu được giải đáp. Hắn tự lẩm bẩm, hóa ra là dạng này, chỉ có chính mình tâm tâm nhiệm nhiệm, vô cùng nhớ nhung đồ vật mới có thể đưa vào mộng hiểm thế giới. Một chút mơ hồ, không làm sao để ở trong lòng đồ vật, liền không tiến vào. Những cái kia cung nọ là hắn tâm tâm nhiệm nhiệm, mà những này thực phẩm nguyên bản là cho Lý Trường Phong chuẩn bị. Võ Tiểu Hạo cũng không có để tâm thêm, cho nên hắn mới không thành công đem những vật này đưa vào mộng hiểm thế giới. Đã như vậy, buổi tối hôm nay ta thử xem có thể hay không đem những vật này đưa vào mộng hiểm thế giới đi, Võ Tiểu Hạo nghĩ thầm. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong cũng xuất lĩnh lấy thủ hạ ra mộng hiểm thế giới. Bất quá hắn lại là mang theo một cái mộng hiểm quái vật trở về. Nhưng mà đáng tiếc là cái này mộng hiểm quái vật vừa mới ra mộng hiểm thế giới, tiếp xúc đến nhân gian thế giới, trong nháy mắt liền phải hóa thành hắc khí tiêu tán ra. Lý Trường Phong đã sớm chuẩn bị, lúc trước hắn đem đoán cấp mộng hiểm đồ ăn các loại vật tư cầm lúc đi ra cũng là như vậy, nhưng là lập tức đều sẽ hóa thành cho bụi biến mất. Cho nên Lý Trường Phong trực tiếp đem cái này mộng hiểm quái vật cầm ra, ném vào pháp đàn đàn trận ở trong. Quả nhiên, ném vào đàn trận chỗ này không gian đặc thù ở trong về sau, kia dị quỷ liền không có lại tiếp tục hóa thành khí sáng tiêu tán, nhưng lại nổi điên như thế tập kích hết thảy xung quanh, không có nửa điểm lý trí có thể nói. Lý Trường Phong cuối cùng thử nghiệm dùng tam quang luyện thần pháp đến luyện hóa. Cuối cùng, cái này dị quỷ bị luyện hóa không còn sót lại một chút cặn, bị tam quang luyện thần cho luyện hóa thành hai điểm tả hữu âm thần chi lực. Trên thực tế, nếu như cái này dị quỷ nếu là bị luyện hóa thành bình thường ngự vật chi lực, nói ít cũng có thể luyện hóa ra 5-6 phần lực lượng tới. Dù sao, cái này dị quỷ cũng là 9 phần lực lượng. Nhưng là Lý Trường Phong âm thần chi lực không thành. Lý Trường Phong âm thần trải qua tam quang luyện thần pháp lập đi lặp lại luyện hóa, đã sớm tạo thành chất biến. Hắn âm thần chi lực so bình thường ngự vật chi lực phẩm chất còn cao hơn nhiều. Bởi vậy, luyện hóa dị quỷ cũng liền chỉ là giúp Lý Trường Phong tăng lên 2 điểm âm thần lực lượng mà thôi. Đương nhiên, Lý Trường Phong phí lớn như thế công phu, chuyên môn từ mộng hiểm thế giới ở trong bắt về một cái dị quỷ, cũng không phải là chuyên môn vì tăng lên chính mình lực lượng. Trên thực tế, hắn mục đích lớn nhất vẫn là hy vọng từ những này dị quỷ lưu lại trong trí nhớ, nhìn trộm tới càng nhiều liên quan tới mộng hiểm thế giới bí mật. Võ Tiểu Hạo không phải nói, những này dị quỷ đều là người sống thần hồn ý thức biến thành dị mà thành a. Kết quả Lý Trường Phong tại luyện hóa cái này dị quỷ trong quá trình, thật đúng là phát hiện không ít tình huống. Những này dị quỷ cho dù là vận bẹo biến dị không còn hình dáng, tinh thần ý thức đều hứng chịu tới to lớn ô nhiễm, nhưng là cũng vẫn như cũ lưu lại một chút ngày xưa mảnh vỡ ký ức, cứ việc không coi là nhiều, nhưng cũng nhường Lý Trường Phong nhìn trộm tới mộng hiểm thế giới tiến một bước bí mật. Chính như cùng trước kia nói, mộng hiểm thế giới là kiếp trước toàn bộ thế giới tất cả sợ hai ác mộng hình thành đặc thù mộng cảnh không gian. Nhưng là, dường như cái này mộng hiểm thế giới cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhận lấy ảnh hưởng nào đó tạo thành. Chương 221, lừa gạt chương 221, lừa gạt chỉ là cụ thể như thế nào, bởi vì cái này dị quỷ bản thân đều chỉ là người bình thường, ách, quái vật bình thường. Tiếp xúc không đến loại này cơ mật, cho nên tạm thời cũng căn bản không làm rõ ràng được. Bất quá, mộng hiểm thế giới cũng không phải là tự nhiên hình thành, loại tình huống này lại để cho trong lòng Lý Trường Phong mơ hồ cảm thấy to lớn bất an. Đồng thời hắn cũng ý thức được bất luận là dị quỷ, vẫn là cái khác mộng điểm quái vật, chỉ có thể nói cùng loại với âm hồn quỷ vật, nhưng kỳ thật cùng chân chính âm hồn quỷ vật có rất lớn khác biệt. Âm hồn quỷ vật có hồn phách, những này mộng điểm quái vật cũng không có. Bọn hắn dường như chỉ là tinh thần vết tích cùng mộng điểm chi lực dung hợp kết quả. Nói cách khác, Lý Trường Phong mong muốn từ mộng điểm thế giới bắt quái vật, luyện hóa thành âm binh truyện, vĩnh viễn không có khả năng thành công. Đối với cái này, trong lòng của hắn cũng chỉ là một điểm nho nhỏ thất vọng mà thôi, không nghiêm trọng lắm. Bởi vì hiện tại, hắn mong muốn tuyển nhận âm binh, có càng nhiều biện pháp, cũng không cần mộng điểm thế giới. Âm phủ nhiều như vậy âm hồn quỷ vật, cũng chính là Lý Trường Phong hiện tại thống ngự lực không đủ. Nếu không bắt cái mấy ngàn mấy vạn lệ quỷ, vậy cũng là dễ dàng. Kỳ thật âm binh nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Không có lệ cấp trở lên vũ khí trang bị, chiến lực tăng lên cũng không lớn. Mấu chốt là âm binh nếu là hàng phục không ngừng lời nói không chừng còn có phản vệ nguy hiểm. Cho nên, cũng không phải là nói âm binh số lượng nhiều chính là tốt. Vẫn là phải nhìn Lý Trường Phong hiện tại có thể trấn áp được nhiều ít âm binh. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, hắn có thể nuôi sống nhiều ít âm binh. Nếu như không có đầy đủ ngọc điểm đồ ăn, vậy thì cần hắn cung phụng đầy đủ linh thực hay là hương hỏa huyết thực. Lý Trường Phong nhớ kỹ, lúc trước nhà mình sư phụ Vương Hồng Bảo cung phụng âm binh, mỗi ngày đều cần đại lượng hương hỏa tiền giấy, còn có huyết thực. Vẹn vẹn huyết thực, mỗi ngày đều là 2-3 cân tham tu nhục. Cho dù là dựa theo 7 lượng bạc 1 cân tham tu nhục để tính, một ngày này vẹn vẹn tham tu nhục liền cần không sai biệt lắm 20 lượng bạc. Lại thêm cái khác hương đến tiền giấy, ngẫu nhiên gà vịt heo dê chờ huyết thực, một ngày cung phụng âm binh, liền ít nhất cần 30 lượng bạc. Một tháng chính là 900 lượng. Hắn Lý Trường Phong chỗ nào có nhiều như vậy tiền? Cũng may mộng hiểm thế giới mặc dù không thể cho Lý Trường Phong cống hiến âm binh, nhưng là hắn lại có thể từ mộng hiểm thế giới liên tục không ngừng thu hoạch được các loại vật tư tài nguyên. Lần này, hôm nay mộng hiểm thế giới liên hệ lên Võ Tiểu Hạo, lại lấy được mấy cái vũ khí cung nỏ, còn có mấy cái dương đồ ăn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là Lý Trường Phong vẫn như cũ cao hứng phi thường, bởi vì điều này đại biểu một loại ổn định thu hoạch được mộng hiểm vật liệu khả năng. Lý Trường Phong dự định đêm nay lại đi mộng hiểm thế giới thăm dò một phen. Đương nhiên, cái kia có thể đợi đến Võ Tiểu Hạo đến liên hệ chính mình thì càng tốt. Ngay tại Lý Trường Phong đắm chìm trong thăm dò mộng hiểm thế giới các loại bí mật ở trong thời điểm, Lý Gia Trang bên trong lại bắt đầu có chút không hài hòa nhân tố xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu chính là, lúc trước Lý Trường Phong lời thề son sắt nói tham bang muốn tạo phản, nhường một chút thợ đá bọn người trông nom việc nhà đem đến Lý Gia Trang tới. Kết quả chờ thời gian dài như vậy, tham bang cũng không có động tĩnh, càng không thấy nửa điểm tạo phản dấu hiệu. Cái này bắt đầu nhường Lý Gia Trang ở trong có ít người bất mãn, nhất là lúc trước những cái kia thợ đá, cho là hắn Lý Trường Phong gạt người. Nói chuyện giật gân nói tham bang muốn tạo phản, đem bọn hắn lừa gạt tới Lý Gia Trang tới. Hiện tại tham bang không tạo phản, những người này la hét ầm ĩ lấy muốn về nhà, muốn rời khỏi Lý Gia Trang. Tóm lại, tối thiểu Thanh Bạch Hương nơi này một mực gió êm sóng lặng. Từ quá khứ một chút thương khách trong miệng thăm dò được tình huống đến xem, bất luận là Lạc Nguyên huyện thành, Vĩnh Đức huyện thành, vẫn là Nguyên Thủy trấn, cùng với các tham bang khu khống chế tình huống cũng còn không sai, đều không có cái gì động tĩnh lớn. Ở đằng kia chút thợ đá bọn người nháo muốn rời khỏi Lý Gia thời điểm, người của Lý Gia lại lần lượt đem đến trên núi đến. Nhà hắn nhị ca một nhà, mẫu thân bọn người đều đã đem đến trên núi đến rồi. Đến mức lần trước Lý Trường Phong từ thương nhân lương thực nơi đó đặt hàng 500 thạch lương thực, cũng đều sớm tại hơn 10 ngày trước liền đưa tới. Đối với những cái kia thợ đá người ta tranh cãi phải xuống núi, Lý Trường Phong cũng không quan tâm, muốn rời khỏi, vậy thì rời đi tốt. Ngược lại tiền công đã từ lâu cho những người kia kết toán. Điền Trương hai nhà ngược lại là rất an tâm tại Lý Gia Trang ở lên. Bọn hắn nguyên bản tại Lạc Nguyên huyện thành ở lại, là tự mình cảm thụ qua lúc trước tham bang cùng huyện nha tranh phong thời điểm khẩn trương của diện. Bất luận là chỉ tượng Điền cùng Quả Cân Trương, đều cho rằng tham bang dù là hiện tại không có tạo phản, sớm muộn cũng là muốn tạo phản. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù ở tại Lý Gia Trang, nhưng là trong tay đường sống cũng không có mất đi, thậm chí biến càng tốt hơn. Thanh Bạch Hương bên này trước tiết nhưng không có giấy đâm tượng, cùng Quả Cân tượng, nhưng là nhu cầu bày ở nơi này. Hiện tại hai nhà một chuyện tới, làm ra hàng, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Phong chưa nói cho bọn hắn biết Vương Ngũ Công lần trước nói qua những lời kia nguyên nhân. Lúc trước Vương Ngũ Công suy đoán tham bang cùng địa phương quan phủ có cấu kết, cộng đồng chống lại trong triều đình trụ cột. Vương Ngũ Công cho rằng tham bang cùng quan địa phương thân quan hệ mật thiết, căn bản không có khả năng tạo phản. Nếu là tin tức này cũng bị Điền Trương hai nhà biết, Lý Trường Phong rất khó nói hai nhà này có thể hay không lưu lại nữa. Thật tới lúc kia, Lý Trường Phong cái này Lý Gia Trang sợ là thật muốn sạp hàng tử. Đương nhiên, sạp hàng tử cũng không sợ. Trên thực tế, hiện tại Điền Trương hai nhà có thể giúp một tay cho Lý Trường Phong đã không nhiều lắm. Mà Lý Trường Phong có tiền có địa, tự nhiên có thể thuê đứa ở, tá điền, đến vì chính mình làm ruộng. Thậm chí còn có thể thuê nha hoàn nô bộc tới hầu hạ chính mình. Khi đó, hắn Lý Trường Phong thật có thể tính là địa chủ lão tài. Đúng, đứa ở cùng tá điền là nhưng thật ra là hai loại người. Cái gọi là đứa ở có thể xem là chính mình thuê công nhân. Ân, làm ruộng công nhân. Mà tá điền kỳ thật chính là người thuê, bất quá là thuê làm ruộng chủ ruộng đồng. Đương nhiên, cũng có đã là đứa ở lại là tá điền. Một bên thuê làm ruộng chủ ruộng đồng, một bên cho địa chủ làm công làm ruộng. Từ mặt ngoài đến xem, kỳ thật cùng công nhân tiến nhà máy làm công, thuê lại chủ thuê nhà nhà phòng ở giống như cũng không có gì khác nhau. Nhưng là cổ điện thời đại, sức sản xuất quá thấp. Trải qua địa chủ thu tô, cùng quan phủ thu thuế về sau, người bình thường liền còn thừa không có bao nhiêu thuế ruộng, một khi gặp phải thiên tai nhân họa, nhao nhao liền phải cửa nát nhà tan. Cho nên cách mạng công nghiệp đến nay, có sản xuất tiên tiến phương thức về sau, liền phải đem nhân lực từ thổ địa ở trong giải phóng ra ngoài. giai cấp địa chủ liền biến thành ngăn cản sản xuất tiên tiến phương thức chướng ngại vật, thành muốn bị đánh ngã đối tượng. Ách, chủ đề xé xa, cũng quá mức nguy hiểm. Tóm lại, Lý Trường Phong cái này Lý Gia Trang, tại hắn nhị ca Lý Bạch Gió hỗ trợ lo liệu hạ, hiện tại đã lục tục thuê 5-6 cái đứa ở tá điền đang làm việc, làm ruộng. Lý Trường Phong phí hết mấy ngày thời gian, giúp Lý Gia Trang bên trong chuyện giải quyết một chút, phân phát lúc trước thu lưu mấy nhà thợ đá chờ người ta. Tiếp lấy liền đem những này loạn thất bát tao chuyện đều giao cho mình nhị ca, còn có chỉ tượng điển quả cân trương đến giúp đỡ xử trí. Chương 222, trái tim băng giá. Chương 222, trái tim băng giá. Mấy ngày nay bên trong, Lý Trường Phong lại hao tốn một chút thời gian, lại đem hai cái này hài nhi quỷ trên thân đoán hận âm khí hảo hảo luyện hóa một phen. Hai cái này hài nhi quỷ chết quá mức oan khuất, bị đàn bang người bắt lấy, không biết rõ bị biết bao nhiêu gặp chắc trở. Lý Trường Phong đối bọn chúng nhiều ít cũng là có chút thương tiếc, cho nên đối hai cái này hài nhi quỷ không khỏi càng thêm để tâm một chút. So sánh cái khác âm binh cần phải để ý nhiều. Tại Tam Quang luyện thần pháp luyện hóa phía dưới, hai cái này hài nhi quỷ trên thân lệ khí cũng ngược lại biến bình thản, không còn như vậy oán độc, đồng thời cũng cùng Lý Trường Phong càng ngày càng là thân cận. Lý Trường Phong còn muốn nhất cổ tác khí, đem hai cái hài nhi quỷ trên thân đoán khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Đáng tiếc càng về sau, hắn luyện hóa càng chậm, đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lý Trường Phong liền biết, đây không phải Tam Quang luyện thần pháp vấn đề, mà là chính hắn vấn đề, hoặc là nói là âm hồn quỷ vật trời sinh vấn đề. Đó chính là quỷ bởi vì chấp niệm sở sinh. Rất nhiều người coi là mỗi người sau khi chết đều có cơ hội làm quỷ. Trước kia phim Hồng Kông không phải có câu lời kịch ngươi bây giờ là quỷ, ta chết đi cũng là quỷ, ai sợ ai à? Nhưng là trên thực tế, đại đa số người sau khi chết, nhưng thật ra là không có cơ hội làm quỷ, bởi vì không có loại kia mãnh liệt chấp niệm. Người bình thường tuổi già, chiến miên dường bệnh, còn chưa có chết vong, ý chí tâm trí liền đã tiêu mà không sai biệt lắm. Sau khi chết nơi nào có cơ hội gì làm quỷ? Chỉ có nhận cực lớn oan khuất, hoặc là có cái gì chấp niệm, lại hoặc là có cái gì ngoài ý muốn nhân tố trộn lẫn, mới khiến cho là người đã chết, nhất niệm không tiêu tan, sau khi chết hồn phách ngưng tụ mà hóa thành quỷ hồn. Người bình thường còn chưa chết, tam hồn thất phách đều tán bảy tám phần, cho nên Tam Quang luyện thần pháp cũng không có khả năng đem quỷ vật chấp niệm toàn bộ đều cho luyện hóa. Nếu thật là như vậy luyện hóa, quỷ vật kia hồn phách ly tán, trở về giữa thiên địa, vậy thì trực tiếp siêu độ rời mất. Hắn vừa mới đem những này đàn nhi quỷ luyện hóa không sai biệt lắm, mong muốn lần nữa đem tinh lực trọng điểm chuyển rời đến thăm dò mộng hiểm trên thế giới đi. Lại vào lúc này, một đoàn nhân mã mang đao đeo kiếm đi vào Thanh Bạch Hương, điểm danh muốn gặp Lý Trường Phong. Lý Trường Phong được nghe tin tức, trong lòng run lên, ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ kia tham bang rốt cục tìm tới cửa. Nhưng là thật gặp được nhóm người kia, lại cảm thấy ngạc nhiên, đi theo là mấy phần thích thú Cao Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai người tới lại là Cao Đại Minh cùng thủ hạ 5-6 cái bang nhàn ngồi rồi. Trong đó còn có Triệu An cùng La Thịnh. Lý Trường Phong cũng đều nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Kia Cao Đại Minh thở dài một hơi, nói rất dài dòng, tóm lại ta ở đằng kia Nguyên Thủy trấn không tiếp tục chờ được nữa, bị triệu hồi tới huyện nha. Lần này ta là phụng huyện tôn đại lao ra chi mệnh, mời trong huyện các nơi pháp sư ban công nhóm, tiến về huyện thành một lần. Trong lòng Lý Trường Phong hiểu rõ, lúc trước Cao Đại Minh có thể ngồi vững vàng Nguyên Thủy trấn bộ đầu vị trí, dựa vào là tự nhiên là cùng Phúc Uy Tiêu cục quan hệ. Mà bây giờ Phúc Uy Tiêu cục rơi lại, tất cả sản nghiệp đều bị tham bang chiếm đoạt. Từ trước đến nay cùng Phúc Uy Tiêu cục đi rất gần Cao Đại Minh, khẳng định là tại Nguyên Thủy trấn lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới bị triệu hồi tới huyện nha ở trong. Có thể suy ra, Cao Đại Minh khẳng định là rất mất mát. Mặc dù tại Nguyên Thủy trấn, tại huyện nha, hắn đều là bộ đầu. Nhưng là bộ đầu cùng bộ đầu nhưng cũng không giống. Tại Nguyên Thủy trấn, hắn tương đương với thổ hoàng đế, qua không biết rõ nhiều tự tại. Mỗi tháng bẹn bẹn các loại hắc bạch hai đạo hiếu kính, đều không biết bao nhiêu tiền, lúc này mới nuôi nổi lúc trước 10 cái bang nhàn ngồi rỗi. Bây giờ trở lại huyện nha, mặc dù vẫn là bộ đầu, lại muốn nghe người bề trên sai sự. Kia địa vị tự nhiên là không giống nhau, thu nhập cũng muốn giảm mạnh. Hiện ở bên cạnh hắn chỉ có 4-5 người, xem ra càng nhiều người là nuôi không nổi. Chỉ là, Lý Trường Phong thấy rõ ràng cái này Cao Đại Minh tình cảnh. Nhưng là, kia huyện thái gia không có việc gì mời trong huyện thầy cúng đoan công đi huyện thành làm cái gì. Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, nói, Cao Đại ca chúng ta đều là người quen cũ. Ngươi ngay cả ta cũng không nói thật à? Vậy rốt cuộc là huyện lệnh mời người, vẫn là tham bang mời người? Cao Đại Minh xấu hổ cười một tiếng, nói, tự nhiên là huyện tôn đại nhân mời người trừ tà. Lý Trường Phong ồ một tiếng, huyện tôn đụng cái gì tà a? Cao Đại Minh nói, cũng là không phải huyện tôn đại lao ra gặp tà, mà là huyện thành ở trong có một gia đình gặp tà. Mời trong huyện mấy cái pháp sư đều nhìn không tốt, cái này không có cách, mới khiến cho chúng ta chạy đến các nơi trong thôn, tìm có bản lĩnh người đi. Lý Trường Phong thở dài một tiếng nói, ân tình dường như trang giấy trước mỏng, thế sự như kỳ cục mới. Liên mấy tháng không thấy, nghĩ không ra Cao Đại ca thế mà đã cùng ta xa lạ như thế. Liên một câu lời nói thật đều không cùng ta nói. Cao Đại Minh xấu hổ im lặng, dưới tay hắn Thẩm Tam lúc trước cùng Lý Trường Phong quan hệ liền không tốt. Giờ phút này lại là nhảy ra ngoài, quát quan phủ mời các ngươi đi làm việc, là để mắt các ngươi, đẩy đẩy kéo kéo giống là cái dạng gì. Chẳng lẽ ngươi Lý Trường Phong còn dám vi phạm huyện tôn đại lao ra mệnh lệnh không thành? Lý Trường Phong khép cười một tiếng, nói, tại hạ tại hương bên trong tuân theo pháp luật, cũng không thương thiên hại lý, lại không có làm cái gì vi phạm quan phủ chuẩn mực chuyện. Huyện thái gia mời ta đi xem tà. Ta tự biết bản lĩnh không tốt, đi cũng là vô dụng, cho nên thì không đi được. Thế nào, huyện lao ra còn có thể ép mua ép bán không thành? Thẩm Tam quát lớn nói, chính là ép mua ép bán lại như thế nào? Há không nghe diệt môn huyện lệnh? Lý Trường Phong buồn bã nói, diệt môn huyện lệnh ta là tin tưởng, chỉ có điều chúng ta Lạc Nguyên huyện lệnh còn có bản sự này à? kia Thẩm Tam rút ra trường đao, đối với Lý Trường Phong quát người lặp lại lần nữa. Lý Trường Phong thản nhiên nói chính là 10 lần lại như thế nào. Nhìn hai người nói cương, La Thịnh Triệu An vội vàng tiến lên hòa giải. Mà Cao Đại Minh sắc mặt lại là biến đen như đáy nổi, hắn nói, Trường Phong huynh đệ, ta không nói đùa với ngươi, đây là trong huyện công vụ, ngươi đi đây phải đi, không đi cũng phải đi. Lý Trường Phong cười ha ha, nói, Cao Đại ca có thể từng nghe nói một câu. Cao Đại Minh trong lòng biết Lý Trường Phong sẽ không nói cái gì cho phải lời nói, nhưng là kia La Thịnh lại đã không nhịn được tiếp lời hỏi, lời gì? Lý Trường Phong cười nhạt nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Cao Đại ca, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng các ngươi chút người này, còn không uy hiếp được ta. Nói xoay người rời đi. Cao Đại Minh giận dữ, hắn bây giờ bị ép lợi hại, đã sớm không lo được cùng Lý Trường Phong giao tình. Ngay lúc này quát dừng lại, nếu không, ta liền muốn động thủ. Nhưng mà Lý Trường Phong đỗng nhiên xoay người lại, giống như cười mà không phải cười tốt, muốn động thủ à? Hắn tiện tay ném một cái, một cây dù liền sững sờ bay đến cao mười mấy mét không trung, treo ở đỉnh đầu trên những cây. Trong khoảnh khắc, chung quanh liền đen lại, âm phong đại tác. Lý Trường Phong cái bóng liền bắt đầu nhúc nhích lên, lưu động phân liệt ra từng đoàn bóng ma. Thế là nguyên bản ban ngày ban mặt, bây giờ trở nên càng ngày càng là mờ tối, dường như chỉ là trong nháy mắt liền đi tới âm trầm quỷ vực đồng dạng. Trung bạc đồng dạng hài đồng tiếng cười nổi lên, người cười đấy lòng phát lạnh. Chương 223, tiễn khách chương 223, tiễn khách Cao Đại Minh trong lòng biết không ổn, quát mắng một tiếng, liền phải cổ động quanh thân khí huyết, bài trừ tà ma. Nhưng vào đúng lúc này, lại là cảm thấy trên mũi mắt lạnh, giống như là dán tại vạn năm hàn băng bên trên đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn lại, một cái mặt xanh nhanh vàng tiểu hài nhi đã ôm lấy bắp đùi của hắn, âm nở nụ cười âm u, ngươi muốn cùng ta chơi trốn tìm a? Cao Đại Minh lạnh cả tim, mong muốn cổ động quanh thân khí huyết, nhưng mà kia cố hàn ý xâm nhập thân thể, ngăn cản hắn khí huyết ngưng tụ. Hắn tự cảm giác được trên cổ nhất trọng, lại một đứa bé không biết rõ lúc nào đã bò tới trên vai của hắn, hi hi mà cười. Sau đó Cao Đại Minh liền nghe tới một tiếng hét thảm, âm phong gào thét bên trong, không biết rõ lúc nào nổi lên mấy cái âm minh, cầm trong tay trường đao bổ vào Thẩm Tam trên cổ. Kia Thẩm Tam kêu thảm im bặt mà dừng, thi thể cứng ngắc ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Những người khác, Triệu An La Thịnh bọn người không dám có nửa điểm động tác, bởi vì tại sau lưng Lý Trường Phong, khói đen mở mịt bên trong, hiện lên từng con âm minh, dương cung lắp tên, sừng sững nhắm ngay bọn hắn. Dường như chỉ cần bọn hắn có chút dị động, liền sẽ bị cung tiên bắn giết. Chính là Cao Đại Minh lúc này cũng là đáy lòng phát lạnh, không còn dám có nửa điểm loạn động. Cùng lúc đó, hắn cũng hoàn toàn minh bạch Lý Trường Phong vừa rồi nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn ý tứ. Lấy Lý Trường Phong khả năng hiện giờ, đã không phải là hắn một cái nho nhỏ bộ đầu có thể đối phó. Đối phương càng là đã không đem huyện nha để ở trong mắt. Có lẽ Lý Trường Phong căn nay đã biết, Lạc Nguyên huyện thành đã bị tham bang khống chế sự thật, mà hắn hiện tại đã tại cho tham bang bán mạng. Cao Đại Minh phản ứng rất nhanh, vứt xuống trường đao trong tay, nói: "Ta nhận thua. Còn mời Trường Phong huynh đệ xem ở trước kia giao tình trên mặt mũi, tha cho chúng ta một mạng." Lý Trường Phong nói: "Cao đại ca nói chỗ nào lời nói đến? Người ta huynh đệ, náo điểm khắc xoay, chẳng lẽ ta còn thực sự có thể giết Cao đại ca không thành? Chỉ có điều ta muốn hỏi một chút, Cao đại ca em đẹp, vì cái gì nhất định phải tới tìm ta phiền phải đâu?" Cao Đại Minh cũng là lưu manh, đối Lý Trường Phong lời nói hắn một chữ cũng không tin. Lý Trường Phong đối Thẩm Tam đều nói giết liền giết, lúc này hắn tin tưởng, nếu như mình không trả lời, kia Lý Trường Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí hắn cũng hoài nghi hắn trả lời Lý Trường Phong, Lý Trường Phong có thể hay không bỏ qua cho hắn. Bất quá bây giờ, Cao Đại Minh chỉ có thể hít sâu một hơi, nói, hiện tại huyện nha bị tham bang khống chế. Lý Trường Phong cười nói ta biết. Cao Đại Minh trong lòng nghiêm nghị, xem ra Lý Trường Phong quả nhiên đã sớm biết. Hắn nói, là tham bang hạ lệnh, dùng huyện tôn đại lao ra danh nghĩa, chiêu các hương pháp sư đoàn công tiến về huyện thành. Đến mức làm cái gì, ta cũng không biết. Nhưng là tham bang ngữ khí nghiêm khắc, để chúng ta phải tất yếu đem trong huyện tất cả pháp sư toàn bộ mời đến huyện thành đi. Trường Phong huynh đệ, chúng ta cũng không phải cố ý cùng người khó xử. Lý Trường Phong hỏi, Cao đại ca thật không biết rõ kia tham bang mục đích, vẫn là biết lại không chịu nói sao? Lời này chu tâm, kia Cao Đại Minh gấp nói, ta là thật không biết, ta cũng là vừa mới đầu nhập vào tham bang, như vậy chuyện làm sao lại cùng ta nói? Lý Trường Phong gật đầu, trong lòng hiểu rõ, cái này Cao Đại Minh vừa mới đầu nhập vào tham bang, vội vã biểu hiện, làm việc ra sức, thế mà không để ý ân tình, còn muốn đem hắn lừa gạt đi huyện thành. Hắn không muốn đi, cái này Cao Đại Minh còn muốn động võ. Quả nhiên, ân tình giấy mỏng, thời gian thế dịch a. Lúc trước đại gia lợi ích nhất trí, Cao Đại Minh Cao Vĩnh Ninh cần lẫn nhau mượn nhờ, lúc này mới xưng huynh gọi đệ. Mà bây giờ Phúc Uy Tiêu cục khẽ đảo, Song Vương đã không có lợi ích liên quan, tự nhiên cũng không có nhân tình. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng là nghĩ rất mở, chỉ là khẽ cười nói Cao đại ca là lao công môn, ân tình lão luyện. Kia tham bang triệu các hương pháp sư đoàn công, đến cùng muốn làm gì? Chính là không nói, Cao đại ca trong lòng hẳn là cũng có chút suy đoán a. Cao Đại Minh chần chờ một lát, nói, ta cảm giác hẳn là tham bang mong muốn mời chào các ngươi. Trường Phong huynh đệ, không phải ta lắm miệng. Ta cảm thấy lấy đây là chuyện tốt, hiện tại Phúc Uy Tiêu cục rửa qua, không chỉ có bản huyện, chính là trung quanh phủ huyện cũng đều là tham bang thế lớn. Trường Phong huynh đệ bản lãnh như thế, đầu nhập vào tham bang nhất định có thể thu hoạch được trọng dụng. Lý Trường Phong không để ý đến kia Cao Đại Minh đằng sau thay tham bang mời chào lời nói, mà là thầm nghĩ quả nhiên, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Tham bang triệu tập các hương pháp sư tiến về huyện thành tụ tập, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái tự nhiên là đem người tất cả đều lừa qua đi giết, một cái khác là đem người lừa gạt trôi qua về sau, uy bức lợi dụng, thu phục những pháp sư kia. Chỉ có không chịu đầu nhập vào pháp sư mới có thể động thủ tru sát. Lý Trường Phong xem chừng 10 phần 89, hẳn là cái sau. Hắn tin tưởng, dù là Minh biết mình là Vương Hồng Bảo đệ tử, nhưng là lần này đi, chỉ cần mình chịu đầu nhập vào tham bang cũng biết chuyện cũ sẽ bỏ qua, mời chào chính mình. Đáng tiếc, hắn lại không có đầu nhập vào tham bang ý tứ. Lý Trường Phong cắt ngang Cao Đại Minh líu lo không ngừng, mà là nhàn nhạt hỏi một câu tham bang mong muốn tạo phản, Cao đại ca không phải không biết ta. Cái gì? Cao Đại Minh kinh hãi tóc đều nhanh muốn dựng lên tạo phản. Làm sao có thể? Hắn là công môn xuất thân, người bên trong thể chế, chớ nhìn hắn lại vô pháp vô thiên, nhưng cũng là tại thể chất giàn khung bên trong. Hiện tại được nghe tạo phản, kia là sợ hãi nhất. Hắn vội la lên không có khả năng, tham bang tại sao phải tạo phản? Bọn hắn cầu cái gì? Lý Trường Phong thản nhiên nói không phải nói cầu cái gì, mà là bị buộc không thể không tạo phản mà thôi. Cao đại ca cũng muốn nghĩ, tham bang những cái kia nhân tạo phản có thể thành công hay không? Vạn nhất không thể thành công lời nói, Cao đại ca ngươi chẳng phải là từ tặc phản địch. Ta khuyên Cao đại ca vẫn là không nên quá đối tham bang khăng khăng một mực, lưu lại mấy đầu đường lui, nói không chừng ngày sau liền có thể cứu mạng. Thời gian không còn sớm, ta chỗ này liền không lưu Cao đại ca. Nói, phất tay tiếp khách. Đông nhiên ở giữa, rất nhiều âm binh hóa thành bóng ma, dung nhập Lý Trường Phong cái bóng ở trong. Trung quanh âm phong toàn bộ tiêu tán, hắn thu hồi thiên la rủ, dương quang phổ chiếu, một phái thời tiết tốt. Vừa rồi âm phong chợt trận, tựa như quỷ vực, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lý Trường Phong chắp tay khoan thai mà đi, đặt vào trong núi. Cao Đại Minh gặp, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn, lại có mấy phần đắng chát. Mấy tháng trước, tại Nguyên Thủy trấn thời điểm, Lý Trường Phong vẫn chỉ là dưới tay hắn bang nhàn ngồi dỗi, mà bây giờ hắn đều không thể không thừa nhận, Lý Trường Phong đã trở thành một phương nhân vật. Nguyên bản, Lý Trường Phong giết Thẩm Tam, trong lòng của hắn một lời sợ hãi oán hận. Nhưng là vừa rồi nghe nói qua tham bang có thể muốn tạo phản chuyện về sau, hắn oán hận cũng đều tiêu tán, còn lại chỉ có sầu lo cùng sợ hãi. Rất nhiều chuyện, hắn trước kia chỉ là không có hướng phương diện này nghĩ tới. Mà bây giờ Lý Trường Phong đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, Cao Đại Minh ngẫm lại tham bang diễn xuất, lại là càng nghĩ càng là cảm thấy kia tham bang làm tất cả đều là đang vì tạo phản làm chuẩn bị. Chương 224, an ổn chương 224, an ổn bên cạnh Triệu An nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được biệt xuất một câu, nói: "Bộ đầu, ta cảm thấy Lý Trường Phong pháp sư lời nói rất có đạo lý. Kia tham bang khống chế huyện thành, đại lượng mua sắm lương thực, hiện tại lại muốn vậy ôm hồi hương pháp sư. Cái này giống như thật là đang chuẩn bị tạo phản a." Cao Đại Minh khàn giọng nói: "Ta biết, nhưng là loại đại sự này, chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta tiểu nhân vật, đơn giản làm sinh tồn, cầu tài mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Trường Phong chuyện, sau khi trở về cũng không cần nói. Sau khi trở về, chúng ta liền bẩm báo không có nhìn thấy Trường Phong. Đến mức Thẩm Tam, liền nói là bị rắn độc cắn chết ta." Triệu An đám người nhất thời hiểu rõ, vừa rồi Lý Trường Phong nói tới để đường rút lui ngôn ngữ đả động Cao Đại Minh. Hiển nhiên, Lý Trường Phong nơi này chính là một đầu đường lui. Lý Trường Phong bản lãnh này tưởng thật đến, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Giết Thẩm Tam, gõ Cao Đại Minh. Thế mà còn có thể nhường Cao Đại Minh chủ động giúp hắn giấu giếm tin tức. Như vậy thủ đoạn thật sự là không tầm thường. Triệu An cùng La Thịnh nhìn nhau, bọn hắn lúc trước đều là từng theo hầu Lý Trường Phong. Bây giờ lại là cảm thấy, sự tình có không hài, đến lúc đó còn có thể tới đầu nhập vào Lý Trường Phong, cầu cái an ổn. Lý Trường Phong trở về Lý Gia Trang, đem âm binh một lần nữa đưa về phát đàn. Để bọn chúng nghỉ ngơi an trí. Hết lần này tới lần khác có hai cái tiểu quỷ sức sống mười phần, thế nào cũng đều không chịu tiến phát đàn nghỉ ngơi, vây quanh Lý Trường Phong loạn chuyện, thỉnh thoảng còn muốn ôm lấy Lý Trường Phong đuổi. Chính là kia hai cái hài nhị quỷ. Đương nhiên, bọn hắn làm như vậy không phải là vì đối phó Lý Trường Phong, mà là để tỏ lòng thân cận. Tiểu hài tử a, tính cách đơn thuần, oán hận muốn chết, nhưng là thân cận lên lại là hận không thể suốt ngày dính trên người. Lý Trường Phong xoa xoa hai cái tiểu quỷ đầu, nói: "Chính mình đi chơi, ta còn có chút việc phải làm." Hai cái tiểu quỷ cũng là nghe lời, ngươi truy ta tránh chính mình chơi mở, thỉnh thoảng lưu lại thanh thúy tiếng cười như chuông bạc. Lý Trường Phong mỉm cười, đem thiên la rủ treo ở nóc phòng, đặt pháp đàn phía trên. Như thế, đã có thể thu được pháp đàn lực lượng hun đúc ẩn dưỡng, lại có thể che đậy pháp đàn, thuận tiện âm binh ban ngày ra vào. Trôi này dù đóng tác dụng lớn nhất, chính là che đậy ánh nắng, có thể làm cho âm binh tại giữa ban ngày phát huy lực lượng. Nếu không, hắn một cái pháp sư, tại giữa ban ngày ngự sử không được âm binh, chẳng phải là một cái thiên đại sơ hở. Đương nhiên kỳ thật Lý Trường Phong âm thần chất biến về sau, ban ngày kỳ thật cũng có thể xuất hiếu. Nhưng là cũng chỉ có thể ngắn ngủi xuất hiếu, treo chống không đến nửa phút. Điểm này thời gian, chỉ có thể nhường hắn ban ngày đỏ mệnh, không làm được càng nhiều chuyện hơn. Cho nên trong khoảng thời gian này, vì đối kháng tham bang tạo phản về sau, khả năng mang tới phiền toái nguy hiểm, hắn đã để người đem thiên la dù làm đi ra. Đến mức cùng thiên la dù nguyên bộ cái khác sơn thần nghi trượng, cũng ngay tại chậm chậm làm. Hắn đi tới một gian phòng ốc bên trong, liền thấy Diêu Mộc Tượng mang theo mấy cái đồ đệ ngay tại bận rộn. Ngày đó la dù, Lý Trường Phong chính là mời vị này Diêu Mộc Tượng giúp làm. Đương nhiên, còn lại những cái kia ngũ phương kỳ, kim quang bài gì gì đó, cũng ngay tại mời vị này Diêu Mộc Tượng giúp làm ra. Bất quá những này sơn thần ỷ vào, những cái kia kỳ phiên loại hình đồ vật, Lý Trường Phong cũng không tính làm thật, mà chỉ là dự định làm thành chất gỗ mô hình. Chân chính lấy sơn thần pháp chế tác sơn thần nghi trượng, những cái kia ngũ phương kỳ, mây xanh phiến, kim quang bài loại hình đồ vật, cần dùng tới rất nhiều vật liệu, cái gì dát vàng khảm ngọc loại hình xa xỉ công nghiệp đều không thể thiếu. Dù sao cũng là sơn thần ỷ vào, chẳng lẽ người ta sơn thần không muốn mặt mũi a? Lý Trường Phong nơi nào có lớn như vậy tài lực đi làm những này khoe của hoạt động, liền xem như có, hắn cũng không nỡ xài tại những vật này phía trên. Hắn lại không phải chân chính sơn thần, cũng không có tính toán làm chân chính sơn thần. kia liền càng không cần đi làm chân chính sơn thần nghi trượng. Cho nên, hắn dung hợp tự thân xã công pháp, thái chân pháp chờ một chút, đem bộ này nghi trượng làm sửa chữa. Bảo lưu lại sơn thần nghi trượng đa số công năng, nhưng là bắt tay vào làm vật liệu yêu cầu liền không có cao như vậy. Như thế làm ra sơn thần nghi trượng uy lực khẳng định không sánh bằng nguyên bản, nhưng là nghĩ đến hẳn là còn có thể giữ lại 5-6 phần lực lượng a. Cái này kỳ thật như vậy đủ rồi. Lý Trường Phong dứt khoát một mạch toàn dùng gỗ làm được, lúc này mới mời Diêu Mộc Tượng đến lên núi làm việc. Tựa như cùng Lý Trường Phong vừa rồi dùng thiên la dù, kia toàn bộ đều là dùng gỗ làm thành, chính là liền mặt dù đều là cực mỏng phiến gỗ ghép lại mà thành. Mặc dù không thể dùng để chân chính che mưa, cũng không thể khép lại, nhưng là tế luyện tới làm pháp khí, cũng là đủ rồi. Giờ phút này Lý Trường Phong liền đến nhìn, cái khác nghi trượng chi vật làm như thế nào. Nhìn thấy Lý Trường Phong đến, Diêu Mộc Tượng liền cười nói: "Lý pháp sư, ngươi đã đến, vừa vặn muốn tìm ngươi, có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi bộ này đồ vật, khác dễ nói, ta đều có thể tạo ra tới. Nhưng là ngươi muốn kia cái chiêng, ta chỗ này lại là không có cách nào. Gỗ cái chiêng thế nhưng là gõ không vang. Ngươi vẫn là đi làm một cái đường đường chính chính cái chiêng tốt. Sơn thần nghi trượng ở trong cái chiêng, gọi là thanh tịnh cái chiêng. Có chấn nhiếp chi uy, tiếng chiêng một vang, yêu ma quỷ quái toàn bộ né tránh. Chính là vô cùng trọng yếu một cái pháp khí." Lý Trường Phong liền nói: "Cái này liền không phiền Diêu sư phụ, những vật khác còn mời Diêu sư phụ để bụng." Kia Diêu Mộc Tượng cười nói: "Thủ nghệ của ta, ngươi vẫn chưa yên tâm a?" Lý Trường Phong cũng cười, nói: "Chính là tin tưởng Diêu sư phụ tay nghề của ngươi, mới mời Diêu sư phụ ngươi hỗ trợ hao tâm tổn trí." Hai người cũng coi là quen biết đã lâu, lúc trước Lý Trường Phong lục hồn đao cùng trấn quỷ lệnh, đều là vị này Diêu Mộc Tượng hỗ trợ làm ra. Giờ phút này hai người nói cười không câu nệ, nói vài câu. Lý Trường Phong lại chuyển đến chỉ tượng điền trong nhà, kia chỉ tượng điền ngay tại làm kia giấy đâm binh mã. Dùng trúc miệt làm thành giàn khung, sau đó phía trên từng tầng dán giấy. Cái này công nghệ có chút rườm rà, mỗi một tầng dán giấy hong khô về sau, khả năng dán lên tầng thứ 2 dán giấy. Từng tầng dán đi lên, cuối cùng khả năng cam đoan những này giấy đâm chất lượng. Chính là đồng dạng nước mưa, đều rất khó đem những này giấy đâm làm hỏng. Nhìn thấy Lý Trường Phong tới, chỉ tượng điền liền vội vàng đứng lên đón lấy, cười nói: "Pháp sư đến rồi. Mời đến, mời đến. Ta những binh mã này giấy đâm, nhiều nhất lại có 10 ngày nửa tháng liền có thể làm xong." Lúc trước Lý Trường Phong đã từng hỏi chỉ tượng điền, hắn làm giấy đâm binh mã, có thể hay không cho âm binh xem như vũ khí sử dụng. Kết quả lúc ấy chỉ tượng điền nói, tiểu nhân am hiểu chế tác các loại giấy đâm, ngược lại là cũng có thể là âm binh chế vũ khí. Nhưng là pháp sư cũng nên biết, giấy đâm chi vật, nói như thế nào đây? Càng là am hiểu đối phó người sống Lý Trường Phong vừa mới hiểu rõ. Nói như vậy, lệ cấp vũ khí là có thể đối phó cái khác quỷ vật. Mặc dù nói cũng có thể tổn thương người sống, nhưng là thiên hướng về vẫn là dùng tới đối phó quỷ vật. Nhưng là những này nhân mã giấy đâm thì không phải vậy, là chuyên môn dùng để nhằm vào người sống. Tỷ như quỷ nhấc tiệu ở trong giấy tiệu, chính là dùng để nhấc người sống. Đây chính là cái gọi là mượn vật phú hình. Dùng giấy tượng mặc dù có thể giúp một tay làm giấy đâm vũ khí, nhưng những này giấy đâm là có lòng chi vật, dùng để đối phó người sống càng thêm hữu dụng. Bởi vậy, Lý Trường Phong liền để vị này chỉ tượng điền giúp làm một chút giấy đâm binh mã. Lý Trường Phong hiện tại đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là âm phủ quỷ vật, còn có dương gian người sống. Chương 225, làm gì chương 225, làm gì liền tỷ như hôm nay kêu cao đại minh bọn người, nếu như có giấy đâm nhân mã, khi đó, trực tiếp để âm binh phụ thân những này giấy đâm nhân mã, kia chiến lực cần phải mạnh hơn nhiều. Chính là tham bang đến cái vài trăm người, Lý Trường Phong kỳ thật đều không mang theo sợ. Hắn lại cùng chỉ tượng điền nói thêm vài câu, cũng không cần thúc giục đối phương nắm chặt thời gian làm việc. Kia chỉ tượng điền cũng là tâm lý nắm chắc, không cần Lý Trường Phong thúc giục, chính mình cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ. Dù sao, đại gia hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, đều ỷ lại Lý Trường Phong thủ hạ âm binh bảo hộ. Hắn lại tới quả cân trương ra bên trong, đã thấy ngay tại làm cái cân. Đương nhiên, không phải cho Lý Trường Phong làm, mà là cầm tới thanh bạch hương phiên chợ đi lên buôn bán. Nhìn thấy Lý Trường Phong tới, quả cân trương cũng rất vui vẻ, vội vàng nói: "Pháp sư, ngươi muốn thần hành, ta đã toàn bộ làm đi ra. Từ một phần nặng tới nặng một cân đều có. Nguyên bản ta còn dự định ngày mai đưa cho ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà chính mình tới." Lý Trường Phong có chút vui vẻ, nói: "Cái này coi như làm phiền trương sư phụ." Có những ngày thần hành, Lý Trường Phong liền biết chính mình ngự vật chi lực tăng trưởng biến hóa. Kỳ thật quả cân trương khắp nơi giúp Lý Trường Phong làm qua một bộ phận thần hành, có một phần tới một tiền. Hiện tại lại là một lần nữa làm một bộ, nhìn bề ngoài càng thêm xinh đẹp tinh xảo, toàn bộ chứa vào một cái hộp gỗ ở trong. Lý Trường Phong cũng không nghĩ ra tùy tiện đến đi một vòng, liền vừa vặn đụng tới thu hoạch. Hắn vui vẻ cầm qua những này thần hành tra xét một phen, ngay lúc này liền cáo tử, mang theo những này thần hành trở lại pháp đàn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dự định âm thần xuất hiếu, lại điều tra một chút chính mình ngự vật chi lực. Không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống, cũng cảm giác trên thân quen thuộc lạnh lẽo, tựa như là hai khối khối băng kéo đi lên. Lại là kia hai cái tiểu quỷ thấy Lý Trường Phong xếp bằng ở pháp đàn, cho là hắn muốn tam quang luyện thần pháp, tranh thủ thời gian tới tham gia náo nhiệt. Mặc dù bây giờ tam quang luyện thần pháp đối bọn chúng đã tác dụng không lớn, nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là rất tốt hưởng thụ. Lý Trường Phong vỗ hai cái tiểu gia hỏa, nói: "Tránh ra điểm, ta không phải tam quang luyện thần pháp, mà là làm sự tình khác." Hai cái tiểu quỷ còn tính là nghe lời, nghe vậy tránh ra. Kỳ thật hai cái tiểu quỷ dán tại trên thân Lý Trường Phong, Lý Trường Phong không thoải mái, bọn hắn cũng không thoải mái. Lý Trường Phong cảm giác giống như là dán khối băng, hai cái này tiểu quỷ sẽ cảm thấy dán lên hòa lô. Nhưng là hai cái này tiểu quỷ liền nguyện ý cùng Lý Trường Phong thân cận, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lúc này, hai cái tiểu quỷ tránh ra, Lý Trường Phong âm thần xuất hiếu. Tại cái này cung phụng pháp đàn phòng bên trong, âm khí tràn ngập, lại có thiên la dù che đậy, cũng không e ngại mặt trời kia hỏa lực. Sau đó thuần thục âm thần xuất hiếu, bắt đầu nếm thử dơ lên thần hành. Càng nhẹ đã không cần thử. Hắn từ một tiền hai phần bắt đầu dơ lên. Rất nhanh liền đem một tiền hai phần thần hành dơ lên mặt đất. Nhưng mà thấy thế, Lý Trường Phong cũng không có vui mừng, ngược lại lộ ra cười khổ. Ma đàn, đây là lần lượt bị đánh về trước giải phóng a. Tu luyện lâu như vậy, ta ngự vật chi lực thế mà còn là một tiền hai phần. Kỳ thật từ khi tu luyện Tam Quang luyện thần pháp bắt đầu, Lý Trường Phong ngự vật chi lực tăng lên hẳn là rất nhanh. Nếu như hắn những cái kia ngự vật chi lực đều góp nhặt lên, không có tiêu hao, như vậy hắn ngự vật chi lực cũng đã đạt tới 4 tiền tả hữu a, thậm chí khả năng đã vượt qua 4 tiền. Mà Lý Trường Phong thủ hạ âm binh bên trong, mạnh nhất chính là Mương Mãn, ngự vật chi lực lúc đầu là 3 tiền 7 phần tả hữu, nhưng là hiện tại hẳn là tăng trưởng tới 3 tiền 8 phần, hoặc là 9 phần đi. Dù sao theo bên người Lý Trường Phong, ăn nhiều như vậy lệ cấp ngọc nghiệm đồ ăn, lại tụ lấy Tam Quang luyện thần pháp tế luyện, lực lượng nhiều ít sẽ có một chút gia tăng. Nói cách khác, ngay cả hắn hiện tại ngự vật chi lực, hẳn là so thủ hạ mạnh nhất âm binh Mông Mãn cũng còn mạnh hơn. Đáng tiếc, hắn ngự vật chi lực đều tiêu hao hết. Trên cơ bản tất cả đều lấy ra luyện chế pháp khí, quỷ khí. 4 kiện 3 phần giáp, liền tiêu hao Lý Trường Phong 1 tiền 2 phần pháp lực. Luyện chế lại một lần phượng hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao chờ một chút, không sai biệt lắm lại hao tốn 2 tiền pháp lực. Sau đó đoạn thời gian trước, thủ hạ âm binh không có mũi tên. Lý Trường Phong lại nhịn đau tế luyện mấy chục mũi tên chi, lại tiêu hao 7-8 phần. Nếu như không có tiêu hao hết nhiều như vậy pháp lực, hắn Lý Trường Phong hiện tại không sai biệt lắm cũng chính là 4 tiền ngự vật tu vi a. Nơi nào sẽ giống như là hiện tại, vẫn như cũ duy trì 1 tiền 2 điểm ngự vật chi lực. Bất quá cũng không có cách nào, pháp sư chiến lực không tại pháp sư tu vi bản thân, mà là cái nhìn bắt chước khí, cùng thủ hạ âm binh. Cho nên Lý Trường Phong không đơn giản muốn tăng lên ngự vật chi lực, tăng cao tu vi cảnh giới. Tự nhiên cũng muốn tăng lên pháp khí, thậm chí cả thủ hạ âm binh chiến lực. Lúc này, hai cái tiểu quỷ thấy Lý Trường Phong ôm thần hành, còn tưởng rằng đây là trò chơi gì, cũng đều chạy tới một người ôm một cái nếm thử. Lý Trường Phong dứt khoát để bọn chúng từ đầu đo đặt lên, trước từ một phần nặng bắt đầu, tiếp lấy chính là 2 phần, 3 phần. Hai cái này tiểu quỷ một mực ôm lấy tới 5 phần thần hành, mới rốt cục ôm bất động. Thấy hai cái này tiểu quỷ nhe răng trợn mắt, còn muốn cậy mạnh lần nữa nếm thử nâng ôm thần hành. Lý Trường Phong nhịn cười không được, xoa xoa hai cái này tiểu quỷ đầu, cười nói đi, các ngươi có thể ôm lấy nặng như vậy thần hành, đã đầy đủ lợi hại. Hai cái tiểu quỷ chấp niệm sâu nặng, cho dù là bị Lý Trường Phong luyện độ lâu như vậy, vẫn như cũng duy trì tranh cường hào thắng tính tình. Mặc kệ Lý Trường Phong nói thế nào, cũng phải cứ cùng kia thần hành phân cao thấp. Thế là Lý Trường Phong nói, tiết kiệm một chút khí lực, đêm nay mang các ngươi đi mạo hiểm thế giới. Thế là hai cái này tiểu quỷ lúc này mới trung thực xuống tới, vui mừng đi. Hiển nhiên, bọn hắn là thích vô cùng mạo hiểm thế giới. Thế là, tới vào buổi tối, Lý Trường Phong mang theo thủ hạ âm binh tiến vào mạo hiểm thế giới ở trong. Đương nhiên, hai cái này hải nhi quỷ tự nhiên là đi theo trong đó. Không nên coi thường hai cái này tiểu quỷ, bọn chúng ngự vật đều có 5 phần tả hữu, không thể so với đồng dạng âm binh phải kém. Lần này, mới vừa tiến vào mạo hiểm thế giới, hắn liền xuất hiện tại cư xá bên trong, gặp được Võ Tiểu Hạo. Tối nay cái này mộng hiểm thế giới cư xá cảnh tượng ở trong yên lặng, không gặp được nửa điểm nguy hiểm. Lý Trường Phong nhìn thấy Võ Tiểu Hạo không khỏi hỏi, ngươi không có nguy hiểm, thấy ta làm gì? Trong lòng của hắn không quá cao hứng, cảm giác loại chuyện này tựa như là sói đến đấy. Ngươi hôm nay rảnh rỗi gọi ta tới, lần sau ngươi thật gặp phải nguy hiểm, ngươi nhìn ta còn đến hay không? Võ Tiểu Hạo một mặt hưng phấn, nói, là không có nguy hiểm, bất quá Trường Phong pháp sư, ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì? Cái gì? Lý Trường Phong đi theo Võ Tiểu Hạo đi xem, liền gặp được một đống lớn mộng hiểm đồ ăn, mười mấy dương không có mở ra đóng gói thần cấp đồ ăn. Còn có 5-6 túi lớn mê lương, mỗi một túi đều là 100 cân trang loại kia. Ân, nếu như có lời thành thạch, như vậy nơi này có chừng lấy mười mấy thạch mộng hiểm đồ ăn. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là kỳ thật cũng không tính quá ít. Tối thiểu đầy đủ dưới tay hắn âm binh tại không tình huống chiến đấu dưới, ăn 3 năm bỗng nhiên. Ân, âm binh quỷ vật kỳ thật cũng không cần mỗi ngày đều ăn linh thực. Nhiều khi, 10 ngày nửa tháng, thậm chí tầm 5-3 tháng ăn một bữa, cũng là bình thường. Chương 226, thì ra là thế chương 226, thì ra là thế, nhưng là đây là tại bảy nát dưới tình huống. Cũng chỉ là nhường âm binh quỷ vật không đói chết mà thôi. Trên thực tế, muốn để âm binh ăn no, thậm chí lực lượng còn có thể tăng thêm, một cái âm binh một năm liền cần 50 thạch linh thực. Nếu như dựa theo một cái âm binh một năm tiêu hao 50 thạch linh thực để tính, 100 âm binh chính là 5000 thạch. Một ngày như vậy cũng liền tiêu hao cái 13-14 thạch dáng vẻ. Nhưng mà này còn là bình quân tính toán xuống. Đương nhiên, nếu như không đánh trận, tiêu hao không lớn, kỳ thật căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Quỷ vật vẫn là rất chịu đói. Lý Trường Phong nói, nhiều như vậy mộng hiểm đồ ăn. Võ Tiểu Hạo thấy Lý Trường Phong cao hứng, trong lòng sách theo tâm cũng để xuống, tranh công dường như mà nói, ta nhìn ngươi mấy lần, đều đang tìm những thức ăn này, cho nên ta chuyên môn mang vào đưa cho ngươi. Vì thế, ta còn chuyên môn lên mạng tuần tra đường này, thế mới biết, muốn đem đồ vật đưa vào mộng hiểm thế giới, kỳ thật không lớn dễ dàng. Nhất định phải đem mong muốn đưa vào đồ vật tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy, khả năng đưa vào trong động. Hôm nay ta trước khi ngủ, cái gì đều không nghĩ, một mực yên lặng niệm những thức ăn này, kém chút ngủ không yên, thật vất vả mới đem đồ vật mang vào. Lý Trường Phong ồ lên một tiếng, thì ra là thế. Dạng này liền có thể đem đồ vật từ hiện thực đưa vào mộng cảnh a. Trong lòng của hắn sinh ra một loại buồn bực đến, Võ Tiểu Hạo chính là một người bình thường, những này mộng hiểm đồ ăn chỉ tính là hắn ý nghĩ biến thành. Chẳng lẽ hắn một người bình thường ý niệm liền có thể hóa thành mộng hiểm đồ ăn, vẫn là lệ cấp sao? Nghĩ đến đây, Lý Trường Phong nhịn không được mở ra một cái khẩn cấp thực phẩm cái dương xem xét, phát hiện bên trong đồ ăn quả nhiên là lệ cấp không giả. Cái này khiến Lý Trường Phong thật sự là không nghĩ ra, theo lý mà nói, võ tiểu hạo bản thân mình đều không phải là lệ cấp. Hắn là thế nào đem những này mang vào ác ngộng đồ ăn biến thành lệ cấp? Trừ phi, căn nguyên không phải ở trên người võ tiểu hạo. Hoặc là nói, võ tiểu hạo bản thân chẳng qua là một cái tiếp nổ. Chân chính khiến cái này mang vào mộng yểm đồ ăn biến thành lệ cấp, vẫn là mộng yểm thế giới lực lượng. Đây chẳng phải là nói, ta mỗi lần từ mộng yểm thế giới mang đi ra ngoài các loại đồ vật, đều giống như là đang đào mộng yểm thế giới góc tượng. Khó trách mộng yểm thế giới đối ta như thế không khách khí, tại hoán cấp cảnh tượng thời điểm, về sau ta vừa xuất hiện, liền có đống lớn mộng yểm quái vật truy sát ta. Trong lòng Lý Trường Phong hiện lên những ý niệm này, hắn vô vô võ tiểu hạo bà bay, nói rằng làm không tệ. Ta rất hài lòng, đi thôi, hôm nay ta tiếp tục dẫn ngươi đi chém giết những cái kia mộng yểm quái vật. Một mực giết tới ngươi thu hoạch được năng lực là dừng hắn nói đến đây, chính mình bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là cái kia A bị nói mình thu được có thể nhường người cả nhà đồng thời tiến vào một giấc mơ năng lực. Vậy rốt cuộc là một loại năng lực, vẫn là A bị bọn hắn những người này ý niệm tương đối mạnh, cho nên cuối cùng tại mộng yểm thế giới tụ tập ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, Lý Trường Phong dừng động tác lại, mà là không ngừng dò xét kia võ tiểu hạo toàn thân trên dưới. Hắn thấy kia võ tiểu hạo toàn thân run rẩy, võ tiểu hạo nhịn không được nói làm sao vậy, Trường Phong pháp sư. Lý Trường Phong nói, ta nghĩ đến một loại biện pháp, có lẽ cũng không cần giết chết những cái kia mộng yểm quái vật, liền có thể để ngươi thu hoạch được lực lượng cường đại. Võ tiểu hạo ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên thật. Lý Trường Phong thử một chút chẳng phải sẽ biết. Võ tiểu hạo thế nào thử? Lý Trường Phong đơn giản nói vận chuyển bảo châu nhập diệu, một khỏa bảo châu ngay tại sau đầu dâng lên. Như vậy một màn, nhường Lý Trường Phong nhìn tựa như là sau đầu sinh ra thần quang đến, thấy võ tiểu hạo không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn đã sớm phát hiện Lý Trường Phong bản sự cực lớn, lại nghe Lý Trường Phong tự xưng Trường Phong pháp sư, cho nên trong lòng của hắn nhiều ít là có chút phỏng đoán. Mà bây giờ, khi hắn nhìn thấy Lý Trường Phong sau đầu bảo châu thần quang, lập tức trong đầu ông một vang vị này Trường Phong pháp sư không phải là trong truyền thuyết cao nhân, lão gia kia ra à? Vừa mới còn chuyển ý niệm, nhập diệu bảo châu đã hóa thành một tường, một sợi ánh trăng liền đã chiếu nhập võ tiểu hạo mi tâm ở trong. Đây là tam quang luyện thần pháp, vốn là luyện độ âm binh một môn pháp thuật. Nhưng là hôm nay, Lý Trường Phong dùng tại trên thân võ tiểu hạo. Hiện tại võ tiểu hạo là tại mộng yểm thế giới, cũng có thể nói là tại mộng cảnh bên trong, vốn là chỉ là ý thức, là hồn phách tinh thần. Nói đến cùng quỷ vật cũng không kém nhiều lắm. Đương nhiên, muốn so quỷ vật đều yếu, liền đoán cấp khả năng đều không đạt được. Lý Trường Phong có chuẩn bị tâm lý, vượt qua một sợi bảo châu chi lực cũng không tính quá mạnh, nhưng mà cũng cơ hồ đem võ tiểu hạo cho no bạo rơi. May mắn Lý Trường Phong kịp thời kịp phản ứng, lại suy yếu năm thành lực lượng, này mới khiến võ tiểu hạo chống qua. Cùng lúc đó, tinh thần hắn tăng vọt, trong nháy mắt từ mộng cảnh ở trong giật mình tỉnh lại, ý thức một lần nữa trở về thân thể. Hắn còn không có mở to mắt, đã cảm thấy toàn bộ thế giới hoàn toàn khác biệt. Không cần thay mắt mũi miệng chờ ngũ quan, vô hình tinh thần đã giống như thủy triều, cảm ứng rõ ràng hết thảy xung quanh. Trong phòng tất cả bố trí, không cần mở mắt, tại trong hắc ám đều thấy rõ rõ ràng ràng. 360 độ không góc chết. Cho dù là gầm giường, hay là cái góc độ này của hắn ánh mắt chỗ không đạt được góc chết chi địa, hết thảy đều là rõ rõ ràng ràng. Cái này, võ tiểu hạo kinh hãi từ trên giường nhảy dựng lên, mở to mắt, vừa rồi loại kia trạng thái lại như là thủy triều xuống đồng dạng nhanh chóng biến mất. Ta đây là sự thực thu được siêu năng lực. Võ tiểu hạo một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung tinh thần một lần nữa cảm ứng. Vừa rồi cái loại cảm giác này lần nữa tự nhiên sinh ra, hắn lần nữa rõ ràng cảm thấy trong gian phòng hết thảy tất cả. Thậm chí hắn đem lực chú ý tập trung qua, còn có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được vật kia thể cảm nhận. Tỷ như hắn đem lực chú ý tập trung đến bên giường ngay tại nạp điện trên điện thoại di động, hắn dường như liền vươn một bàn tay vô hình cầm điện thoại. Đương nhiên, hắn còn không có nắm giữ ngự vật chi lực, không đến mức đưa di động cho cầm lên, nhưng lại tựa như là đụng chạm đến cảm ứng khóa, màn hình điện thoại di động từ ngủ đông ở trong tại đêm tối sáng lên. Loại này chân thật bất hư cảm giác nhường võ tiểu hạo vui vẻ phát cuồng quá tốt rồi. Không phải giả, là ta thật thu được kia siêu năng lực. Võ tiểu hạo ra hỏa này bởi vì tinh thần lực tăng vọt, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, thoát ly mộng yểm thế giới. Chỉ còn lại có buồn bực Lý Trường Phong bọn người, mang đi trong gian phòng các loại mộng yểm vật tư. Hắn cũng không tính liền như vậy vội vã rời đi mộng yểm thế giới, dự định lần nữa hướng ra phía ngoài thăm dò một phen. Toàn bộ mộng yểm thế giới vẫn như cũ như là thường ngày như vậy mốc meo hư thối. Xuyên qua từng tầng hư thối quảng trường, đột nhiên ở giữa, Lý Trường Phong liền thấy xa xa ánh đèn. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Mộng yểm thế giới thăng cấp đến lệ cấp cảnh tượng về sau, khắp nơi một mảnh đèn kịt. Có quang mang địa phương, tất nhiên sẽ có người sống. Lúc này, hắn liền mang theo thủ hạ hướng về ánh đèn chỗ mà đi. Chương 227, cả nước có thể bay chương 227, cả nước có thể bay ta phải chết. Ai đến cứu ta một chút ta? Trời xanh Bồ Tát, Thượng Đế Phật Tổ. Bất kể là ai cứu ta một mạng, ta đều bằng lòng từ đây thay đổi triệt để, thật tốt làm người. Lữ Đồng Đồng hai mắt rơi lệ nhìn lên trần nhà, tay chân của nàng thân thể đều bị trói buộc mang trói buộc trên giường. Mà nhường nàng như thế sợ hãi tuyệt vọng là trước giường đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân kia toàn thân trần trụi, đường cong ưu mỹ, toàn thân các nơi tỷ lệ hoàn mỹ tới cực điểm. Nhưng gọi là tăng một phần thì nhiều, giảm một phần thì thiếu. Nhưng mà mặt của nàng lại biến xấu xí chính mình, mắt tăm rác, thật dài rút về phía sau cái cằm, nâng lên cái chán, quả thực tựa như là khi còn bé chuyện cổ tích trong sách Vu Bà đồng dạng. Nhưng là Lữ Đồng Đồng biết, cái này kỳ thật cũng không phải là Vu Bà. Nàng sở dĩ biến thành cái dạng này, là chỉnh dung di chứng, là mặt sụp đổ mất, tăng thêm. Lữ Đồng Đồng chỗ cảnh tượng là một tòa khách sạn, có chút phù hợp công tác của nàng khí chất. Đương nhiên, Lý Trường Phong cũng không phải xem thường công việc người ta. Dù sao người ta cũng coi như là chân chính vì nhân dân phục vụ đi. Hắn tại khách sạn này đi dạo một vòng, phát hiện ngoại trừ vừa rồi Lữ Đồng Đồng chỗ cái gian phòng kia gian phòng bên ngoài, phòng bọn hạc tử đều đã mốc meo biến thành đen. Bất quá nấm mốc biến trình độ lại là muốn so khách sạn bên ngoài nhẹ hơn không ít. Cái này khiến Lý Trường Phong càng phát ra khẳng định quả nhiên, chỉ có người sống chỗ mới có thể bảo trì bình thường. Mà người sống chung quanh, nấm mốc biến trình độ cũng biết giảm bớt. Cho nên, mong muốn tại mộng hiểm thế giới thu hoạch được càng nhiều vật tư, cũng chỉ có thể tìm tới càng nhiều người sống. Đáng tiếc, hôm nay gặp lại một người sống, đã coi như là vận khí không tệ. Tiếp xuống hắn bốn phía thăm dò, cũng là không có gặp phải càng nhiều người sống. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng không tính thất vọng. Ngược lại có thể gặp phải mới người sống càng tốt hơn, không gặp được, vậy thì chém giết ven đường gặp phải mộng hiểm quái vật tốt. Cái này kể từ đó, là Lý Trường Phong cố ý tại suy yếu mộng hiểm thế giới lực lượng. Miễn cho mộng hiểm thế giới lực lượng tích xúc quá mạnh, lại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Còn nữa chính là, mộng hiểm quái vật tốt. Bản thân liền ẩn chứa không kém mộng hiểm lực lượng. Lý Trường Phong một mực nói mộng hiểm thế giới không có ý thức chủ quan, mà là căn cứ một loại nào đó chương trình, hoặc là một loại nào đó quy tắc đang vận hành. Cho nên rất nhiều nơi liền lộ ra cứng nhắc. Tỷ như, sản xuất mộng hiểm vũ khí, áo giáp gì gì đó, tất cả đều là 9 phần lực lượng. Ngay cả tất cả lệ cấp mộng hiểm quái vật, cũng tất cả đều là thuần một sắt 9 phần. Cũng chính là lệ cấp tối cao lực lượng. Đây đều là cứng nhắc thể hiện. Tóm lại, tùy tiện một đầu mộng hiểm quái vật đều có 9 phần lực lượng. Bắt về, dùng tam quang luyện thần pháp luyện hóa, tối thiểu có thể thu hoạch được 5-6 phần ngự vật lực lượng, hoặc là 1-2 phần âm thần chi lực, hoặc là nói là bảo châu chi lực. Lý Trường Phong có thể tăng trưởng âm thần chi lực tạm thời không nói, vẹn vẹn nói đem mộng hiểm quái vật luyện hóa 5-6 phần ngự vật chi lực a. Cái này tương đương với nhiều ít linh thực có biết không? Tương đương với 2-300 thạch. Bởi vì không sai biệt lắm 50 thạch linh thực mới có thể chuyển hóa làm một phần pháp lực. Không sai, chính là khoa trương như vậy, chọn vẹn 50 thạch linh thực mới có thể chuyển hóa làm một phần pháp lực. Tùy tiện một cái mộng hiểm quái vật, trên cơ bản thì tương đương với 2-300 thạch. Hơn 10 cái mộng hiểm quái vật còn kém không nhiều có thể làm cho Lý Trường Phong thủ hạ âm binh ăn một năm. Ngươi nói, đội ngươi gặp phải những này mộng hiểm quái vật có thể hay không hưng phấn bắt? Vì thế, Lý Trường Phong còn chuyên môn hao phí pháp lực, tế luyện thêm mấy đầu phượng hồn tác. Cái đồ chơi này thật là bắt linh thể đồ tốt. Mặc kệ là bắt quỷ vật, vẫn là những này mộng hiểm quái vật, đều là một chảo một cái chuẩn. Sau đó một cái lo lắng âm thầm bắt đầu không ngừng ở trong lòng Lý Trường Phong bốc lên. Mộng hiểm thế giới cũng không phải là đơn giản là kiếp trước mấy tỷ người tinh thần mộng cảnh tạo thành, mà là nhận lấy thứ gì ảnh hưởng mới hình thành. Kia rốt cuộc là thứ gì? Không biết do vì cái gì, mỗi lần Lý Trường Phong nghĩ đến cái này đồ vật, đều vô ý thức cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua, tại sao mình lại cảm thấy nguy hiểm? Có một ngày, tại luyện hóa một cái mộng hiểm quái vật về sau, đột nhiên nghĩ đến 50 thạch linh thực mới có thể chuyển hóa làm một phần ngự vật chi lực. Như vậy một cái đại thanh sơn sơn thần, nghe nói thời điểm hương thịnh một năm cũng bất quá thu nhập 5000 thạch linh khí. Chuyển đổi xuống tới bất quá cũng chính là 1-2 tả hữu ngự vật lực lượng. Nhưng là đâu, tùy tiện một cái mộng hiểm quái vật đều có 9 phần ngự vật chi lực. 11-12 cái mộng hiểm quái vật thì tương đương với 5000 thạch linh khí, hoặc là một lạng ngự vật lực a. Một cái đại thanh sơn phương viên 2-30 dặm, tất cả địa mạch linh khí hội tụ, một năm cũng chỉ có 5000 thạch linh khí. Nhưng làm mộng hiểm thế giới tùy tiện 10 cái quái vật thì tương đương với nhiều như vậy lực lượng. Điều này nói rõ cái gì đâu? Lý Trường Phong mơ hồ có loại cảm giác, cái kia chính là toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu tinh thần lực, là hẳn là chống đỡ không nổi cái này mộng hiểm thế giới. Treo chống mộng hiểm thế giới chính là có khác vật. Khả năng chính là cái kia truyền thuyết bên trong, ảnh hưởng tới kiếp trước, dẫn đến mộng hiểm thế giới xuất hiện đồ vật. Vật kia là thế nào xuất hiện? Vì cái gì xuất hiện? Như thế thứ lợi hại, có thể bộc phát hay không mất khống chế? Tóm lại, Lý Trường Phong càng nghĩ, càng cảm giác không đúng. Giết chết mộng hiểm quái vật càng nhiều, trong lòng Lý Trường Phong sầu lo càng sâu. Màn đêm hoàng hôn, Vương Vũ Công hào hứng chạy về nhà. Hôm nay hắn lại lên núi, là một gia đình trừ tà, được một chút tiện rừng, chính là muốn về nhà nếm thử mùi vị gì, tùy tiện uống hai chén. Đây là hắn suốt ngày nhất là hài lòng thời gian. Nhưng mà hắn về đến trong nhà, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Trong nhà người ánh mắt đều có chút lấp lóe, giống như là trốn tránh hắn đồng dạng. Vương Vũ Công kinh nghiệm như thế nào cay độc, một phát bắt được chính mình nhị nhi tử Vương Phong cánh tay, hỏi trong nhà đã xảy ra chuyện gì, các ngươi thế nào đều như vậy. Kia Vương Phong nhìn xem không đạt được, kiên trì nói, cha, ngươi nuôi cái kia rùa hôm nay thật tốt chết mất. Vương Vũ Công nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, bước nhanh đi vào phòng bếp ở trong. Nhà hắn phòng bếp ở trong có hai cái bạc nước, trong đó một cái là trong nhà dùng nước, một cái khác bạc nước từ đến không khiến người ta dùng, bởi vì trong bạc nuôi một cái hoa rùa. Mà bây giờ Vương Vũ Công liếc mắt nhìn qua, cái kia đã nuôi hơn 30 năm hoa rùa đã chết, tung bay ở mặt nước không nhúc nhích. Giờ phút này, Vương Vũ Công như bị sét đánh, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm tạo hóa treo ngươi. Mạng này rùa vừa chết, mệnh của ta cũng chấm dứt. Đây là Vương Vũ Công bản mệnh tương liên một cái mệnh rùa. Vương Vũ Công xem như dân gian pháp sư, tu vi bình thường. Qua nhiều năm như vậy có thể là nhiều như vậy trừ tà trị quỷ, mà không có xảy ra chuyện, thái thái bình bình sống đến bây giờ. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn nuôi cái này mệnh rùa. Rùa ngươi vốn là trường mệnh, thông linh. Vương Vũ Công năm đó theo sư phụ bái sư học nghệ, liền cùng cái này mệnh rùa kết thành bản mệnh, song phương đồng sinh cộng tử. Mạng này rùa không biết rõ giúp Vương Vũ Công chống đỡ nhiều ít kiếp số. Hiện tại mệnh quỷ vừa chết, Vương Ngũ Công cũng là không sống nổi. Hắn một ngụm lòng dạ vận lên không được, mềm ngồi tại địa, tia tóc muối tiêu nhanh chóng toàn bộ chuyển thành xám trắng, nếp nhăn trên mặt cũng biến thành sâu sắc không gì sánh được lên. Thấy Vương Ngũ Công lập tức giống như là già 20 tuổi, người cả nhà đều là kinh hãi, nhao nhao muốn đi nâng Vương Ngũ Công trà, "Cha, ngươi không sao chứ? Có thể ngàn vạn không nên làm chúng ta sợ a." Vương Ngũ Công bắt đầu không có nửa điểm động tĩnh, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoảng sợ, bắt lấy khoảng cách gần hắn nhất Vương phòng, kêu lên, "Đi mau, đi mau. Các ngươi đều nhanh đi, đi tìm Lý Trường Phong, hắn có thể cứu các ngươi. Đều nhanh đi." Theo Lý Trường Phong lần nữa gặp phải Lữ Đồng Đồng cái này người sống, cũng làm cho hắn thăm dò mộng yểm thế giới nhiệt tình lần nữa tăng bật lên. Hắn dự định mấy ngày kế tiếp tiếp tục thăm dò mộng yểm thế giới, liên hệ với càng nhiều người sống. Không nghĩ tới, ngày thứ hai trong đêm, kia Võ Tiểu Hạo lần nữa liên hệ lên Lý Trường Phong. Chương 228, tạo hóa trêu ngươi. Chương 228, tạo hóa trêu ngươi. Lữ Đồng Đồng chỗ cảnh tượng là một tòa khách sạn, có chút phù hợp công tác của nàng khí chất. Đương nhiên, Lý Trường Phong cũng không phải xem thường công việc người ta. Dù sao người ta cũng coi như là chân chính vì nhân dân phục vụ đi. Hắn tại khách sạn này đi dạo một vòng, phát hiện ngoại trừ vừa rồi Lữ Đồng Đồng chỗ cái gian phòng kia gian phòng bên ngoài, phòng bọn hạc tử đều đã mốc meo biến thành đen. Bất quá nấm mốc biến trình độ lại là muốn so khách sạn bên ngoài nhẹ hơn không ít. Cái này khiến Lý Trường Phong càng phát ra khẳng định quả nhiên, chỉ có người sống chỗ mới có thể bảo trì bình thường. Mà người sống chung quanh, nấm mốc biến trình độ cũng biết giảm bớt. Cho nên, mong muốn tại mộng hiểm thế giới thu hoạch được càng nhiều vật tư, cũng chỉ có thể tìm tới càng nhiều người sống. Đáng tiếc, hôm nay gặp lại một người sống, đã coi như là vận khí không tệ. Tiếp xuống hắn bốn phía thăm dò, cũng là không có gặp phải càng nhiều người sống. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng không tính thất vọng. Ngược lại có thể gặp phải mới người sống càng tốt hơn, không gặp được, vậy thì chém giết ven đường gặp phải mộng hiểm quái vật tốt. Cái này kể từ đó, là Lý Trường Phong cố ý tại suy yếu mộng hiểm thế giới lực lượng. Miễn cho mộng hiểm thế giới lực lượng tích xúc quá mạnh, lại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Còn nữa chính là, mộng hiểm quái vật tốt, bản thân liền ẩn chứa không kém mộng hiểm lực lượng. Lý Trường Phong một mực nói mộng hiểm thế giới không có ý thức chủ quan, mà là căn cứ một loại nào đó chương trình, hoặc là một loại nào đó quy tắc đang vận hành. Cho nên rất nhiều nơi liền lộ ra cứng nhắc. Tỷ như, sản xuất mộng hiểm vũ khí, áo giáp gì gì đó, tất cả đều là 9 phần lực lượng. Ngay cả tất cả lệ cấp mộng hiểm quái vật, cũng tất cả đều là thuần một sắt 9 phần. Cũng chính là lệ cấp tối cao lực lượng. Đây đều là cứng nhắc thể hiện. Tóm lại, tùy tiện một đầu mộng hiểm quái vật, đều có 9 phần lực lượng. Bắt bể, dùng tam quang luyện thần pháp luyện hóa, tối thiểu có thể thu hoạch được 5-6 phần ngự vật lực lượng, hoặc là 1-2 phần âm thần chi lực, hoặc là nói là bảo châu chi lực. Lý Trường Phong có thể tăng trưởng âm thần chi lực tạm thời không nói, vẹn vẹn nói đem mộng hiểm quái vật luyện hóa 5-6 phần ngự vật chi lực a. Cái này tương đương với nhiều ít linh thực có biết không? Tương đương với 2-300 thạch. Bởi vì không sai biệt lắm 50 thạch linh thực mới có thể chuyển hóa làm một phần pháp lực. Không sai, chính là khoa trương như vậy, chọn vẹn 50 thạch linh thực mới có thể chuyển hóa làm một phần pháp lực. Tùy tiện một cái mộng hiểm quái vật, trên cơ bản thì tương đương với 2-300 thạch. Hơn 10 cái mộng hiểm quái vật còn kém không nhiều có thể làm cho Lý Trường Phong thủ hạ âm binh ăn một năm. Ngươi nói, đổi ngươi gặp phải những này mộng hiểm quái vật có thể hay không hưng phấn bắt. Vì thế, Lý Trường Phong còn chuyên môn hao phí pháp lực, tế luyện thêm mấy đầu phượng hồn tác. Cái đồ chơi này thật là bắt linh thể đồ tốt. Mặc kệ là bắt quỷ vật, vẫn là những này mộng hiểm quái vật, đều là một chảo một cái chuẩn. Sau đó một cái lo lắng âm thầm bắt đầu không ngừng tại Lý Trường Phong trong lòng bốc lên. Mộng hiểm thế giới cũng không phải là đơn giản là kiếp trước mấy tỷ người tinh thần mộng cảnh tạo thành, mà là nhận lấy thứ gì ảnh hưởng mới hình thành. Kia rốt cuộc là thứ gì? Không biết do vì cái gì, mỗi lần Lý Trường Phong nghĩ đến cái này đồ vật, đều vô ý thức cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua, tại sao mình lại cảm thấy nguy hiểm. Có một ngày, tại luyện hóa một cái mộng hiểm quái vật về sau, đông nhiên nghĩ đến 50 thạch linh thực mới có thể chuyển hóa làm một phần ngự vật chi lực. Như vậy một cái đại thanh sơn sơn thần, nghe nói thời điểm hưng thịnh một năm cũng bất quá thu nhập 5.000 thạch linh khí. Chuyển đổi xuống tới bất quá cũng chính là 1-2 tả hữu ngự vật lực lượng. Nhưng là đâu, tùy tiện một cái mộng hiểm quái vật đều có 9 phần ngự vật chi lực, 11-12 cái mộng hiểm quái vật thì tương đương với 5.000 thạch linh khí, hoặc là một lạng ngự vật lực a. Một cái đại thanh sơn phương viên 20-30 dặm, tất cả địa mạch linh khí hội tụ, một năm cũng chỉ có 5.000 thạch linh khí. Nhưng làm mộng hiểm thế giới tùy tiện 10 cái quái vật, thì tương đương với nhiều như vậy lực lượng. Điều này nói rõ cái gì đâu? Lý Trường Phong mơ hồ có loại cảm giác, cái kia chính là toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu tinh thần lực, là hẳn là chống đỡ không nổi cái này mộng hiểm thế giới. Treo chống mộng hiểm thế giới chính là có khác vật. Khả năng chính là cái kia truyền thuyết bên trong, ảnh hưởng tới kiếp trước, dẫn đến mộng hiểm thế giới xuất hiện đồ vật. Vật kia là thế nào xuất hiện? Vì cái gì xuất hiện? Như thế thứ lợi hại, có thể bộc phát hay không mất khống chế. Tóm lại, Lý Trường Phong càng nghĩ, càng cảm giác không đúng. Giết chết mộng hiểm quái vật càng nhiều, Lý Trường Phong trong lòng sầu lo càng sâu. Màn đêm hoàng hôn, Vương Ngũ Công hào hứng chạy về nhà. Hôm nay hắn lại lên núi, là một gia đình trừ tà, được một chút tiện rừng, chính là muốn về nhà nếm thử mùi vị gì, tùy tiện uống hai chén. Đây là hắn suốt ngày nhất là hài lòng thời gian. Nhưng mà hắn về đến trong nhà, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Trong nhà người ánh mắt đều có chút lấp lóe, giống như là trốn tránh hắn đồng dạng. Vương Ngũ Công kinh nghiệm như thế nào cay độc. Một phát bắt được chính mình nhị nhi tử Vương Phong cánh tay, hỏi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào đều như vậy? Kia Vương Phong nhìn xem không đạt được, kiên trì, nói, cha, ngươi nuôi cái kia rùa hôm nay thật tốt chết mất. Vương Vũ Công nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, bước nhanh đi vào phòng bếp ở trong. Nhà hắn phòng bếp ở trong có hai cái bạc nước, trong đó một cái là trong nhà dùng nước, một cái khác bạc nước từ đến không khiến người ta dùng, bởi vì trong bạc nuôi một cái hoa rùa. Mà bây giờ Vương Vũ Công liếc mắt nhìn qua, cái kia đã nuôi hơn 30 năm hoa rùa đã chết, tung bay ở mặt nước không nhúc nhích. Giờ phút này, Vương Vũ Công như bị sét đánh, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm tạo hóa treo ngươi. Mạng này rùa vừa chết, mệnh của ta cũng chấm dứt. Đây là Vương Vũ Công bản mệnh tương liên một cái mệnh rùa. Vương Vũ Công xem như dân gian pháp sư, tu vi bình thường. Qua nhiều năm như vậy có thể là nhiều như vậy trừ tà trị quỷ, mà không có xảy ra chuyện, thái thái bình bình sống đến bây giờ. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn nuôi cái này mệnh rùa. Rùa ngươi vốn là trừ mệnh, thông linh. Vương Vũ Công năm đó theo sư phụ bái sư học nghệ, liền cùng cái này mệnh rùa kết thành bản mệnh, song phương đồng sinh cộng tử. Mạng này rùa không biết rõ giúp Vương Vũ Công chống đỡ nhiều ít kiếp số. Hiện tại mệnh quỷ vừa chết, Vương Vũ Công cũng là không sống nổi. Hắn một ngụm lòng dạ vận lên không được, mềm ngồi tại địa, tia tóc muối tiêu nhanh chóng toàn bộ chuyển thành xám trắng, nếp nhăn trên mặt cũng biến thành sâu sắc không gì sánh được lên. Thấy Vương Vũ Công lập tức giống như là già 20 tuổi, người cả nhà đều là kinh hãi, nhao nhao muốn đi nâng Vương Vũ Công cha, ngươi không sao chứ? Có thể ngàn vạn không nên làm chúng ta sợ a. Vương Vũ Công bắt đầu không có nửa điểm động tĩnh, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoảng sợ, bắt lấy khoảng cách gần hắn nhất Vương Phong, kêu lên đi mau, đi mau. Các ngươi đều nhanh đi, đi tìm Lý Trường Phong, hắn có thể cứu các ngươi. Đều nhanh đi. Theo Lý Trường Phong lần nữa gặp phải Lữ Đồng Đồng cái này người sống, cũng làm cho hắn thăm dò mộng nghiệm thế giới nhiệt tình lần nữa tăng bật lên. Hắn dự định mấy ngày kế tiếp tiếp tục thăm dò mộng nghiệm thế giới, liên hệ với càng nhiều người sống. Không nghĩ tới, ngày thứ hai trong đêm, kia Võ Tiểu Hạo lần nữa liên hệ lên Lý Trường Phong. Chương 229, quả là thế chương 229, quả là thế Lý Trường Phong mơ hồ đoán được Võ Tiểu Hạo liên hệ chính mình là muốn làm gì, trong lòng lập tức vui mừng. Ngay lúc này không chút nghĩ ngợi xuất lĩnh mình, lần nữa đi tới Võ Tiểu Hạo trong nhà. Trong phòng đặt vào đại lượng đồ ăn, Lý Trường Phong tiện tay phá hủy một bao sĩ lực giá, dỗ lại hai cái tiểu quỷ, không cho bọn hắn quấy rối. Mà kia Võ Tiểu Hạo đã một mặt hưng phấn nói pháp sư, ta nếm thử qua. Ngài nói quả nhiên một chút không sai, chỉ cần tinh thần cường đại, rất dễ dàng liền đem hiện thực ở trong đồ vật đưa vào mộng hiểm thế giới. Đồng thời hiện thực ở trong đồ vật, quả nhiên có thể lặp đi lặp lại đưa vào mộng hiểm thế giới. Chỉ cần ta tâm niệm tin tưởng có thể đưa vào, liền có thể đưa vào. Những vật này, lần trước đều đã đưa vào qua một lần. Nhưng là hôm nay, ta lại lần nữa đưa vào vào. Ha ha, về sau lại cho pháp sư đưa vật tư, liền không cần nhiều lần mua. Nếu không trên người của ta thật đúng là không có nhiều tiền như vậy. Quả là thế. Cho nên nói, mộng hiểm thế giới vật chất, thì thật đều là mộng hiểm thế giới lực lượng chống ngưng tụ mà thành. Kia Võ Tiểu Hạo tối đa cũng chỉ là làm ra kiếp nổ tác dụng. Tinh thần lực của hắn chỉ là một cái khuôn đúc ở trong nội dung, từ mộng hiểm thế giới đến bổ sung. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong sinh ra một loại cảm giác hưng phấn đến. Nếu thật là như thế, như vậy Võ Tiểu Hạo nơi này chính là hắn ổn định thu hoạch được mộng hiểm vật liệu con đường. Hắn nói, đây cũng là ngươi bây giờ lực lượng tinh thần cường đại mới có thể làm tới. Đổi thành người khác, liền không nhất định. Võ Tiểu Hạo vui vẻ nói, vâng. Đa tạ pháp sư ban cho ta lực lượng. Lần trước Lý Trường Phong sử dụng Tam Quang luyện thần pháp, nếm thử trợ giúp Võ Tiểu Hạo tăng lên tinh thần lực. Quả nhiên, Võ Tiểu Hạo tinh thần lực tăng lên về sau, lại mang cái gì vật tư tiền đến, liền dễ dàng nhiều. Hiện tại hắn càng là phát hiện, thế giới hiện thực vật tư chỉ là một cái biểu tượng. Đưa vào mộng cảnh thế giới, cũng không tiêu hao cái gì. Kỳ thật chỉ có thể xem như thông qua tinh thần hình chiếu, đem những vật tư này bắn ra nhập mộng cảnh thế giới mà thôi. Cho nên mộng hiểm vật tư kỳ thật trên bản chất cùng trong hiện thực đồ vật không quan hệ, là lực lượng tinh thần cùng mộng hiểm thế giới lực lượng dung hợp sản phẩm. Hoặc là dứt khoát nói, vốn là mộng hiểm thế giới lực lượng chỗ ngưng tụ. Giống như là Võ Tiểu Hạo tinh thần lực, chỉ là một cái tiếp nổ mà thôi. Đã những thức ăn này có thể lặp đi lặp lại đưa vào mộng hiểm thế giới, như vậy cung nỏ cũng là có thể. Lần này ngoại trừ nhóm vật tư này bên ngoài, Lý Trường Phong lại đạt được 3 tấm cung nỏ. Lý Trường Phong thu hoạch không nhỏ, lại là lòng tham không đủ, trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, ta muốn một chút những vũ khí khác, tỉ như cung tiễn, đao thương, áo giáp những này vũ khí lạnh. Đúng, không muốn ngươi lần trước làm những cái kia hàng mỹ nghệ. Ngươi những cái kia hàng mỹ nghệ đều là chủ nghĩa hình thức, liền trọng tâm đều không đúng. Ta cần chân chính có thể ra trận giết địch vũ khí lạnh. Võ Tiểu Hạo có chút trầm ngâm, cái này cũng tốt xử lý. Ta có thể tại trên mạng lục soát một chút, nhìn xem cổ đại chân chính thực chiến binh khí là cái dạng gì. Sau đó ghi vào trong đầu, thử một chút có thể hay không đưa vào mộng hiểm thế giới. Nếu là không được, ta cũng có thể đi một chút nhà bảo tàng nhìn xem Lý Trường Phong nói, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, hẳn là có thể làm được. Ngươi lại ngồi xuống, ta lần nữa giúp ngươi lớn mạnh tinh thần lực. Võ Tiểu Hạo nghe vậy đại hỉ, nói: "Đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư." Đúng rồi, hắn chần chờ nói ta còn có một việc, chính là ta còn có một người bạn, cũng nghĩ nhận pháp sư che chở. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có bị mộng hiểm thế giới kéo vào, nhưng là đây là chuyện sớm hay muộn. Ta nghĩ đến hắn lời còn chưa dứt, liền bị Lý Trường Phong cắt ngang. Đối với Lý Trường Phong tới nói, đây là chuyện cầu cũng không được. Dù sao chỉ cùng Võ Tiểu Hạo một người một mình liên hệ, 10 phần nguy hiểm yếu đất. Nói câu không dễ nghe, Võ Tiểu Hạo gặp phải nguy hiểm xong đời làm sao bây giờ? Hiện tại Võ Tiểu Hạo khẳng là người, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lý Trường Phong cười nói có thể. Đương nhiên có thể. Nhiều người, cũng có thể cho ta nhiều đưa một chút đồ vật đi. Ta nuôi nhiều như vậy thủ hạ cũng không dễ dàng. Chỉ là ngươi nói bằng hữu là nam bằng hữu hay là bạn gái. Võ Tiểu Hạo ngượng ngùng nói là bạn nữ, còn không phải bạn gái. Hắn cuống quýt giải thích, chợt nhớ tới Lý Trường Phong câu nói trước, trong lòng hơi động, hỏi: "Pháp sư, ngươi nói ngươi muốn nhiều như vậy thủ hạ, ngươi phía ngoài những cái kia thủ hạ chẳng lẽ là?" Hắn đã sớm nhìn Lý Trường Phong những cái kia thủ hạ không thích hợp, nguyên một đám gắt gao tầm tấm, âm khí âm u, không quá giống là người sống. Lúc đầu bởi vì cái này, hắn còn đã từng hiểu lầm qua Lý Trường Phong có phải hay không ngậm yểm quái vật. Hiện tại Lý Trường Phong chủ động nhắc tới, hắn liền không nhịn được hỏi. Lý Trường Phong nói: "Vâng." Võ Tiểu Hạo cảm thấy phấn chấn, chẳng lẽ pháp sư ngươi những này thủ hạ, chẳng lẽ cũng là tinh thần lực ngưng tụ a? Lý Trường Phong mập mờ suy đoán không kém bao nhiêu đâu. Võ Tiểu Hạo nói: "Vậy ta có thể hay không cũng dùng tinh thần lực ngưng tụ ra dạng này thủ hạ?" Lý Trường Phong nói: "Không khó lắm a. Tinh thần lực của ngươi hẳn không có đạt tới loại trình độ này." Hắn loại này trả lời để Võ Tiểu Hạo có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn, cũng không lộ vẻ quá mức khổ sở. Mà trong lòng Lý Trường Phong lại tại cảm thán cái này Võ Tiểu Hạo ngây thơ. Lấy Võ Tiểu Hạo lực lượng tinh thần, mong muốn đạt tới loại trình độ này, kém không phải một điểm hai điểm. Bởi vì từ lần trước lần thứ nhất thi triển Tam Quang luyện thần pháp, giúp Võ Tiểu Hạo tăng lên tinh thần lực thời điểm, hắn liền phát hiện, người bình thường, cũng chính là người bình thường, tinh thần lực quá yếu. Nghe dường như cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, giá quỷ thực lực cũng liền so du hồn mạnh như vậy một chút. Bình thường người tinh thần lực chỉ có yếu như vậy a? Nhưng là trên thực tế, bình thường tinh thần lực cứ như vậy yếu. Nói như thế nào đây? Một người bình thường tinh thần lực đại khái chỉ có giá quỷ cấp độ, liền đoán quỷ đều không đạt được. Quỷ vật chia làm du hồn, giá quỷ, hoán quỷ, lệ quỷ, hung quỷ vân vân. Du hồn cũng chính là cái gọi là cô hồn du quỷ, là không hoàn chỉnh tam hồn thất phách, không có trí tuệ, chỉ còn lại có cái bóng phiêu đãng, thậm chí liền âm phủ còn không thể nào vào được. Giá quỷ nói không phải là không có thế lực cái kia giá quỷ, mà là chỉ giá quỷ đẳng cấp. Giá quỷ đẳng cấp quỷ vật cơ hồ vô hại, mong muốn hại người đều rất khó. Người bình thường sau khi chết, biến thành quỷ vật chính là giá quỷ. Chỉ có những cái kia tràn ngập ám khí, chết quá mức oan khuất, hoặc là bởi vì từ địa phương quá mức đặc thù, có khổng lồ âm khí loại hình, mới có thể hình thành oán quỷ. Oán quỷ đã có hại người năng lực, nhưng là hại người năng lực không mạnh, thường thường chính là tự tạo một chút ảo giác, để cho người ta chính mình muốn chết. Thì như bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện tại trên đường cao tốc. Nhường lái xe theo bản năng đội vàng phanh lại đánh tay lái, kết quả phản ứng quá độ, xe hủy người chết. Hoặc là nhìn thấy mép nước có người ngâm nước, để cho người ta đi qua cứu vớt, kết quả một cước đặc hùng, trượt chân rơi xuống nước vân vân. Trên cơ bản, oán quỷ năng lực cũng chính là như vậy. Chỉ có trở thành lệ quỷ, mới có ngự vật chi lực, mới có thể cưỡng ép phụ thân người, cưỡng ép giết người vân vân. Bởi vậy một người bình thường, lực lượng tinh thần không sai biệt lắm cũng chỉ có giá quỷ cấp độ. Chương 230, thật sự là nhân tài chương 230, thật sự là nhân tài chỉ có số ít một chút đặc thù nghề nghiệp, ý chí lực đặc biệt mạnh, nhận qua huấn luyện đặc thù quân nhân cảnh sát, vận động viên, sát thủ chờ một chút, những người này tinh thần lực cũng mới sẽ lớn mạnh một chút, nhưng là cũng rất khó đạt tới oán quỷ cấp độ. Cho nên Võ Tiểu Hạo chỉ có tương đương với giá quỷ cấp độ tinh thần lực là rất bình thường. Bất quá cũng chính bởi vì Võ Tiểu Hạo tinh thần lực quá yếu, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí, không dám dùng sức quá lớn, sợ sơ ý một chút, đem giết chết. Cho nên thi triển Tam Quang luyện thần pháp thời điểm, cũng không dám sử dụng quá mạnh lực lượng. Cho dù là giúp hắn tăng lên qua một lần tinh thần lực của hắn cũng mới vẫn như cũ chỉ là giá quỷ cấp độ. Lý Trường Phong suy nghĩ lần này giúp Võ Tiểu Hạo đem tinh thần lực tăng lên tới oán quỷ phạm chủ đến. Cho nên nói, bằng vào Võ Tiểu Hạo yếu như vậy tinh thần lực, còn muốn loại chuyện này, thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Song phương ước định thời gian, 3 ngày sau Võ Tiểu Hạo sẽ liên lạc lại Lý Trường Phong. Đến lúc đó, Võ Tiểu Hạo thử đem ngai vũ khí nhập mộng hiểm thế giới ở trong tới, thuận tiện đem chính mình bạn nữ mang đến, tiếp nhận Lý Trường Phong che chở. Trong lòng Lý Trường Phong ha ha cười lạnh một tiếng liếm cầu. Cũng còn không phải bạn gái mình, cứ như vậy ba bắt đầu vì người ta an toàn nghĩ. Mặc dù là chỉ liếm cầu, nhưng là cũng là một cái hữu dụng liếm cầu. Vẫn rất có bồi dưỡng giá trị. Tiếp xuống, Lý Trường Phong lại dùng Tam Quang luyện thần pháp, trợ giúp cái này liếm cầu luyện độ hồn phách, lớn mạnh tinh thần. Chỉ là hắn vốn là muốn mặc dù tốt, đem Võ Tiểu Hạo tinh thần lực tăng lên tới oán quỷ trình độ. Bất đắc dĩ Võ Tiểu Hạo giá quỷ cấp độ tinh thần lực thật sự là quá yếu, căn bản không tiện đem nắm. Nếu như nói ngự vật chi lực là thép là sắt, như vậy ngự vật trở xuống tinh thần lực liền chỉ có thể coi là đậu hũ. Hơi hơi một chút đại lực, đều sợ đem cho bóp nát. Cho nên lần này, Lý Trường Phong vẫn không có thể nắm tốt cường độ, không thể trợ giúp Võ Tiểu Hạo đem tinh thần lực tăng lên tới oán quỷ cấp độ. Đối với cái này Võ Tiểu Hạo gia hỏa này hoàn toàn không biết gì cả, mở cái miệng rộng vui vẻ, hoàn toàn đắm chìm trong lấy lòng nữ thần huyễn tưởng ở trong đi. Lý Trường Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, chính ngươi hài lòng liền tốt. Hắn làm xong đây hết thảy, phân phó Võ Tiểu Hạo vài câu, hắn liền mang theo dưới tay mình, ra cư xá, khắp nơi thăm dò ngộ hiểm thế giới đi. Một đêm này, Lý Trường Phong lại không có thu hoạch gì. Khắp nơi nhìn thấy đều là mốc meo kiến trúc cùng phòng, giết chết những cái được gọi là dị quỷ cũng không có lưu lại cái gì chiến lợi phẩm. Cũng may hắn đã từ Võ Tiểu Hạo bên kia sớm thu được đầy đủ vật tư. Hết thảy mười mấy dương các loại mộng yểm đồ ăn, lại thêm 3 tấm cung nỏ. Nhưng cũng là đã sớm trị về giá bé. Hắn tiếp tục đối ngoại thăm dò, cũng chỉ là muốn nhìn xem cái này mộng yểm thế giới có hay không có càng nhiều huyền bí mà thôi. Có lẽ có thể không thể liên hệ tới mộng yểm thế giới ở trong cái khác người sống mà thôi. Hắn đi lên có thể gặp phải Võ Tiểu Hạo cùng A Bỉ, đã nói lên tại mộng yểm thế giới gặp phải cái khác người sống tỷ lệ vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, chính là vận khí không tốt, cái này 2 lần không có gặp phải người mới. Đúng, đáng nhắc tới chính là, lần này 3 thanh cung nỏ vẫn như cũng là 9 phần quỷ khí. nhường Lý Trường Phong phi thường hài lòng. Ngày thứ hai trong đêm, Lý Trường Phong không có tính toán tiến về mộng hiểm thế giới tiếp tục thăm dò. Liên tiếp mấy ngày ban đêm thăm dò mộng hiểm thế giới, nhường Lý Trường Phong cảm thấy có chút rã rời, hắn dự định nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Nhưng mà, hắn cũng định nghỉ ngơi, lại ngoài ý muốn cảm ứng được Võ Tiểu Hạo triệu hoán. Trong lòng Lý Trường Phong kỳ quái, không phải hẹn xong 3 ngày về sau gặp mặt ta, thế nào ngày thứ hai ban đêm liền đến triệu hoán chính mình? Bất quá Võ Tiểu Hạo đã triệu hoán, như vậy hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, mang theo âm binh tiến vào mộng hiểm thế giới. Mới vừa tiến vào cư xá cảnh tượng, liền gặp được gia hỏa này ngay tại chật vật tránh né truy sát, mà đuổi giết hắn lại là một cái có hiếm thấy đoan chính tú lệ diện mạo cùng màu đen mái tóc mỹ thiếu nữ. Lý Trường Phong nguyên bản còn tưởng rằng cái này mỹ thiếu nữ chính là kia Võ Tiểu Hạo cái này liếm cầu nữ thần, nhưng là nhìn kỹ đến, kia mỹ thiếu nữ phía sau lại có một cái ba lô, có thể phun ra hơi nước, bắn ra bắn câu, trên không trung dựa thế bay lượn. Cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc nói một câu lập thể cơ động trang bị. Cái này không phải là cự nhân ở trong mỹ xạ cả a? Ngoa tào, cái này Võ Tiểu Hạo thật sự là nhân tài a, sẽ không đem mỹ xạ cả lấy ra ngoài. Lúc này, lại xem xét, cũng rất dễ dàng phân biệt ra được kia mỹ thiếu nữ trên thân tràn ngập mộng hiểm khí tức, đây rõ ràng là một cái mộng hiểm quái vật. Mắt thấy, bộ dáng kia là mỹ xạ cả mộng hiểm quái vật mượn nhờ lập thể cơ động trang bị, bay đến tới Võ Tiểu Hạo trên không, đang muốn một đao chém dụng Võ Tiểu Hạo đầu. Phương hồn tắc đã bay ra, cuốn chặt lấy mỹ xạ cả, đi theo mười mấy mũi tên nhọn bắn xuyên qua, đem cái này mỹ xạ cả bắn rơi trên mặt đất. Lại có âm binh đi lên, chém dụng mỹ xạ cả đầu. Toàn bộ quá trình gọn gàng, cơ hồ không làm sao phí công phu. Nói cho cùng, mặc kệ trước mắt đồ vật này là mỹ xạ cả hình tượng, vẫn là cái khác, bản chất cũng bất quá chỉ là mộng hiểm quái vật mà thôi, hơn nữa còn chỉ là lệ cấp mộng hiểm quái vật. Đúng, mộng hiểm thế giới lệ cấp cảnh tượng ở trong mộng hiểm quái vật thống nhất đều là 9 phần lực lượng, mặc kệ cái gì hình tượng, quái vật gì, hết thảy đều là 9 phần. Nơi này có thể thấy được, mộng hiểm thế giới bản thân dựa theo nhất định quy tắc vận chuyển, tạo ra quái vật đều là cùng quy tắc phía dưới vận dụng, ngoại trừ một chút hiếm thấy bột. Tỷ như lần trước Lý Trường Phong thu hoạch được Tam Quang luyện thần pháp thời điểm, gặp phải cái kia hỏa diễm quái vật, tên kia khẳng định đã vượt ra khỏi lệ cấp phạm chủ. Mà trước mắt cái này mỹ xạ cả mặc dù xuất hiện vô cùng cổ quái, nhưng là tuyệt đối cũng siêu không ra lệ cấp phạm chủ, mà chỉ cần là lệ cấp mộng hiểm quái vật, cái kia chính là 9 phần lực lượng. Đáng tiếc, hiện tại 9 phần lực lượng, bất luận là mộng hiểm quái vật vẫn là quỷ vật, đặt ở Lý Trường Phong thủ hạ âm binh nhóm trước mặt, đều không đủ nhịn. Ừm, một lần công kích liền xem như một phần tổn thương, 9 lần công kích cũng đầy đủ đem cái này mộng hiểm quái vật giết chết. Lý Trường Phong thầm nghĩ, sau đó hắn đi đến Võ Tiểu Hạo trước mặt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia mỹ xạ cả là ngươi làm ra? Võ Tiểu Hạo ngồi sập xuống đất, vẻ mặt đưa đám nói ta cũng không muốn a. Đêm qua không phải nghe nói pháp sư những thủ hạ của ngươi đều là chính ngươi tinh thần ngưng tụ mà ra a. Cho nên ta cũng chỉ là thử một cái. Thế mà thật là gia hỏa này làm ra. Ta còn tưởng rằng cái này làm liếm cẩu đều rất si tình đâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này làm liếm cẩu đi một bên liếm láp nữ thần của mình. Một bên ha ha, còn để ý dâm lấy hai đâm nguyên mỹ nữ. Cũng thật sự là đầy đủ tiền đồ. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Võ Tiểu Hạo hành động lực thật đúng là đủ mạnh a. Cùng bình thường Trạch Nam không có chút nào như thế. Bình thường Trạch Nam là rất có kéo dài chứng, thường thường suy nghĩ nhiều, làm thiếu. Nhưng là gia hỏa này xác thực coi là lôi lệ phong hành. Mấy lần cho Lý Trường Phong đưa vật tư là như thế này, lần này mua sắm vật tư cũng là dạng này. Lý Trường Phong tức giận nói ngươi thử một cái, liền đem mì xạ cạ cho lấy ra rồi. Ngươi sao không làm ra một cái cự nhân đến?